Chương 26, tháp cao khí đồ chương 26, tháp cao khí đồ đây chính là để cho ta cảm thấy nghi ngờ địa phương. Vợ dọn sân ánh mắt lần nữa bị Jolen trong tay khối kiêm màu đỏ tinh thạch một mực hấp dẫn. Một lát sau, hắn ép buộc chính mình rời ánh mắt, cau mày, bắt đầu ở có chút chật hẹp trong phòng đi qua đi lại, đế giày cùng một sàn nhà ma sát phát ra rất nhỏ kẹt kẹt âm thanh. Thật lâu, cước bộ của hắn đột nhiên dừng lại, giống là nhớ tới chuyện quan trọng gì, chậm rãi mở miệng nói ra. Ta từng tại một bản cổ tịch trung đọc được qua liên quan tới thế giới này, một loại nào đó nhận biết nội dung cụ thể đã có chút mơ hồ, nhưng đại khái ý là bợ dọn sần ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, theo ánh trăng trong sáng vậy ở trên mặt, hắn tiếng nói trở nên trầm thấp mà khàn khàn. Thế gian này vạn sự vạn vật đều tuần hoàn theo luân hồi phát tắc, tựa như đóa hoa tại ngày xuân nở rộ, lại đang ngày mùa thu tàn lụi, cuối cùng hóa thành mục nát vật tẩm bổ bùn đất, dòng suối từ đỉnh núi trào lên mà xuống, tụ hợp vào đại dương mênh mông, lại đang mặt trời đã khuất buốc lên vì mây, vòng đi vòng lại, sao trời tại mênh mông trong bầu trời đêm sinh ra, lập lòe, chôn bụi. Nó bùi bặm lại dựng dục ra mới qua mang. Nói đến đây, hắn vô ý thức một tay vẫn ôm trước ngực, một cái tay khác cong lên ngón tay chống đỡ lấy cái cằm. Trầm ngâm sau một hồi, dùng mang theo vài phần do dự ngữ khí nói ra. Cho nên ta đang suy nghĩ có lẽ ma lực nguyên tố cũng tuần hoàn theo đồng dạng luân hồi phát tắc. Ý của ngài là nói. Jolen nhìn trong tay khối này lóe ra màu đỏ ánh sáng nhạt tinh thạch, tham dò tính tổng kết đạo. Ma lực nguyên tố chính trên phiến đại lục này chậm rãi khôi phục. Đây chỉ là suy đoán của ta, nhưng nói đến đây, vợ dọn sần lông mày càng cau chặt, đưa tay chỉ hướng Jolen trong tay màu đỏ tinh thạch. Ta càng hy vọng đây là một loại trùng hợp, bởi vì theo ta hiểu biết, mấy trăm năm trước, phía đại lục này cũng không phải là bây giờ như vậy cằn cỗi cùng yên lặng. Ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt bàn, giống như là tại đụng vào một đoạn bị phủ bụi ký ức. Khi đó trong không khí, ma lực nguyên tố như hô hấp bản tự nhiên chảy xuôi. Trong rừng rậm cây cối có thể dài đến cao mấy trăm thước, cành lá ở giữa lóe ra ánh ánh sáng nhạt, trong khe nước nước cũng không phải là chỉ là nước, mà là ẩn chứa sinh mệnh lực thể lòng ma lực, hớp một cái liền có thể chữa trị đau sót, liền liền nhất đá bình thường. Cũng có thể là trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua dựng dục ra linh tính, trở thành sống thạch vu sư cũng không giống như bây giờ thưa thớt mà thần bí, bọn hắn hành tẩu ở thành thị cùng hoang dã ở giữa, dùng ma lực cấu trúc cầu đối, chữa trị tật bệnh, thậm chí cải biến thiên tượng. Mà người bình thường cũng có thể thông qua nghi thức đơn giản, mượn dùng trong tự nhiên ma lực hoàn thành một số việc nhỏ, tỉ như nhóm lửa lô hỏa, thúc thu hoạch. Cái kia là một người cùng ma lực cùng tồn tại thời đại. Jolen nghe đến mê mẩn, trong tay màu đỏ tinh thạch phảng phất tại đáp lại đoạn này miêu tả bản, có chút nóng lên. Nhưng về sau vợ dọn sần thanh âm bỗng nhiên nặng nề. Ma lực bắt đầu suy yếu, không người biết xác thực nguyên nhân, nhưng căn cứ cổ tịch ghi chép, là ma lực bắt đầu khô kiệt lúc, thời đại kia đám người gọi hắn là cuối cùng mạt nguyên nhân, bởi vì bọn hắn biết, một cái huy hoàng thời đại tức sẽ kết thúc. Các vu sư phát hiện thi pháp càng ngày càng khó khăn, rừng rậm quang mang cũng dần dần ảm đạm, những cái kia ỷ lại ma lực sinh vật hoặc là diệt tuyệt, hoặc là thoái hóa thành bây giờ bộ dáng. Hắn cười khổ một tiếng, chỉ ra ngoài cửa sổ đêm đen như mực không. Ngươi nhìn, hiện tại bầu trời đêm chỉ còn lại có sao trời bản thân quang huy, nhưng ở ghi chép chung, mấy trăm năm trước ban đêm, màn trời bên trên từng chạy xuôi ma lực cực quang, như xa như sương, chói lọi đến cực điểm. Hắn dừng lại một chút, trong mắt lóe lên một tia hướng tới cùng sầu lo xen lẫn tâm tình rất phức tạp. Nhưng thời đại kia cũng tương tự tràn ngập nguy hiểm. Những cái kia bị ma lực tẩm bổ mà thành ma vật xa không phải hôm nay có thể so sánh, bọn chúng hình thể khổng lồ, xảo trá hung tàn, thậm chí có chút có được trí tuệ không thua gì nhân loại. Nhân loại, tinh linh, người lùn, từng cái chủng tộc không thể không liên hợp lại, mới miễn cưỡng đưa chúng nó khu trục đến thế giới âm u nơi nhỏ lánh. Jolen túi đầu nhìn chăm chú tinh thạch, lẩm bẩm nói: Cho nên, nếu như ma lực nguyên tố thật đang thức tỉnh, nếu như ma lực nguyên tố khôi phục, cho dù ma vật đã thoái hóa cho tới bây giờ như vậy yếu đuối hình thái, cũng sẽ so với chúng ta càng nhanh thích ứng. Chúng tộc khác một lần nữa nắm giữ ma pháp cần thời gian, nhưng ma vật chỉ cần bản năng. Nói đến đây, vợ dọn sần có chút miệng đắng lưỡi khô, ngựa khí cũng không khỏi phải gấp cắt mấy phần. Còn có người lùn, tinh linh, thú nhân, những này chủng tộc tại cuối cùng mạt nguyên niên sau thực lực ngày càng suy yếu, không thể không lựa chọn ẩn nút. Nhưng nếu như ma lực nguyên tố thật bắt đầu khôi phục, bọn chúng thật hội cam tâm làm cho nhân loại tiếp tục chúa tể phiến đại lục này sao? Jolen nắm chặt trong tay màu đỏ tinh thạch, đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Cho nên, ma lực nguyên tố khôi phục không chỉ có mang ý nghĩa ma pháp trở về, càng mang ý nghĩa chiến tranh trở về. Vỡ dọn sần chậm rãi lắc đầu. Cuối cùng mạt nguyên niên kết thúc bên trên một thời đại, mà bây giờ chúng ta có lẽ đang đứng tại khác một thời đại bắt đầu. Thoại âm rơi xuống về sau, trong phòng lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn xem Jolen cau mày bộ dáng, vợ dọn sân lúc này mới từ chính mình sinh động như thật trong miêu tả lấy lại tinh thần. Hắn hơi có vẻ lúng túng háng giọng một cái, mới vừa rồi cái kia cố hùng hồn sức mạnh lập tức tiêu tán vô tung. Jolen, kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, vợ dọn sân lại khôi phục ngày xưa bộ kia nhát gan bộ dáng, ngón tay không tự giác rào lấy góc áo. Vừa rồi những cái kia cũng chỉ là cổ tịch bên trên ghi chép mà thôi, nếu như, ta nói là nếu như. Hắn lắp bắp nói xong, ánh mắt lơ lửng không cố định, tựa hồ tại tìm kiếm thích hợp từ ngữ. Một lát trầm mặc về sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu, con mắt hiện lên một tia linh quang. Nếu như ngươi hiểu rõ đủ nhiều lời nói, liền sẽ phát hiện lịch sử loại vật này. Vợ dọn sần có chút thẳng lên nguyên bản còn xuống lưng, thanh âm dần dần trở nên kiên định, tựa như một tờ chống tấm da dê, tùy ý hậu nhân tùy ý biết. Huống hồ, hắn dừng một chút, ngữ khí càng trầm ổn. Coi như ma lực nguyên tố thật bắt đầu khôi phục, muốn khôi phục lại cuối cùng mạt nguyên năm trước cường thịnh trạng thái, chí ít cũng cần mấy trăm năm thời gian. Chờ cho đến lúc đó, người ta sớm liền hóa thành bụi bặm, cũng căn bản cũng không cần lo lắng khi đó chuyện sẽ xảy ra.
ta minh bạch ý của ngài, Bợ Giọn Sẩn tiên sinh.
Jolen khẽ gật đầu một cái.
Không thể phủ nhận, mới vừa rồi Bợ Giọn Sẩn miêu tả cuối cùng mạt nguyên niên cảnh tượng, xác thực mang đến cho hắn đả kích cường liệt. Nhưng giờ phút này tỉnh táo lại về sau, những cái kia nghe rợn cả người chẳng cảnh phản ngược lại có vẻ hơi không chân thực.
Jolen túi đầu nhìn một chút chính mình mài hỏng ống tay áo, lại nhìn phía ngoài cửa sổ vũng bùn trang viên tiểu đạo.
Cuộc sống ở nơi này cùng châu Âu thời trung cổ cơ hồ không có gì khác nhau. Nếu không phải thấy tận mắt trong truyền thuyết cầu đầu nhân, hắn thậm chí sẽ cảm thấy đó là cái không có chút nào mà pháp dấu vết thế giới. Mà Bợ Giọn Sẩn trong miệng cuối cùng mạt nguyên niên, vậy đơn giản là cái thần thoại giống như thời đại. Nguyên tố triều tịch quét sạch đại lục, ma pháp như là hô hấp bàn bình thường. Cùng hắn vị trí cái này liền chiếu sáng đều muốn nghỉ lại ngọn đèn thâm sơn cùng cốc so sánh, căn bản chính là hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau.
Jolen hít một hơi thật sâu, đem Bợ Giọn Sẩn chỗ giảng thuật nội dung tạm thời dằn xuống đáy lòng. Hắn bình phục một lần nỗi lòng, đông nhiên giống là tựa như nhớ tới cái gì ngẩng đầu, nét miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong.
Bợ Giọn Sẩn tiên sinh, ngài mới vừa nói những này, hắn tận lực kéo dài ngữ liệu, bước một bước về phía trước. Chỉ sợ liền những cái kia cao cao tại thượng quý tộc các lao gia đều chưa hẳn biết được. Cho nên, ngài rốt cuộc là ai đâu?
Ách nhìn xem Jolen ngày càng cường tráng thân hình, Bợ Giọn Sẩn không tự chủ được lui về sau hai bước, sắc mặt trở nên có chút cổ quái.
Trang cảnh này giống như đã từng quen biết.
Tựa như ngày đó tại tiệm cơm lúc, hắn hỏi lại Jolen từ làm sao biết ngân trần cái từ này tình hình một dạng.
Tiểu gia hỏa này,
là cố ý vẫn là vô tâm.
Nghĩ đến Jolen ngày đó có chút dáng vẻ quất bách, Bợ Giọn Sẩn thấp giọng lẩm bẩm vài câu về sau, dứt khoát ngồi trở lại trên ghế, hai tay một đám.
Tốt ta, Jolen, đã lời nói đều nói đến mức này, hơn nữa ngươi đã đáp ứng làm trợ thủ của ta, như vậy ta cũng không gạt ngươi.
Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên phiền muộn.
Ta đến từ tháp cao, chính là trong truyền thuyết vu sư chỗ ở, nhưng bởi vì từ đầu đến cuối không cách nào nắm giữ minh tượng pháp liền bị khu trục đi ra, mà nếu như ngươi còn muốn nghe được tháp cao sự tình rất xin lỗi.
Bợ Giọn Sẩn cười khổ dùng ngón tay điểm một cái chính mình huyệt thái dương.
Ta chỗ này bị hạ cấm chế, tựa như thông tục trong tiểu thuyết viết cái chủng loại kia nguyền rủa mở dạng, chỉ cần có bất kỳ ý đồ tiết lộ liên quan tới trong tháp cao bộ bí mật mục đích, liền sẽ bị mất mạng tại chỗ.
Nói thật, liền ngay cả chính ta gần nhất ký ức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
Liên quan tới tháp cao hết thảy, chính đang từ trong đầu của ta biến mất nghe được đáp án này, Jolen nội tâm cũng không cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn.
Thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, tăng thêm mới vừa rồi nói chuyện, hắn kỳ thật đã đại khái đoán được Bợ Giọn Sẩn thân phận.
Cho dù không phải vu sư, cũng nhất định cùng vu sư có mật thiết liên quan.
Mà mắt thấy Jolen bình tĩnh như vậy, Bợ Giọn Sẩn tựa hồ có chút không cam tâm chính mình thai nạn xấu hổ bị vạch trần, rất nhanh lấy lại tinh thần hỏi ngược lại.
Như vậy ngươi đây, Jolen, ngươi rốt cuộc là ai?
Ta.
Jolen mỉm cười.
Chỉ là cái tại gen đúc phương diện có chút thiên phú người bình thường thôi, cuối cùng, Bợ Giọn Sẩn cũng không thể từ Jolen trong miệng đạt được muốn đáp án. Dù sao Jolen không có khả năng nói cho hắn biết liên quan tới chức nghiệp bảng sự tình.
Bất quá chính như Bợ Giọn Sẩn chính mình nói, hắn muốn cũng không phải là cái ưa thích truy vấn ngọn nguồn người.
Thấy Jolen không muốn nói chuyện nhiều, hắn cũng liền không lại truy vấn, ngược lại thương lượng lên Jolen đảm nhiệm trợ thủ thời gian cụ thể an bài.
Đi tại yên tĩnh trang viên trên đường nhỏ, Jolen nụ cười trên mặt dần dần rút đi, trong đầu không tự chủ được hiện ra Bợ Giọn Sẩn miêu tả những hình ảnh kia, cùng với gần nhất hắc sam rừng rậm và thần hy linh ma vật rối loạn, trong lòng lại không khỏi dâng lên một trận cảm giác cấp bách. Nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên.
Nghĩ tới đây, Jolen tăng tốc bước chân trở lại ký túc xá.
Đơn giản rửa mặt về sau, liền nằm ở trên giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đã không có trì hoãn thời gian, cũng không có bởi vì Bợ Giọn Sẩn lời nói mà lăn lộn khó ngủ.
Dù sao ngày mai chính là thợ rèn học đồ khảo hạch thời gian.
Chương 27, khảo hạch, cầu truy đọc.
Chương 27, khảo hạch, cầu truy đọc.
Sáng sớm trong lò rèn, Hạ Kệ cái kia to tiếng nói như thường ngày bàn quanh quần tại lò luyện ở giữa.
Như vậy hôm nay, lao thợ rèn hai tay ôm ngực, ánh mắt lợi hại đảo qua trước mặt bọn này học nghệ thiếu niên.
Làm ánh mắt lướt qua Jolen thanh tú khuôn mặt lúc, hắn không dễ phát hiện mà khẽ gật đầu.
Chính là các ngươi tiếp nhận khảo hạch thời gian.
Hạ Kệ đề cao giọng,
chờ một lúc Phật Sư Lìn Nam Tước đại nhân sẽ đích thân đến quan sát khảo hạch, đều đánh cho ta lên 12 phần tinh thần đến.
Nghe rõ ràng sao?
Đúng.
Nghe được lãnh chúa đại nhân sắp đến tin tức, lấy mắt cô cầm đầu học nghệ các thiếu niên mặt bên trên lập tức hiện ra hôn tạm khẩn trương cùng vẻ mặt hưng phấn.
Cứ việc với tư cách thợ rèn con cháu, bọn hắn tại bình dân trung đã quyền sở hữu vị tương đối cao nhóm người kia, nhưng cùng có được thừa kế tước vị quý tộc so sánh, cuối cùng vẫn là có cách biệt một trời.
Mà cùng những người khác khác biệt chính là, Jolen trong lòng cũng không nổi lên nhiều ít gợn sóng, ngược lại dâng lên một tia hiếu kỳ.
Từ xuyên việt đến thế giới này đến nay, liên quan tới Forsylin Nam Tước nghe đồn hắn nghe được không ít.
Nghe nói vị lãnh chúa này sinh hoạt xa hoa lãng phí,
lãng phí.
Nhưng mà liền Jolen quan sát và tin đồn đến xem, Hắc thủy lĩnh bình dân sinh hoạt tuy nói không nổi giàu có, nhưng cũng xa xa không đạt tới bụng ăn không no tình trạng.
Nếu như Forsylin Nam Tước đúng như nghe đồn như vậy cùng xa cử dụng, theo lý thuyết lĩnh dân sinh hoạt hẳn là càng thêm khốn khổ mới đúng, tuyệt sẽ không giống như bây giờ duy trì lấy cơ bản ấm no.
Đang lúc Jolen suy tư thời khắc, một trận xen vào nhau tiếng bước chân từ xa mà đến gần.
Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một tên thân mang lộng lẫy nhung tơ áo khoác, khuôn mặt thương bạch trung lộ ra một chút đỏ ửng nam tử trung niên chậm rãi mà tới.
Người kia thân hình cao gầy lại hơi có vẻ thon gầy, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra quý tộc đặc hữu thận trọng.
Sau lưng hắn, hai tên mặc giáp chấp duệ vệ binh như bóng với hình, mà càng làm người khác chú ý là theo sát nó bên cạnh một tên thể trạng tráng kiện nam tử trẻ tuổi.
Trung niên quý tộc đạm mạc ánh mắt đảo qua học nghệ các thiếu niên, trong mắt không có chút rung động nào, thẳng đến rơi vào Hạ Kệ trên thân lúc, mới có chút câu lên quẹ môi, lộ ra một tia mấy không thể xem xét ý cười. Hạ Kệ tiên sinh, nghe được kêu gọi, Hạ Kệ lập tức tiến lên một bước, không mình hành lễ. Nam tước đại nhân, thợ rèn Hạ Kệ hướng ngài thăm hỏi, tùy thời chờ đợi phân công. Phaslin nam tước khép cười một tiếng, nâng đỡ một lần Hạ Kệ rắn chắc cánh tay, sau đó nghiêng người chỉ hướng bên cạnh người trẻ tuổi. Đây là con của ta Đạ Kệ, chắc hẳn các ngươi hẳn là gặp qua. Người trẻ tuổi thẳng lưng, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên đám người. Đứa nhỏ này khăng khăng muốn tới quan sát khảo hạch, chắc hẳn ngài sẽ không để tâm chứ? Vinh hạnh đã đến. Hạ Kệ lần nữa hạ thấp người, hướng Đạ Kệ thăm hỏi. Ngắn gọn hàn huyên về sau, nam tước lời nói xoay chuyển. Học đồ khảo hạch chuẩn bị đến như thế nào? Hết thời sẵn sàng, đại nhân. Như vậy, nam tước ưu nhã đưa tay ra hiệu. Hiện tại liền bắt đầu đi. Nói xong, hắn liền đi hướng một bên chuẩn bị tốt ghế lưng cao, lười biếng ngồi dựa trong đó, khuỷu tay chống đỡ lan can, lòng bàn tay chống cằm, hướng hở ngáp một cái. Cùng hắn hình thành so sánh rõ ràng chính là Đạ Kệ. Vị này tuổi trẻ con em quý tộc ánh mắt sáng rực xem kỹ lấy học nghệ các thiếu niên, khi thì lắc đầu, khi thì gật đầu, tựa hồ tại trong lòng âm thầm bình phán lấy cái gì. Đều nghe kỹ cho ta, các tiểu tử. Hạ Kệ quay người đối mặt học nghệ các thiếu niên, âm thanh vang dội tại trong lò rèn quân quần. Hắn vung tay lên, chỉ hướng sắp xếp chỉnh tề cái đai sắt. Hiện tại, riêng phần mình từ trở lại công vị, cẩn thận nghiên cứu bản vẽ, tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành rèn đúc. Nhất khảo hạch cuối cùng kết quả, đem hoàn toàn quyết định bởi tại thành phẩm chất lượng. Đúng. Học nghệ các thiếu niên không dám thất lễ, lập tức chạy về phía riêng phần mình phân phối xong công vị, luôn cuống tay chân nắm lên bản vẽ bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Jolene cũng bước nhanh đi hướng vị trí của mình, ánh mắt rơi vào trên bản vẽ lít nha lít nhít đánh dấu và kết cấu phức tạp hình bên trên. Hai tay kiếm, hắn đuôi lông mày trao lên, trong nháy mắt kích hoạt lên chuyên chú đặc tính. Trong khoảnh khắc, trong khi hắn học nghệ thiếu niên còn tại nhíu mày khổ tư lúc, hắn đã đem trên bản vẽ mỗi một chi tiết nhỏ đều là cấn trong đầu. Không chần chờ chút nào, Jolene xoay người lại đến lò luyện trước. Đầu nhập than tuổi, kéo động ống bể, nung quang thạch. Một liên xuyến động tác nước chảy mây trôi, không có chút nào bướng bỉnh. Trong khi hắn học nghệ thiếu niên vừa buông xuống bản vẽ lúc, hắn đã vung lên thiết truy, bắt đầu rèn. Phanh phanh phanh. Thanh thúy kim loại tiếng va chạm phá vỡ tiệm thợ rèn yên tĩnh. Gặp quỷ. Gia hỏa này làm sao nhanh như vậy? Chú ý tới Jolene tốc độ kinh người, nguyên bản đã tính trước học nghệ các thiếu niên sắc mặt đổi biến. Hừ, tám thành là cam chịu lạc hậu. Các ngươi nhìn hắn dưới truy lúc liền quan sát đều không quan sát, khẳng định biết mình không thông qua khảo hạch, nghĩ tranh thủ thời gian xong việc rời đi. Bản thân an ủi qua đi, học nghệ các thiếu niên nhao nhao bắt đầu hành động. Rất nhanh, liên tiếp tiếng đánh tràn ngập toàn bộ tiệm thợ rèn. Jolene đối chung quanh nghị luận mắt điếc tai ngơ, hết sức chăm chú huy động thiết truy. Tại mỗi một lần nện gõ khoảng cách, hắn đều trong đầu chính xác trả lại nguyên trạng bản vẽ chi tiết. Cùng phổ thông một tay kiếm so sánh, hai tay kiếm rèn đúc độ khó muốn cao hơn nhiều. Càng nặng nghề thân kiếm, dài hơn lưỡi kiếm, chiếu cô chém vào cùng đâm công năng hình mũi khoan mũi kiếm, còn có nhất định phải tinh chuẩn chế tạo thập tự hộ thủ. Mỗi một chỗ chi tiết đều là đối lửa đợi đem khống cùng kỹ thuật rèn nghệ cực hạn khảo nghiệm. Nếu như là tại chuyển chức trở thành thợ rèn trước đó, rèn đúc hai tay kiếm đối Jolene mà nói đúng là cái khiêu chiến không nhỏ. Cho dù rèn đúc thành công, cũng rất khó và cái khác học nghệ các thiếu niên kéo ra rõ ràng trên lệnh. Nhưng bây giờ đã khác nhau rất lớn. Tại cơ sở rèn thuật gia trì dưới, hắn vẹn vẹn từ thiết truy cùng phôi thô va chạm trong nháy mắt, liền có thể tinh chuẩn đánh giá ra rèn đúc trình độ. Ầm. Theo cuối cùng một truy rơi xuống, Jolene nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp kẹp lên phôi thô một lần nữa đầu nhập lò luyện. Tại dòng lô chi tâm tác dụng dưới, hắn thậm chí đều không cần mở hai mắt ra, liền có thể cảm nhận được phôi thô nung tình huống. Hắn như vậy nước chảy mây trôi thao tác, nhường vây xem học nghệ các thiếu niên càng lo lắng. Mà đứng tại Forslin nam tức bên cạnh Đạ Kệ thì là hai mắt tỏa sáng, không nhịn được hướng Hạ Kệ dò hỏi. Hạ Kệ tiên sinh, vị kia là? Hắn chỉ hướng ngay tại kéo động ống bệ Jolene. Hắn tên gọi là gì? Hắn kêu Jolene. Hạ Kệ mặc dù liền nghiêm mặt, nhưng có chút dương lên khỏe miệng lại là tiết lộ tâm tình của hắn. Thế nào, Đạ Kệ thiếu gia đối với hắn cảm thấy hứng thú? Xác thực. Đạ Kệ thản nhiên gật đầu, khẽ cười nói. Hạ Kệ tiên sinh hẳn phải biết, ta tức sẽ tiến vào kỵ sĩ học viện bồi dưỡng, lấy thực lực của ta. Hắn tự tin vô vô to con lồng ngực. Thông qua tốt nghiệp khảo hạch, thu hoạch được kỵ sĩ hô hấp pháp, trở thành chính thức kỵ sĩ hoàn toàn không là vấn đề. Bất quá với tư cách một tên kỵ sĩ, bên người không thể thiếu một vị kỹ nghệ tinh xảo theo quân tợ rèn. Người đây phải hỏi bản thân của hắn ý nguyện. Hạ Kệ tựa hồ sớm có đoán trước, trầm ngâm một lát sau nói ra. Tiểu tử này tại rèn đúc bên trên tiên phú không kém hơn ta. Thông qua lần khảo hạch này về sau, đoán chừng không bao lâu, liền có thể đạt được tợ rèn nghiệp đoàn chứng nhận. Chờ hắn trở thành chính thức tợ rèn về sau, là đi hay ở, không phải ta có thể quyết định. Ta hiểu được. Nghe xong Hạ Kệ đối Jolene đánh giá, Đạ Kệ lần nữa nhìn về phía Jolene lúc, trong mắt thưởng thức đã hóa thành nóng bỏng khát vọng. Mà tại hai người đàm luận thời điểm, Jolene đã lại lần nữa hoàn thành một vòng rèn trình tự làm việc, tiến vào cuối cùng rèn luyện khâu. Sau một hồi lâu, Jolene khẽ vuốt trong tay mới tinh hai tay kiếm, đầu ngón tay tại trên thân kiếm nhẹ nhàng bắn ra. Theo một đạo rất nhỏ vù vù tiếng vang lên, khóe môi của hắn giơ lên hài lòng độ cong. Sau đó liền lưu loát xoay người lại, đem hàn quang lạnh thấu xương hai tay kiếm giơ lên đỉnh đầu. Hạ Kệ tiên sinh, tác phẩm của ta hoàn thành. Trong trẻo tiếng nói xuyên thấu liên tiếp tiếng đánh. Toàn bộ tiệm thợ rèn truy âm cũng vì đó trì trệ. Nguyên bản tựa tại trên ghế dựa ngủ gật Forslin nam tước đột nhiên ngồi thẳng lên, hai mắt meo lại hiện lên một tia hứng thú, bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên người trẻ tuổi này. Hồ nháo. Hạ Kệ đại sư quát lớn tiếng như lôi nổ vàng, lại tại âm cuối nơi không tự giác nhu hòa xuống tới. Rèn đúc quá trình đều quên sao? Cho ta lại cẩn thận kiểm tra ba lần. Hắn tráng kiện ngón tay gõ lấy bàn gỗ. Chờ tất cả mọi người tác phẩm hoàn thành về sau, lại thống nhất tiến hành đánh giá.
Đúng.
Tấu chương xong, chương 28, một, ẩu đả chương 28, một, ẩu đả không biết qua bao lâu, thẳng đến khảo hạch thời gian sắp hết hạn lúc, cái khác học nghệ thiếu niên mới lần lượt hoàn thành trong tay tác phẩm. Từng chuôi ngoại hình tương tự hai tay kiếm chỉnh tề sắp xếp tại riêng phần mình trước mặt cái đe sắt bên trên, dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh thấu xương hàn quang. Khu 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 Hạ Kệ ho nhẹ vài tiếng, cất bước tiến lên, dần dần kiểm tra lên các thiếu niên rèn đúc hai tay kiếm. Nhưng mà cũng không lâu lắm, lao thợ rèn lông mày liền càng nhăn càng chặt, sắc mặt cũng mắt trần có thể thấy đỏ lên. Có lẽ là bận tâm phò xử lìn nam tức ở đây, hắn cũng không giống thường ngày như thế tức giận quá lớn, chỉ là tiếng nói trầm thấp lần lượt tuyên bố kết quả. Khoáng thạch dung luyện hỏa hầu qua, không hợp cách. Rèn cương độ không đủ, không hợp cách. Ngươi thanh kiếm này cùng bản vẽ yêu cầu không hợp, không hợp cách. Hạ Kệ hô hấp càng thô trọng, tiếng bước chân cũng càng ngày càng nặng. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới Marco trước mặt. Vị này thợ rèn con cháu cũng không bởi vì Jolene mới vừa rồi nước chảy mây trôi kỹ thuật rèn nghệ mà chịu ảnh hưởng, ngược lại thẳng tắp sống lưng, ánh mắt kiên định đón lấy Hạ Kệ xem kỹ. A, Hạ Kệ đơn tay cầm lên Marco rèn đúc hai tay kiếm, giơ lên trước mắt cẩn thận chú đáo, trầm mặc thật lâu. Nhìn thấy một màn này, Marco trong lòng lập tức dâng lên một trận tự tin. Phải biết Hạ Kệ kiểm tra phía trước những cái kia học nghệ thiếu niên tác phẩm lúc, thường thường chỉ nhìn hai ba mắt liền hạ xuống kết luận. Nửa ngày về sau, lão thợ rèn chậm rãi thả ra trong tay hai tay kiếm, khẽ gật đầu. Không sai, rèn cương độ, thiết tấu và điểm rơi đều nắm chắc rất khá, duy chỉ có khoáng thạch nung hỏa hầu hơi thiếu chút, bất quá hắn dừng một chút. Tính ngươi hợp cách. Đa tạ Hạ Kệ tiên sinh. Marco kích động đến không mình hành lễ, ngồi dậy lúc, ánh mắt không tự giác liếc nhìn một bên Jolene, trong mắt tràn đầy khinh miệt cùng khiêu khích. Hắn thấy, đi qua trong một tháng này, Jolene cả ngày ôm một thanh cổ quái truy thủ, dùng cái rũa ở phía trên khắc chút không hiểu thấu đường vân, căn bản không đứng đắn luyện tập kỹ thuật rèn nghệ. Thiên phú lại cao hơn lại như thế nào? Không có tích lũy tháng ngày rèn luyện, kỹ thuật sẽ chỉ lùi bước. Hiện tại Jolene làm sao có thể so ra mà vượt chính mình? Về phần vừa rồi Jolene cái kia kinh người rèn đúc tốc độ, thì là bị hắn coi là một loại loại người biểu hiện. Dù sao rèn đúc khí cụ loại vật này, thường thường là chậm công ra việc tinh tế, qua tốc độ nhanh, ngược lại có khả năng ảnh hưởng thành phẩm chất lượng. Nghĩ tới đây, Marco quay đầu quét mắt đám kia khảo hạch thất bại thiếu niên, trong lỗ mũi tràn ra hừ lạnh một tiếng. Vốn là thẳng tắp lưng lại căng thẳng mấy phần, cái cằm cao cao giơ lên, rất giống chỉ khoe khoang thắng lợi hùng sư. Ngay tại lúc sau một khắc, Marco trong mắt vẻ ngạo nhiên bỗng nhiên ngưng kết, ngược lại hóa thành khó có thể tin ngạc nhiên. Chỉ thấy Hạ Kệ đại sư chậm rãi đi đến Jolene cái đe sắt bên cạnh, vẻn vẹn dùng ngón tay khẽ chọc thân kiếm hai lần, liền đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra ngạc nhiên qua mang, cao giọng hô lớn: "Hoàn mỹ, hợp cách. Ta tuyên bố, Jolene tại lần khảo hạch này trung thắng được." Thoại âm rơi xuống, Hạ Kệ tấm kia lâu dài lạnh lùng khuôn mặt lại hiếm thấy hiện ra mỉm cười. Hắn đưa tay vô vô Jolene bà bay, ngữ khí ôn hòa rồi lại không mất uy nghiêm nói: "Tiểu tử, đến thủ hạ của ta, về sau cũng đừng nghĩ đến lời biếng, làm rất tốt, hiểu chưa?" "Đúng." Đối với kết quả này, mặc dù tại chuyển chức trở thành thợ rèn về sau, Jolene liền sớm có đoán trước, nhưng trong lòng vẫn là khó nén kích động. Trở thành quý tộc lệ thuộc trực tiếp thợ rèn học đồ, mang ý nghĩa hắn không chỉ có mỗi tháng đều có thể thu hoạch được ổn định tiền lương, địa vị xã hội cũng đem rõ rệt tăng lên. Càng quan trọng hơn là, cái này còn vì hắn cung cấp tiếp tục tinh tiến kỹ thuật rèn nghệ cơ hội, có thể không ngừng tăng lên cơ sở rèn thuật đẳng cấp. Có thể nói là một công nhiều việc. Nhưng vào lúc này, một cái bởi vì phẫn nộ mà bật bẹo thanh âm đống nhiên vang lên. "Hạ Kệ tiên sinh, cái này..." Marco gắt gao nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá mạnh mà trắng bệnh, cả người bởi vì kích động mà không ngừng run rẩy. Hắn thậm chí không để ý tới Forsylin nam tức ở đây, vọt thẳng lấy Hạ Kệ hô: "Cái này không công bằng. Hắn kỹ thuật rèn nghệ làm sao có thể so với ta ưu tú? Hắn bất quá là cái lớp người quê mùa. Mà phụ thân ta thế nhưng là nhìn lên trước mắt gần như cuồng loạn Marco." Hạ Kệ cũng không tức giận, trong mắt phản mà biểu lộ ra một tia tiếc hận. Bình tĩnh mà xem xét, Marco kỹ thuật rèn nghệ sát thực xuất sắc. Nếu như không phải Jolene tên thiên tài này hoành không xuất thế, cái này học đồ danh ngạch vốn nên trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nhưng Hạ Kệ không lại bởi vậy mềm lòng. Cho dù cùng Marco phụ thân giao tình không tệ, hắn ý nguyên phân rõ công và tư. "Ý miệng, người thằng ngu này." Hạ Kệ giận quát một tiếng về sau, lập tức quay người hướng Forsylin nam tức hạ thấp người tạ lỗi. Lập tức liền chép lên hai thanh hai tay kiếm, hai cánh tay đột nhiên phát lực. Keng. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm, hai thanh nặng nề lưỡi kiếm hung hăng tấn công. Dưới ánh mặt trời, nhỏ vụn vụn sắt tuân rơi bay xuống. Đám người định thần nhìn lại. Jolene rèn đúc hai tay kiếm vẫn như cũ hàn quang lạnh thấu xương, gần như chỉ ở lưỡi dao nơi lưu lại mấy đạo nhàn nhạt vết cắt. Mà Marco trên lưỡi kiếm thì là thình lình sụp ra một đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ hổng. Sự thật thắng hùng biện, ưu khuyết đã không nói cũng hiểu. Cái này điều đó không có khả năng. Marco lảo đảo rút lui hai bước, huyết sắc cấp tốc từ trên mặt hắn rút đi, chỉ còn lại hoàn toàn trắng bệnh. Mới vừa rồi rèn đúc lúc, hắn rõ ràng đã vượt xa bình thường phát huy. Cái kia vốn nên là hắn cho đến tận này hoàn mỹ nhất kiệt tác, nhưng mà trước mắt kết quả lại như là một cái trọng truy, đem hắn kiêu ngạo tự tôn nện đến vỡ nát. Hắn vô ý thức nhìn về phía Jolene, cứ việc đối phương căn bản không có nhìn hắn, nhưng hắn lại phảng phất thấy được y mắng trào phúng. Ghen tị độc hỏa tại cái này 16 tuổi thiếu niên trong lồng ngực bốc lên, cơ hồ muốn đốt sạch lý trí của hắn. Ngón tay hắn có rút bàn nắm chặt cái đe sắt cái khác thiết truy, lại tại thoáng nhìn Forsylin nam tức bên cạnh võ trang đầy đủ thủ vệ lúc đột nhiên thanh tỉnh. Marco hít một hơi thật sâu, cuối cùng chỉ là âm trầm mà cúi thấp đầu, đem quần quần lửa giận gắt gao đặt ở trầm mặc phía dưới. Như vậy, thấy Marco trầm mặc không nói, Hạ Kệ vỗ nhẹ bờ vai của hắn lấy đó an ủi, sau đó chuyển hướng cái khác học nghệ các thiếu niên tuyên bố: "Chưa thông qua khảo hạch người, trước khi trời tối thu thập hành lý rời đi trang viên, hiểu chưa?" Được các thiếu niên đủ rũ túi đầu ứng thanh, lần lượt túi đầu rời đi tiệm thợ rèn. Lúc này Forslin nam tước cũng từ ghế rửa cao đứng dậy, chậm rãi đi vào Hạ Kệ bên cạnh. "Hạ Kệ tiên sinh, đã khảo hạch kết thúc, ta liền nên rời đi trước." Nam tước đại nhân quá khách khí. Hạ Kệ đang muốn hành lễ, lại bị nam tước hư đỡ lấy cánh tay. Vị này quý tộc lập tức chuyển hướng Jolene, khen ngợi gật đầu. "Làm tốt lắm, tiểu hòa tử." Đa tạ nam tước đại nhân khích lệ. Jolene không mình hành lễ lúc, nam tước đã quay người rời đi. Đặt Kệ thấy thế, hướng Jolene mỉm cười phất phất tay, sau đó liền bước nhanh đi theo phụ thân bộ pháp. Gia hỏa này làm sao đối ta như thế thân mật. Chương 28.2, ẩu đả chương 28.2, ẩu đả. Jolene chính âm thầm suy nghĩ, Hạ Kệ đã đi đến bên cạnh hắn. Lao thợ rèn hiển nhiên tâm tình cũng tệ, hoa tròm râu bạc phơ đều đi theo nhếch miệng lên. "Hảo tiểu tử, ta liền biết không nhìn lầm người. Đợi chút nữa hồi ký túc xá thu thập hành lý, sau đó đi trang viên phía đông tiệm thợ rèn báo danh, hiểu chưa?" "Tuân mệnh, Hạ Kệ tiên sinh." Ha ha ha, Hạ Kệ dùng nắm đấm đấm nhẹ Jolene lồng ngực, sau đó chắp hai tay sau lưng, thử phát điệu hát dân gian khoan thai rời đi. Trong nháy mắt, nguyên bản huyên náo khảo hạch chẳng cũng chỉ còn lại có Jolene một người, bốn phía đột nhiên an tĩnh lại. Lúc này, Jolene rốt cục ức chế không nổi nội tâm kích động, dùng sức siết chặt nắm đấm. Người bình thường học tập kỹ thuật rèn nghệ, quang là trở thành thợ rèn học đồ chỉ ít yêu cầu thời gian 1 năm, mà ta bằng vào chức nghiệp bảng trợ rút, chỉ dùng 3 tháng liền đã đạt thành cái mục tiêu này, hơn nữa kỹ thuật rèn đúc so với phổ thông học đồ còn muốn tinh xảo. Lại cho ta một chút thời gian, tài nghệ của ta liền có thể đạt tới chính thức thợ rèn trình độ, chỉ muốn gia nhập thợ rèn nghiệp đoàn, thu hoạch được chính thức thợ rèn tư cách, cũng coi là tại cái này thế giới khắc miễn cưỡng đứng vững gót chân. Bất quá Jolene thở một hơi dài nhẹ nhõm, bình phục khoé động tâm tư. Nhớ tới hôm qua cùng vợ dọn sần nói chuyện, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Tức liền đã trở thành thợ rèn học đồ, cũng tuyệt không thể thư giãn. Tại tiếp tục tinh tiến kỹ thuật rèn nghệ đồng thời, còn phải nghĩ biện pháp học tập chiến đấu mới kỹ năng, nếu có cơ hội, cũng phải thử một chút sự tình khác, nhìn xem có thể hay không thức tỉnh mới kỹ năng và chức nghiệp. Nghĩ tới đây, Jolene chợt cảm thấy tiền đồ sáng lạ. Lập tức mở ra bộ pháp, bước nhanh rời đi khảo hạch tràng. Đến ký túc xá về sau, Jolene nhanh chóng thu thập xong bọc hành lý, quay người đẩy ra ký túc xá cửa phòng sau. Ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện ngoài cửa trên đất trống, đứng đấy 10 cái thân hình cao lớn thiếu niên. Là vừa rồi tham gia khảo hạch người, chẳng lẽ là đến tìm phiền toái? Những cái kia thợ rèn con cháu cũng không về phần ngu xuẩn như vậy không đúng. Mắt hắn híp lại, quan sát tỉ mỉ những người này gương mặt, phát hiện đều là lúc trước cũng giống như mình, lần thứ nhất không thể thông qua học thức kiểm tra, sau đó đuổi tại hết hạn thời kỳ trước miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn con em mình dân. Xem ra là có người ở sau lưng kích động. Jolene trong nháy mắt minh bạch đầu đuôi sự tình. Hắn tinh tường nhớ kỹ, mới tới trang viên lúc Hạ Kệ thiết hạ rất nhiều lệnh cấm, trong đó một đầu nghiêm trọng nhất, tự mình ẩu đả người, đem bị lập tức khu trục ra trang viên. Đây là có người xếp đặt cái cục, chờ lấy ta tới ngày vào a. Nghĩ tới đây, mắt cô tấm kia bởi vì ghen ghét mà vặn bẹo gương mặt lập tức hiện lên ở Jolene trong óc. Thật sự là ngây thơ. Nếu như là trước kia, đối mặt loại cục diện này, Jolene xác thực vô kế khả thi. Khi đó hắn đã không có phản kháng sức mạnh, lại nhất định phải tuân thủ lệnh cấm. Cho dù đánh thắng, chờ đợi hắn cũng chỉ có bị khu trục vận mệnh. Mà những này vây công hắn các thiếu niên đâu? Dù sao khảo hạch sau khi thất bại đều phải rời trang viên, có đánh hay không qua được, đối bọn hắn tới nói căn bản không quan hệ đau khổ. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, hắn đã tại Forslin Nam tức chứng kiến dưới chính thức trở thành thợ rèn học đồ. Ý vị này chỉ cần không đáng sai lầm lớn, Hạ Kệ tuyệt sẽ không đem hắn trục xuất trang viên. Nói cách khác, hắn và những thiếu niên này đã không phải là tại cùng một cái bình phán hệ thống bên trong. Hơn nữa hắn nhưng là nhớ rõ trong đó có ít người, tại lúc trước vừa xuyên qua mà đến thời điểm, thế nhưng là không ít khi nhục qua hắn. Nghĩ tới đây, Jolene khẽ miệng giơ lên một tia cười lạnh, thong dong ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua đám người. "Các vị, là tới tìm ta?" Jolene lời còn chưa dứt, cầm đầu cường tráng thiếu niên liền cười gần tiến lên một bước. "Ngươi cho rằng dựa vào ra vẻ thắng khảo hạch thì ngon rồi?" Hắn hoạt động tráng kiện cổ tay, đốt ngón tay phát ra kèn két tiếng vang. "Hôm nay chúng ta sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi là quy củ." Trên đất chống bầu không khí bỗng nhiên căng cứng. Jolene chú ý tới những thiếu niên này chỗ đứng rất có chữ pháp, hiển nhiên sớm có dự mưu. 3 người ngăn chặn đường lui, 5 người phong bế hai bên, còn lại 7-8 người chính diện tới gần. Liếc nhau về sau, phía trước nhất thiếu niên đột nhiên huy quyền đánh tới, mang theo kình phong phát động Jolene trên trán vai phát. Ầm. Châm muộn tiếng ba đập qua đi, đám người kinh ngạc phát hiện, Jolene vậy mà một tay tiếp nhận cái này trọng quyền. Hắn năm ngón tay như kìm sắt bàn chế trụ đối phương cổ tay, tại cường tráng thiếu niên ánh mắt hoảng sợ chung nhẹ nhàng uốn éo. Giang giác. Thanh thúy khớp xương sai chỗ âm thanh nương theo lấy kêu thảm vang lên. Jolene thuận thế nhấc chân, đầu gối trùng điệp đè vào đối phương phần bụng, đem cỗ này chỉ ít 80 kg thân thể giống phá bao tải bàn đạp bay ra ngoài, đụng ngã lăn hậu phương 3-4 người. Gia hỏa này làm sao có thể? Mắt thấy cảnh này, còn lại các thiếu niên trong mắt nhao nhao lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bọn hắn nhớ rõ, lúc trước Jolene sức mạnh đến cỡ nào nhỏ yếu. Nếu không có cái kia tên là xin ngốc đại cá tử bảo hộ, chỉ sợ không cần khảo hạch kết thúc, Jolene liền sẽ tại bọn hắn khi nhục dưới tự hành rời đi trang viên. Nghe bên thai đồng bạn thống khổ tiếng rên rỉ, các thiếu niên trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng nghĩ tới Marco cam kết tiền về sau, bọn hắn cuối cùng vẫn đã ngừng lại lui lại bước chân, cùng tiến lên. Trong đám người có nhân đại hô, hơn 10 tên thiếu niên đồng thời đánh tới. Jolene trong mắt tinh quang tăng vọt, cao tới 6.5 sức mạnh thuộc tính tại lúc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. chỉ gặp hắn triệt thoái phía sau nửa bước tránh đi trước hết nhất đánh tới năm đấm, tay phải như đao bổ vào gần nhất một người bên gáy. Thiếu niên kia hừ đều không có hừ một tiếng liền ngã xuống đất. Bên trái kình phong đánh tới, dỗ len thấp người hiện lên quét ngang gậy gỗ, trở tay một cái khuỵu tay kích chính giữa kẻ đánh lén dưới sương sườn. Rõ ràng tiếng xương nứt chung, người kia phun bọt máu ngã quỵ. Dỗ len thuận thế bắt hắn lại tuột tay gậy gỗ, trở lại quét ngang, đem ba cái đánh tới thân ảnh đồng thời đánh bay. Không đến một phút, trên đất trống liền ngổn ngang lộn xộn nằm đầy rên rỉ thân ảnh. Duy nhất còn đứng lấy thiếu niên hai chân phát run, đũng quần đã ướt một mảnh. Dỗ len chậm rãi đến gần lúc, cái này sợ mất mặt thiếu niên vậy mà hai mắt lật một cái, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đáng chết, bọn này vô dụng lớp người quê mùa. Marco nắm chặt trong tay khô các túi tiền, núp trong bóng tôi cắn răng nghiến lợi thấp giọng chửi mắng. Những cái kia đang chết thủ vệ cũng thế, thường ngày lúc này rõ ràng đều sẽ ở phụ cận đây tuần tra, làm sao lệch ngày hôm nay đúng lúc này, một trận tiếng bước chân ầm ập đột nhiên tại bên tai vang lên. Marco theo tiếng kêu nhìn lại, trông thấy mấy tên võ trang đầy đủ phòng binh chính hướng bên này đi tới. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Marco nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng từ trong rừng rậm chui ra ngoài, vẫy tay hô to. Tiên sinh, tiên sinh, bọn hắn ở chỗ này tụ chúng ẩu đả. Cái gì? Nhìn thấy cầm đầu phòng binh cao mày đi hướng Zolen, Marco mừng thầm trong lòng. Nhưng một giây sau, nụ cười trên mặt hắn liền đọc lại. Bởi vì hắn phát hiện Zolen không chỉ có không có bối rối chút nào, ngược lại khi nhìn rõ tên lính kia khuôn mặt về sau, khóe miệng có chút dương lên. Hiển nhiên tâm tình không tệ. Chương 29, Zon, Baka. Cầu truy đọc. Chương 29, Zon, Baka. Cầu truy đọc. Thử. Tiểu tử ngươi ngược lại là uy phong. Phòng binh lạnh hừ một tiếng, dùng mũi chân đá đá ngổn ngang trên đất rên rỉ các thiếu niên. Dùng lại điểm sức lực, đám người này sợ là muốn đi mỗi ngày cha đi. Liền không sợ ta đem ngươi bắt vào nhà giam ngồi xổm cái một năm nửa năm. Ha ha. Dô len đối hắn uy hiếp ngoảnh mặt là ngơ, chỉ là cười nhẹ hỏi lại. Dô đội trưởng, ngài trở về lúc nào? Ha ha ha. Bị biết phá thân phận Dô lập tức thu hồi ngụy trang, cười lớn tiến lên trùng điệp bố vô Dô len bà bay. Hôm trước mới vừa trở về, ngược lại là ngươi, cái này gây là cái nào một màn. Dô len hướng ngây người một bên mắt cô dương lên cái cằm, đem suy đoán của chính mình em hay nói. Chật chật chật, Dôn nghiêng đầu liếc qua mắt cô, chật chật lưỡi, tiểu tử này thế mà không tự mình hạ tràng, vẫn còn tính có chút đầu óc. Nói xong đột nhiên tiến đến Zolen bên hai, hạ giọng nói hỏi: "Nói đi, muốn làm sao trừng trị hắn?" A. Zolen hơi ngẩn ra về sau, liền nhíu chặt lông mày quên. "Zon đội trưởng, hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh, nhưng phụ thân hắn là hèn gì, cái kia hát thủy lĩnh nổi danh nhất thợ rèn." "Hèn gì?" "Hừ. Vậy thì thế nào?" Zon khinh thường khoát tay áo. "Nói cho cùng bất quá là cái rèn đúc tay nghề tốt hơn một chút bình dân thôi. Con của hắn tại trang viên quý tộc bên trong náo sự, ta theo nếp xử trí, hắn chẳng lẽ còn dám có ý kiến? Nhưng chúng ta tựa hồ thiếu khuyết chứng cứ xác thực." "Chứng cứ?" Cắt. Dôn một thanh kéo qua Zolen bà bay, mặt mày trao lên. "Chờ đem hắn nuốt vào địa lao, muốn bao nhiêu chứng cứ liền có bao nhiêu chứng cứ. Cái này sẽ không cho ngài mang đến phiền phức sao?" "Làm sao? Xem thường ta." Dôn khỏe miệng giơ lên một vòng ý cười. "Nếu không phải tiểu tử ngươi, lão tử hiện tại sớm đã bị đám kia cầu đầu nhân ăn sống nuốt tươi. Chút chuyện nhỏ này tính là gì?" Nghe được lời nói này, Zolen hiểu ý cười một tiếng. Marco năm lần bảy lượt tìm hắn để gây sự, thậm chí không tiếp thuê người giết người. Những ngày thù hận, hắn nhưng là một bút, từng cọc nhớ kỹ ở trong lòng. Nếu như không phải cố kỵ đối phương phụ thân tại Hát Thủy Lĩnh thế lực, hắn đã sớm tự tay đem nó nghiền xương thành tro. Bây giờ cơ hội đưa tới cửa, hắn há có cự tuyệt đạo lý. Hết thảy mặc cho Zon đội trưởng an bài. Này mới đúng mà. Zon bung ra Zolen, quay đầu hướng sau lưng hai tên phòng binh quát. "Còn đứng ngây đó làm gì?" Hắn chỉ hướng ngây người như phông Marco. "Đem tiểu tử này bắt lại cho ta. Các ngươi muốn làm gì?" Bởi vì khoảng cách quá xa, Marco cũng không có nghe tiếng Zolen cùng Zon đối thoại, giờ phút này vẫn là không hiểu ra sao. Thấy vệ binh đưa tay muốn bắt chính mình bà bay, hắn cái này mới phản ứng được, ra sức phản kháng. Lâu dài luân động thiết truy huấn luyện kỹ thuật rèn nghệ, giao phó hắn viễn siêu người đồng lứa sức mạnh, lại thêm hai tên vệ binh cố kỵ thân phận của hắn không dám sử toàn lực, trong lúc nhất thời lại khó mà chế phục hắn. "Làm sao?" Zon thấy thế bước nhanh đến phía trước, thanh âm trầm thấp. "Còn muốn phản kháng?" Nhìn thấy Zon tay phải ấn bên trên kiếm chuôi, Marco hầu kết nhấp đô, thanh âm phát run. "Tiên sinh, ta chỉ là không rõ tại sao muốn bắt ta." "Vì cái gì?" Dôn cười lạnh một tiếng, chỉ hướng trên mặt đất còn tại rên thống khổ các thiếu niên. "Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không và những người này một dạng, cùng nhau từng theo hầu hạ kẻ tiên sinh học tập kỹ thuật rèn nghệ?" "Là đúng vậy như vậy." Dôn đột nhiên túi người tới gần, ánh mắt lợi hại đâm thẳng mắt cô né tránh hai mắt. "Bọn hắn bị người hầu đả thời điểm, ngươi vì cái gì khoanh tay đứng nhìn?" "A." Mắt cô tuyệt đối không nghĩ tới Dôn bắt hắn, dùng sẽ là lý do này. Bởi vậy ngu ngơ chỉ chốc lát về sau, mới lắp bắp giải thích. "Cái kia, Dôn lên quá mạnh mẽ. Ta đi lên cũng chỉ hội bị đánh a, hơn nữa hèn nhát." Dôn nghiêm nghị uống đoạn. "Đời ta hận nhất chính là hèn nhát." Hắn chuyển hướng hai tên vệ binh giận dữ mắng mỏ. "Còn đứng ngây đó làm gì? Sớm không ăn cơm no bụng sao? Muốn ta tự mình động thủ?" "Tuân mệnh." Thấy đội trưởng tức giận, hai tên vệ binh không dám tiếp tục chần chờ, kìm sắt giống như đại thủ gắt gao giữ lại Marco hai cánh tay. Giờ khắc này, vị này từ trước đến nay không coi ai ra gì thợ rèn chi tử rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Zolen cùng Dôn, trong mắt thiêu đốt lên oán độc lửa giận. "Các ngươi làm sao dám đối với ta như vậy? Phụ thân ta thế nhưng là..." Ầm. Marco kêu gào im bặt mà dừng. Zon chui kiếm đập ầm ầm tại hắn phần bụng, đem nửa câu nói sau ngạnh sinh sinh nện thành thống khổ diễn gì. Áp đi địa lao hào hào thẩm vấn. Nếu để cho ta biết thủ hạ các ngươi lưu tình tuân mệnh, đội trưởng. Hai tên vệ binh thoáng nhìn Dôn trên mặt giữ tợn vết sẹo, không tự chủ được dùng mình một cái, mang lấy Marco bước nhanh hướng nhà giam phương hướng đi đến. Đến cho các ngươi. Dôn quay người đối trên mặt đất đám kia sưng mặt sưng mũi thiếu niên nghiêm nghị quát. Còn không mau đi. Chẳng lẽ muốn lao tử phái người nhấc các ngươi trở về? Các thiếu niên lẫn nhau đỡ lấy, khập khiễng rời đi, trên mặt viết đầy không cam lòng. Nhưng làm đi qua Jolen bên cạnh lúc, tất cả oán giận trong nháy mắt ngưng kết. Chỉ gặp bọn họ đột nhiên toàn thân cứng ngắc, cổ không tự giác về sau co lại, trong mắt hiện ra bản năng e ngại. Trong nháy mắt, nguyên bản huyên náo trên đất trống, cũng chỉ còn lại có Jolen cùng Jon hai người. Nghe nói hôm nay là tuyển bạt thợ rèn học đồ thời gian. Xác nhận bốn phía không người về sau, Jon dỡ xuống nghiêm túc mặt nạ, cười vô vô Jolen bả vai. Xem ra, ngươi đã thông qua khảo hạch. Đúng thế. Jolen gật đầu thừa nhận. Ha ha ha, thật không nghĩ tới A Jon xoay người nhặt lên Jolen đang đánh nhau chung rơi xuống bọc hành lý, tiện tay đưa tới. Tiểu tử ngươi không chỉ có thân thủ đến, liền kỹ thuật rèn nghệ cũng xuất sắc như vậy. Jon đội trưởng quá khen, ta chỉ là ít đến loại này lời khách sáo. Jon hào sảng phất tay đánh gãy về sau, lại lần nữa hàn huyên bài câu, một lát sau mới mở miệng nói ra. Đã không có chuyện gì, ta trước hết. Thấy Jon muốn quay người rời đi, Jolen đột nhiên nghĩ đến cái gì, đội vàng lên tiếng nói ra. Đúng rồi Jon đội trưởng, ta còn có một số việc muốn xin nhờ ngài. A Jon dừng bước, nhìn phía xa đi tới vệ binh, rên lên một tiếng về sau, mở miệng nói ra. Tiểu tử, ta hiện tại còn muốn tuần tra. Như vậy đi. Ngươi bây giờ là muốn đi phía đông tiệm thợ rèn báo danh A. Đợi buổi tối ta thay phiên nghỉ ngơi, tìm ngươi uống rượu đi. Cái này đối mặt Jon nhiệt tình mời, Jolen có chút hơi khó gãi đầu một cái. Hạ kệ tiên sinh chỉ sợ sẽ không cho phép ta uống rượu ách nghe được hạ kệ danh tự, Jon khí thế lập tức yếu đi mấy phần. Nếu là hạ kệ tiên sinh quý củ. Vậy dạng này, ngươi nhìn ta uống là được. Yên tâm, ta sẽ dẫn chút tốt nhất đồ nhắm đến. Tốt. Jolen mỉm cười. Vậy ta cơm tối sẽ không ăn, chờ lấy nhấm nháp Jon đội trưởng mỹ thực. Lúc này mới đúng mà. Thấy Jolen rốt cục không lại kiên trì lễ nghi phiền phức, Jon hài lòng gật đầu, quay người bước nhanh mà rời đi. Jolen thở một hơi dài nhẹ nhõm, nghĩ đến Marco mới vừa rồi bộ dáng chật vật, khóe miệng không khỏi giơ lên mỉm cười. Sau đó liền cầm lên bọc hành lý, không bao lâu liền đi tới phía đông tiệm thợ rèn trước. Khá lắm đứng tại cửa ra vào, Jolen không khỏi vì cảnh tượng trước mắt nín thở. Rộng rãi sáng tỏ rèn đúc đại sảnh trường hắn trước kia làm việc nơi trốn lớn gấp ba, mấy cái tinh thiết rèn đúc đại sắp hàng chỉnh tề, mỗi cái đài bên cạnh đều phối lưu nguyên bộ mới tinh công cụ. Và nơi này so sánh, hắn trước kia học tập kỹ thuật rèn nghệ địa phương, hoàn toàn chính là cái cũ nát xưởng nhỏ. Người chính là Jolen a. Đúng vào lúc này, một cái thân hình cao lớn người trẻ tuổi bước nhanh đi tới, mang trên mặt nụ cười thân thiện. Ta gọi Rốt Giờ, là hạ kệ sư phó học đồ. Sư phó trước đó đã thông báo, ngươi đi theo ta rót giờ một bên dẫn đường, một bên kỹ càng giới thiệu tiệm thợ rèn riêng phần mình loại trang bị và điều lệ chế độ. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới một chỗ rèn đúc trước sân khấu. Đây chính là ngươi về sau chỗ làm việc, có cái gì không hiểu tùy thời có thể đến nay hỏi ta. Về phần những cái kia điều lệnh nói đến chỗ này, rót giờ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, khoe miệng miễn cưỡng kéo ra một cái lúng túng nụ cười. Ngươi nhưng phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, hạ kệ tính tình của sư phụ chắc hẳn ngươi cũng từng được lĩnh giáo. Ta hiểu được, cảm ơn ngươi, rót giờ tiên sinh. Jolen chân thành nói lời cảm tạ. Khách khí cái gì? Rốt giờ cười khoát khoát tay liền rời đi. Ngắm nhìn bốn phía rộng rãi sáng tỏ rèn đúc đại sảnh, Jolen khỏe miệng không tự giác trên mặt đất dương. Cùng lúc trước học nghệ lúc kiếm bạt nội trương không khí khác biệt, nơi này đám học đồ tựa hồ bởi vì không có cạnh tranh quan hệ, đều lộ ra phá lệ thân mật. Trải qua giao nói tiếp, Jolen đối tương lai học đồ sinh hoạt càng phát ra chờ mong. Từ cái khác học đồ trong miệng, hắn hiểu rõ tới đây làm việc chế độ. Mỗi tháng ngoại trừ cơ bản rèn đúc nhiệm vụ bên ngoài, hạ kệ sẽ còn phân phối một số ngoài định mức làm việc. Hoàn thành không được khá nhiều lắm là chịu đống nhiên mắng, tiền lương ý theo mà phát hành. Mà hoàn thành xuất sắc thì hội khen thưởng thêm tiền, bất quá khấu trừ chi phí và nộp lên trên bộ phận sau còn thừa không có mấy. Bởi vậy đại đa số học đồ đều lựa chọn làm từng bước hoàn thành nhiệm vụ căn bản. Đây quả thực là mỏ cá thiên đường a. Nghe xong những này, Jolen không khỏi nhẹ giọng cảm thán. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, hoàng hôn dần dần dày. Làm Jolen đi ra tiệm thợ rèn lúc, đối diện liền bắt gặp mang theo bao lớn bao nhỏ Jon. Ơ, thời gian bóp thật vừa lúc a. Jon trong sáng tiếng cười nương theo lấy mùi rượu cùng thịt nướng khí tức đập vào mặt. Hắn ôm Jolen bà bay. Đi. Đi người ký túc xá ngồi một chút, nghe nói các ngươi những này đi theo hạ kệ tiên sinh học đồ đều ở riêng một phòng. Chậc chậc, cái này đãi ngộ thật là kêu người đỏ mắt trong lúc nói cười, hai người tới một loạt độc căn phòng nhỏ trước. Dựa theo rót giờ lúc trước chỉ dẫn, Jolen rất nhanh tìm tới chính mình nơi ở đẩy cửa ra đi đến nhìn lại, mặc dù bày biện đơn giản, nhưng sáng sủa sạch sẽ không gian so với lúc trước mười mấy người nhét chung một chỗ giường chung, quả thực một trời một vực. Ồ, thật rất rộng rãi. Jolen tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sau đó liền như quen thuộc từ nơi hẻo lánh chuyển đến bàn gỗ, đem rượu ăn từng cái triển khai. Cắn thui rượu nhét được một hớp về sau, hắn liền trực tiếp hỏi. Nói đi tiểu tử, tìm ta có chuyện gì? Ta muốn theo ngài học tập tiến thuật. Jolen tiếp nhận đưa tới đùi gà nướng, ánh mắt sáng rực. Hắn đến nay vẫn nhớ kỹ Jolen tay kia xuất thần nhập hóa tiến thuật. Lúc đó nếu như không phải huyết bậy cầu đầu nhân toàn thân bao trùm lấy cứng rắn lân phiến, chỉ sợ chỉ bằng vào Jolen chính mình, lại thêm cái kia hai tên phòng binh, cũng đủ để đem nó chém giết. Tiến thuật, bao tại trên người của ta. Jolen vũ bộ ngực đáp ứng. Nhưng hôm nay quá muộn, xế chiều ngày mai lại bắt đầu đi. Bất quá ta trước tiên có thể kể cho ngươi giảng yếu lĩnh. Theo Zone nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng giải, Zolen lúc này mới phát hiện bắn tên xa không phải đơn giản kéo cung bắn tên. Từ thế đứng đến hô hấp, từ chỉ pháp đến phát lực, khắp nơi đều là hợp vấn. Trong bất chi bất giác, bóng đêm dần dần sâu. Zolen đem cuối cùng một khối thịt gà sen lẫn bánh mì đen nhét vào miệng về sau, giả bộ như lơ đãng dò hỏi. Đúng rồi Zone đội trưởng, trước đó từ thần hy lĩnh bọn tới cái đám kia cầu đầu nhân hiện tại là tình huống như thế nào? Lời còn chưa dứt, Zone nụ cười bỗng nhiên ngưng kết. Vị này từ trước đến nay hảo sảng lão binh cao mày, trùng điệp thở dài. Tấu chương xong, chương 31, đặt kẽ mời chương 31, đặt kẽ mời nhìn thấy Zone bộ dáng này, Zolen tâm không khỏi hơi hơi trầm xuống một cái. Hắn trầm ngâm một lát sau, chậm rãi mở miệng hỏi. Chẳng lẽ, Zone đội trưởng các ngươi bị cầu đầu nhân đánh bại? Lời vừa ra khỏi miệng, Zolen lại cảm thấy cái suy đoán này không quá hiện thực. Căn cứ lúc trước hắn kinh lịch, phổ thông cầu đầu nhân đối quân thường trực căn bản cấu bất thành uy hiếp. Nếu quả thật có thể đánh bại quân thường trực, vậy liền mang ý nghĩa đối phương không chỉ có một cái dị chủng cầu đầu nhân. Nhưng nếu thật là như thế, cũng không phải Zolen xem thường luôn, chỉ là hắn cảm thấy, nếu quả thật gặp được loại tình huống kia, trước mắt vị này lão binh chỉ sợ rất khó toàn thân trở ra. Ai nghe được Zolen tra hỏi, Zolen lại nặng nặng thở dài. Hắn đem cuối cùng một ngụm rượu rót vào yết hầu, hầu kết theo nuốt động tác trên dưới nhấp nô. Tiện tay lau lau dính tại sợi râu bên trên vết rượu về sau, mới tiếp tục nói, nếu là thật cùng đám kia tạp chủng đưa trước tay vẫn còn được rồi, nhưng trên thực tế, Zolen cả người co quắp tựa lưng vào ghế ngồi, thô ráp ngón tay vô ý thức nuốt ve ly rượu không, cả người lộ ra phá lệ sa sút tinh thần. Chúng ta liền bóng dáng của bọn nó đều không thấy được. Đám kia xuất sinh không biết dùng phương pháp gì, luôn có thể thần không biết quỷ không hay vòng qua phòng tuyến của chúng ta, chuyên chọn trời tối người yên lúc tập kích thôn trang. Nói đến đây, Zôn thanh âm đột nhiên ngạnh ở hắn che kín vết chai nắm đấm không tự giác nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà phát ra màu xanh trắng, trên mu bàn tay bạo khởi gân xanh có thể thấy rõ ràng. Những cái kia bị máu tươi thẩm thấu nhà lá, phá thành mảnh nhỏ thi thể, còn có cô nhi tê tâm liệt phế tiếng la khóc, đến nay còn tại trong đầu hắn vung đi không được. Chờ chúng ta nghe hỏi lúc chạy đến, bọn chúng đã sớm rút lui không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tựa như địa động bên trong chuột một dạng rào hoạt. Bọn này xuất sinh chết tiệt. Ầm. Dỗ nắm đấm đập ầm ầm tại tượng mục trên mặt bàn, chấn động đến chén rượu đều nhảy dựng lên. Hắn vằn vện kia máu trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, rồi lại xen lẫn thật sâu cảm giác bất lực. Đáng hận hơn chính là, chúng ta đang truy tung lúc còn phát hiện, đám kia cầu đầu nhân trong đội ngũ thế mà còn hôn tạp Goblin. Goblin. Dỗ len nhướng mày, trong đầu lập tức nổi lên một cái da màu xanh biếc, thân hình thấp bé loại người sinh vật. Không sai. Dỗ cắn răng nghiến lợi nói ra. Người khả năng không biết, những cái kia già xanh tạp chủng từ trước đến nay nhát gan, dị vãng nhiều nhất chính là thành quần kết đội trộm chút dê bò, nhưng bây giờ, thanh âm của hắn bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. Bọn chúng lại dám cầm vũ khí lên, đi theo cầu đầu nhân cùng một chỗ đồ giết nhân loại. Lão binh tức giận đến toàn thân phát run, há to miệng nghĩ muốn tiếp tục chửi mắng, lại phát hiện bất luận cái gì ác độc từ ngữ đều không đủ lấy hình dung nội tâm hắn giận, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng tràn ngập cảm giác bị thất bại thở dài. Zolen lặng lặng nhìn chăm chú lên phẫn nộ Zon, sáng suốt lựa chọn trầm mặc. Thằng đến vị này lão binh tiếng thở dốc dần dần nhẹ nhàng, hắn mới cầm bầu rượu lên. Màu hổ phách chất lỏng chậm rãi rót vào trong chén. Cái kia sau đó thì sao? Zone đội trưởng. Zolen nhẹ giọng hỏi, đem chén rượu đẩy hướng đối phương. Về sau. Ha. Zone khoát tay áo, khoe miệng kéo ra một cái nụ cười khổ sở. Về sau quan chỉ huy không thể không hướng Nam Tước đại nhân cầu viện, điều tới vài thất quân mã, chúng ta chọn lựa tinh nhuệ nhất binh sĩ tạo thành kỵ binh chính xác, ngày đêm càng không ngừng tuần tra, cái này mới miễn cưỡng ngăn chặn lại những cái kia xuất sinh tập kích. Hắn bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, hầu kết nhấp nhô ở giữa, không hề hay biết rượu dịch thuận lấy khoe miệng nhỏ xuống dưới rơi. Đám kia tạp chủng thấy không chiếm được tiện nghi, ngược lại là yên tĩnh một hồi. Bất quá, Zone đột nhiên hạ giọng, đốt ngón tay không tự giác đập mặt bàn. Trinh sát cuối cùng hồi báo nói, bọn chúng ngay tại hướng Hắc Sam rừng rậm phương hướng di động. Nói đến đây, Zone đột nhiên lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Hừ, Hắc Sam rừng rậm thế nhưng là có Beckham đại nhân tọa chấn, chỉ bằng những này bẩn thỉu xuất sinh, khẳng định không bay ra khỏi cái gì bọt nước đến. Tựa hồ là nghĩ đến kỵ sĩ cái kia xa phi thường người chỗ có thể sánh được sức mạnh, Zone trong lòng không khỏi đã thả lỏng một chút, nằm tựa lưng vào ghế ngồi, hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Ồ, đều thời gian này, tên lão binh này chợt chậc lưỡi. Từ trên ghế đứng lên. Được rồi tiểu tử, ta sẽ chờ còn muốn đi tuần tra, cũng không cùng ngươi tiếp tục trò chuyện đi xuống, chờ xế chiều ngày mai ta lại tới tìm ngươi, dạy ngươi học tập như thế nào sử dụng cung tiễn. Được rồi, đến lúc đó liền phiền phức Zone đội trưởng. Mới nói, không muốn cùng ta khách sáo. Zone có chút bất mãn vô Zolen bà bay, sau đó liền hoảng hoảng du hướng ra phía ngoài môn đi đến. Đem Zone đưa tiễn về sau, Zolen đóng cửa phòng, trở lại trước bàn ngồi xuống, lông mày không khỏi nhíu lại. Hắc Sam dừng rậm. Zolen thấp giọng tái diễn cái này quen thuộc địa danh, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve chén rượu biên giới. Chẳng biết tại sao, một cố không hiểu không còn đâu trong lòng hắn lan tràn ra. Nếu như là đặt ở lúc trước, nghe được tin tức như vậy, Zolen có lẽ sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng từ khi nghe nói bờ dọn sẩn liên quan tới ma lực nguyên tố khôi phục suy đoán về sau, những này dị thường hiện tượng liền để hắn không thể không suy nghĩ sâu xa đứng lên. Đầu tiên là Hắc Sam rừng rậm ma vật phát sinh bạo động, ngay sau đó tới gần thần hy lĩnh cũng xuất hiện ma vật rối loạn. Mà bây giờ, những này ma vật lại đều không hẹn mà cùng hướng lấy Hắc Sam rừng rậm tụ tập đủ loại dấu hiệu điệt chung vào một chỗ. Zolen trong lòng không khỏi dâng lên một cái đáng sợ suy đoán. Chẳng lẽ Hắc Sam rừng rậm chỗ sâu tồn tại một loại nào đó hấp dẫn ma vật đồ vật? Nhưng mà nắm giữ tin tức thực sự là có hạn, mặc cho hắn như thế nào cân nhắc, từ đầu đến cuối nghĩ không ra đầu mối. Được rồi, Jolen đuốt đuốt nở Việt Thái Dương. Đã có kỵ sĩ toa chấn, chắc hẳn cũng sẽ không xảy ra cái gì nhiễu loạn lớn, thực sự không được. Chờ ta thích hướng tợ rèn học đồ sinh hoạt hàng ngày về sau, dành thời gian đi tìm bợ dọn sẩn tiên sinh thỉnh giáo một phen, có lẽ hắn có thể biết thứ gì. Hạ quyết tâm về sau, Jolen đứng dậy thu lại trên bàn ăn cơm thừa rượu cạn, sau đó liền mệt mỏi đảo hướng giường chiếu. Cùng lúc trước ngủ qua cứng rắn như đá tấm đại thông trải khác biệt, cái giường này trải một cách lạ kỳ mềm mại thoải mái dễ chịu. Mọi mệt giống như thủy triều vào tới, cơ hồ là tại đầu dính vào gối đầu trong nháy mắt, Jolen liền chìm vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, Jolen ghi nhớ rót giờ căn dặn, trời mới vừa tờ mở sáng liền đi tới tiệm tợ rèn. Rất tốt, một cái cũng không thiếu. Hạ kệ âm thanh vang dội tại trống trải trong đại sảnh quân quần. Hai cánh tay hắn vây quanh, ánh mắt lợi hại lần lượt lướt qua mỗi cái học đồ gương mặt. Làm ánh mắt lướt qua Jolen lúc, nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Hiện tại, ta đến phân phối nhiệm vụ hôm nay. Giao phó xong làm việc về sau, Hạ kệ lại dặn dò vài câu chú ý hạng mục, liền đội vàng rời đi tiệm tợ rèn. Trong nhiệm vụ cho ngoài dự liệu đơn giản, có lẽ là tới gần cày bừa vụ xuân nguyên nhân, hôm nay muốn rèn đúc cũng không phải là vũ khí áo giáp, mà là đủ loại kiểu dáng nông cụ. Bởi vì kết cấu xa so với vũ khí trang bị đơn giản, Jolen chỉ là thô sơ giản lược liếc mấy cái bản vẽ, liền thành thạo kéo động gió bắt đầu thổi dương. Ken ken ken. Nương theo lấy thanh thúy kim loại tiếng đánh, cái cuốc bằng sắt đầu rất nhanh thành hình. Jolen lưu loát mà đem cùng rèn luyện bóng loáng tượng một trôi lắp ráp cùng một chỗ, động tác một mạch mà thành. Đúng lúc này, một nhóm kim sắc văn tự đột nhiên hiện lên ở trước mắt, đã rèn đúc ra một kiện thành phẩm khí cụ, cơ sở rèn thuật thu hoạch được một điểm kinh nghiệm nông cụ cũng coi như thành phẩm khí cụ. Jolen hai mắt tỏa sáng, trong lòng dâng lên một trận kinh hỉ. Hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ có ra dáng vũ khí áo giáp mới có thể bị hệ thống tán thành, vì thế còn có chút buồn rầu. Dù sao chế tạo một thanh đơn giản nhất kiếm sắt, lấy hắn hiện tại kỹ nghệ chí ít cũng cần hơn nửa ngày công phu. Nếu như là giống hôm qua khảo hạch lúc như thế thỉnh thoảng mở ra chuyên chú đặc tính tiến hành phụ trợ, hiệu suất cố nhiên có thể tăng lên trên diện rộng, nhưng tiêu hao lại quá lớn, căn bản khó mà bền bỉ. Dựa theo tiến độ này, muốn đem cơ sở rèn thuật từ cấp 1 tăng lên tới cấp 2, hoàn thành chức nghiệp bảng yêu cầu 100 kiện cơ sở khí cụ, nói ít cũng phải tốn hao 3 đến thời gian 6 tháng. Chương 32, đặt kệ mời chương 32, đặt kệ mời, nhưng bây giờ thì khác. So với tinh lương vũ khí trang bị, nông cụ không chỉ có rèn đúc đơn giản, hơn nữa đỡ tốn thời gian công sức. Nghĩ tới đây, Jolen nắm chặt thiết truy tay có chút phát run, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn động tác nhanh nhẹn hoàn thành nhiệm vụ của mình, đem cuối cùng một cây quốc chỉnh tề xếp chồng chất tại thành phần khu. Nâng người lên lúc, Jolen ánh mắt không tự giác quét về phía cái khác học đồ khu làm việc. Chỉ thấy đại đa số người bên người chỉ trưng bày 2-3 kiện nông cụ, chính top 5 top 3 tập hợp một chỗ nói chuyện tiếng. Đây cũng không phải bọn hắn lười biếng. Hạ kệ an bài nhiệm vụ lượng vốn là rộng rãi, cho dù là rèn đúc tốc độ chậm nhất học đồ, một ngày thời gian cũng dư xài, lại càng không cần phải nói giống Jolen như vậy nửa ngày liền có thể hoàn thành. Nhìn xem một màn này, Jolen trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn tinh tường nhớ kỹ rót giờ nói qua, tiệm thợ rèn từ nguyên liệu đến thành phẩm mỗi một đạo trình tự làm việc đều phải nghiêm khắc ghi lại ở sách. Loại này quy phạm quản lý, mang ý nghĩa hắn cũng đã không thể giống trước đó học nghệ lúc như thế, vụ trộm tham ô khoáng thạch tùy ý rèn đúc khí cụ. Nhưng chỉ dựa vào hạ kệ phân phối nhiệm vụ lượng, nghĩ phải nhanh chóng tăng lên cơ sở rèn thuật quả thực là hạt cát trong sa mạc. Jolen xoa xoa trên tay vết mồ hôi, một cái kế hoạch trong đầu dần dần thành hình. Rót giờ tiên sinh. Jolen đi đến chính đang nói giỡn rót giờ bên cạnh. A, là ngươi a Jolen. Rót giờ quay đầu, hữu thiện bố vô bờ vai của hắn. Đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi ta rót giờ là được, gặp được khó khăn gì sao? Không phải Jolen ngại ngùng cười cười, chỉ hướng bàn làm việc của mình. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, nhìn ngươi bên này còn không có làm xong, nghĩ đến giúp đỡ chút, coi như báo đáp ngươi ngày hôm qua chiều cố. Rót giờ nghe vậy khẽ giật mình, lập tức trong sáng cười to. Tiểu tử ngươi ngược lại là chịu khó. Hắn nhìn Jolen chiều khí phồn thịnh dáng vẻ, phản phất thấy được năm đó lúc mới vào nghề chính mình. Cái kia đối rèn đúc tràn ngập nhiệt tình, hắn không thể cả ngày ngâm mình ở tiệm thợ rèn bao đầu tiểu tử. Bất quá không cần. Rót giờ khoát khoát tay. Lập tức tới ngay cơm trưa thời gian, đã ngươi làm xong, không bằng trước đi ăn cơm. Hắn hạ giọng, rào hoạt nháy mắt mấy cái. Yên tâm, ta sẽ không nói cho hạ kệ sư phó ngươi về sớm sự tình. Rót giờ, ngươi hiểu lầm. Jolen vội vàng giải thích. Ta là thật lòng muốn giúp bận điệu. Rót giờ và bên cạnh học đồ trao đổi cái ánh mắt. Cuối cùng bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tốt ta, bướng bỉnh tiểu tử, bất quá chuyện xấu nói trước ta minh bạch. Jolen lập tức tiếp lời gốc dạng, vỗ ngực vang ầm ầm. Nếu là hạ kệ sư phó hỏi tới, ta liền nói là ta kỹ thuật không tinh, cố ý xin ngươi chỉ đạo. Ngươi cái này đứa bé lanh lợi rót giờ buồn cười, phất phất tay ra hiệu Jolen tự tiện, quay đầu lại cùng đồng bạn hàn huyên. Đạt được cho phép Jolen như nhặt được trí bảo, lập tức hứng thú bừng bừng mang tới khoáng thạch. Theo cơm trưa tiếng chuông vang lên, Jolen buổi tại nghỉ trưa trước thuận lợi hoàn thành rót giờ nhiệm vụ. Nhìn xem hệ thống bảng bên trên không ngừng khiêu động điểm kinh nghiệm EXP. Hắn khẽ hát đi hướng nhà ăn. Cùng học nghệ thời kỳ cơm rau dưa so sánh, nơi này thức ăn quả thực có thể xưng xa xỉ. Mặc dù món chính vẫn là bánh mì đen, nhưng phối bữa ăn lại phong phú nhiều lắm. Ngon canh cá hiện ra vắng dầu, dây cắt thịt muối phiến hiện ra màu hổ phách quang trạch, hai cái luộc trứng ăn tĩnh nằm tại trong bàn ăn, bên cạnh còn bày biện một khối nhỏ kim hoàng mỡ bò. Bụng đói cồn cào Jolen không kịp chờ đợi đem mỡ bò bôi ở bánh mì đen bên trên, liền phối đồ ăn ăn ngấu nghiến. Thẳng đến bàn ăn giống tuyết, hắn lúc này mới phát hiện dị dạng. Kỳ quái. Jolen sờ lấy bằng phẳng phần bụng trong lòng suy nghĩ. Từ khi tu luyện bí ngân thối thể pháp về sau, giống như sức ăn càng lúc càng lớn, đói cũng càng lúc càng nhanh. Đúng rồi, mấy ngày nay hẳn là lại có thể tu luyện bí ngân tối thể pháp, vừa vận nghiệm chứng dưới bí ngân tối thể pháp đẳng cấp hạn mức cao nhất là bao nhiêu. Nghĩ tới đây, hắn bưng bàn ăn lại đi thêm hai lần cơm. Chọn vẹn ăn ba người phần đồ ăn về sau, đã lâu chắc bụng cảm giác rốt cục dâng lên. Thỏa mãn ở một cái, Dỗ Len lập tức quay người trở về tiệm thợ rèn. Buổi sáng những cái kia không hoàn thành nhiệm vụ học đồ, cũng đều là hắn soát kinh nghiệm cơ hội tốt ta. Rất nhanh, tại rốt giờ đảm bảo dưới, Dỗ Len lại tiếp thủ một vị học đồ làm việc. Đang lúc hắn làm xong cuối cùng một đạo trình tự làm việc, rỗi người ra lúc, tiệm thợ rèn bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa rồn rập. Hí hí. Nương theo lấy Tuấn Mã Tê Minh, một bóng người cao to nghịch lấy trời chiều nhanh chân bước vào tiệm thợ rèn. Ánh mặt trời chói mắt nhường Dỗ Len thấy không rõ người tới khuôn mặt. Không có ý tứ quấy rầy các vị, ta muốn tìm cao lớn thân ảnh ánh mắt quét mắt một vòng, cuối cùng như ngừng lại Dỗ Len trên thân. Hắc. Dỗ Len. Người tới một thanh xốc lên áo choàng, lộ ra một đầu chói mắt tóc vàng. Còn nhớ ta không? Đặt kệ. Đương nhiên nhớ kỹ, Đặt kệ thiếu gia. Dỗ Len đang muốn hành lễ, lại bị đối phương mạnh mẽ cánh tay vững vàng nâng. Cái này nâng lên một chút nhường Dỗ Len âm thầm giật mình. Giá hỏa này khí lực, giống như so với ta muốn lớn không ít, nhưng Đặt kệ tựa hồ không hề hay biết, ngược lại thân thiết vỗ bờ vai của hắn. Về sau gặp mặt không cần khách khí như thế. Đúng, Đặt kệ thiếu gia, xin hỏi ngài sáng sớm ngày mai có rảnh không? Đặt kệ không nói lời gì ôm ở Dỗ Len bà bay, đầy nhiệt tình mà hỏi thăm. Bất tình lình thân cận nhường Dỗ Len có chút không biết làm sao. Rốt giờ thấy thế, lập tức buông xuống thiết truy trong tay, bước nhanh tới. Hắn khẽ không người, trên mặt mang cung kính lại không tiêu ngạo không tự tin nụ cười. Đặt kệ thiếu gia, Dỗ Len hôm nay vừa tới tiệm thợ rèn, còn có rất nhiều công việc muốn quen thuộc, nghe được lời nói này về sau, Đặt kệ trên mặt nụ cười không thay đổi chút nào, nhưng này song màu hổ phách ánh mắt lại có chút nheo lại, cực kỳ giống để mắt tới con mồi manh thú. Ồ, là thế này phải không? Đặt kệ thanh âm y nguyên ôn hòa, nhưng Dỗ Len rõ ràng nhìn thấy hắn đấy mắt hiện lên một tia hàn quang. Nhưng ta nghe nói, Dỗ Len đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ hôm nay đâu. Rốt giờ cái chán chảy ra một tầng mồ hôi mịn, lại vẫn kiên trì nói. Đặt kệ thiếu gia, hạ kệ sư phó đã thông báo rốt giờ. Dỗ Len hít một hơi thật sâu, trên mặt hiện ra nụ cười ấm áp. Mặc dù không rõ ràng Đặt kệ tìm chính mình có mục đích gì, nhưng hắn từ trước đến nay không muốn bởi vì cái nhân duyên cho nên liên lụy không quan hệ người. Húng chi Dỗ Len cẩn thận hồi tưởng về sau, cũng bức tin mình cùng Đặt kệ cũng không có cái gì khúc mắc. Từ nguyên thân ký ức đến xem, Đặt kệ tựa hồ cũng không có cái gì đặc thù đam mê, nghĩ đến không có nguy hiểm gì. Cho dù thật gặp được đột phát tình huống, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng hoàn toàn có năng lực tự bảo vệ mình. Nghĩ tới đây, Dỗ Len tiếp tục nói, nếu là Đặt kệ thiếu gia cần muốn giúp đỡ, vậy liền làm phiền ngươi giúp ta hướng hạ kệ sư phó xin phép nghỉ đi. Hảo hảo a, rốt giờ nhìn về phía Dỗ Len ánh mắt bên trong tràn ngập sầu lo, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng, quay người chậm rãi rời đi. Tốt, vậy cứ thế quyết định, Dỗ Len. Đặt kệ trong sáng cười to, buông ra khoác lên Dỗ Len trên vai cánh tay. Sáng sớm ngày mai ta tới đón ngươi. Lời còn chưa dứt, vị này thanh niên tóc vàng đã hùng hùng hổ hổ xoay người rời đi, áo choàng tại sau lưng bay phất phới, chỉ lưu lại một chuỗi âm vang mạnh mẽ tiếng bước chân. Nhìn đối phương bóng lưng rời đi, Dỗ Len nhíu chặt lông mày vuốt bị bóp đau nhức bả vai. Chật chật chật, đúng lúc này, một trận quen thuộc tắc lưỡi âm thanh từ phía sau truyền đến. Dỗ Len quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dôn chẳng biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh hắn, chính híp mắt nhìn về phía Đặt kệ rời đi phương hướng. Thật không nghĩ tới a, tiểu tử. Lão binh dùng tuổi trò thọc Dỗ Len, nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo. Ngươi thế mà còn nhận thức Đặt kệ thiếu gia. Tấu chương xong, chương 31, cơ sở tiễn thuật cùng thợ săn, 3K. Cầu truy đọc. Chương 31, cơ sở tiễn thuật cùng thợ săn, 3K. Cầu truy đọc. Quen biết sao? Dỗ Len lắc đầu bất đắc dĩ. Nếu như là tính cả lúc trước cho vị này quý tộc thiếu gia làm ngựa đồng thời gian, bọn hắn miễn cưỡng cũng coi như quen biết. Chỉ là nhìn Đặt kệ bộ dáng này, hiển nhiên sớm đã đem nguyên thân từng vì hắn dẫn ngựa chấp roi chuyện cũ quên mất không còn chút nào. Vậy vị này Đặt kệ thiếu gia tìm ta đến cùng là muốn làm gì? Dỗ Len trầm ngâm một lát, không khỏi hồi tưởng lại hôm qua khảo hạch lúc chẳng cảnh, trong lòng lập tức có phỏng đoán. Chẳng lẽ là bởi vì vị này quý tộc thiếu gia kiến thức ta tại rèn đúc bên trên tiên phú, cố ý tới lôi kéo ta sao? Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi có chút do dự. Dù sao, từ hắn hiểu biết tình huống đến xem, Kim Cốc Vương quốc các quý tộc nhưng không có bao nhiêu chiêu hiền đại sĩ thói quen. Giống hạ kệ như thế, đã coi như là trường hợp đặc biệt. Dù sao lấy hắn những ngày này đi theo hạ kệ học nghệ quan sát đến xem, vị này lao thợ rèn kỹ thuật rèn nghệ có thể nói là cực kỳ tinh xảo. Cho dù hắn có chức nghiệp bảng gia trì, đoán chừng không có một năm nửa năm, cũng rất khó siêu việt hạ kệ trình độ. Hắn dưới mắt kỹ thuật rèn nghệ, thật sự có thể đạt được những này mắt cao hơn đầu quý tộc các lao gia ưu ái sao? Được rồi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Từ bỏ tiếp tục xoắn xuýt về sau, Dỗ Len quay đầu đối Dôn nói ra. Dôn đội trưởng, ngươi tuần tra nhiệm vụ kết thúc. Nói nhảm. Không phải vậy ta có thể đứng ở chỗ này. Dôn liếc mắt, thuận tay đem đoạn cung ném đi qua. Cầm lấy. Dỗ Len tiếp nhận đoạn cung, vào tay phân lượng so với hắn tưởng tượng chung muốn nhẹ. Cái này là một thanh lại so với bình thường còn bình thường hơn đoạn cung, không lưng do thường gặp hoa làm bằng gỗ thành, mặt ngoài chỉ làm đơn giản nhất đánh bóng xử lý, liền sơn đều không có bên trên. Dây cung là dùng sợi dây xoa thành, đã có chút biến thành màu đen, chất gỗ hoa văn ở giữa còn có vài chỗ thật nhỏ vết rạn, hiển nhiên dùng thời gian không ngắn, bất quá cũng không ảnh hưởng sử dụng. Làm sao? Ngại keo kiệt. Dôn ôm cánh tay, nhìn xem Dỗ Len chăm chú kiểm tra bộ dáng. Đây chính là năm đó ta luyện tiễn lúc dùng thanh thứ nhất cung. Dỗ Len lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn dây cung. Không, ta chỉ là đang nghĩ muốn làm sao cải tiến nó. ánh mắt của hắn rơi vào khom lưng trung đoạn hơi có vẻ thô ráp trôi nắm nơi, thói quen nghề nghiệp nhường hắn đã bắt đầu trong đầu cấu tứ rèn luyện phương án. Có gì có thể cải tiến, chờ ngươi học được tiễn thuật về sau, chính mình lại chế tạo một thanh mới không được sao? Được rồi. Dồn vô vô dồn lên bà bay. Đi trước luyện tập tiễn thuật đi, ta nhưng không có bao nhiêu thời gian ở không. Được rồi dồn đội trưởng. Jolen đem ánh mắt từ đoạn cung bên trên thu hồi, đi theo Jon xuyên qua trang viên đá vụn đường mòn, cuối cùng đứng tại một chỗ khoáng đạt sân huấn luyện trước. Mảnh này sân huấn luyện ở vào trang viên góc tây bắc, bốn phía dùng thấp bé hàng rào gỗ vây lên, mặt đất phủ lên nhỏ vụn cát đá, đạp lên vang xào xạc. Sân bãi sân đông đứng thẳng mấy cái mài mòn nghiêm trọng mục tiêu, hồng tâm nơi rơm rạ đã lỏng lẻo, hiển nhiên trải qua vô số lần mũi tên tẩy lễ. Phía tây thì trưng bày mấy cái huấn luyện dùng kiếm gỗ và tấm chắn, lưới dao nơi che kín thật nhỏ lỗ hổng. Jon đi đến mục tiêu trước, tiện tay từ một bên trên giá gỗ gỡ xuống một mũi tên, đưa cho Jolen. Thử trước một chút nhìn. Hắn chỉ hai ngoài mới bước biếm ngắm, đừng nghĩ lấy bắn trúng hồng tâm, trước cảm thụ một chút kéo cung lực đạo. Anh Jon đội trưởng tiếp nhận mũi tên về sau, Jolen mở miệng nói ra. Ngươi không trước cho ta biểu diễn một lượt sao? Có trước đó sử dụng chuyên chú đặc tính học được hùng sư kiếm pháp tiền lệ, Jolen tự nhiên là muốn lập lại chiêu cũ, nhìn xem có thể hay không nhanh chóng nắm giữ tiến thuật. Biểu thị. Jon đứng ở một bên gãi đầu một cái, có chút không rõ ràng cho lắm nói. Ta tối hôm qua không phải đã cùng ngươi giảng thuật qua bắn tên thời điểm yếu lĩnh sao? Hơn nữa Jon lưu loát dương cùng cải tên. Ẩm. Theo một đạo dây cung đàn hồi trầm đủ, mũi tên tinh chuẩn mệnh trung hồng tâm, không sai chút nào. Cái đồ chơi này và cái khác kỹ nghệ khác biệt, thế đứng, hô hấp, chỉ pháp, phát lực những này đều không có quá mức cố định tiêu chuẩn, hết thảy đều muốn lấy tự thân đến tiến hành điều chỉnh. Tại Jon đang khi nói chuyện, Jon lên ánh mắt một lần nữa ngưng tụ, đáy mắt lướt qua một chút bất đắc dĩ. Jon nói không sai. Phương mới đối phương dương cung lắp tên lúc, hắn lặng yên mở ra chuyên chú đặc tính tử quan sát kỹ. Cái kia bắn tên tư thái nhìn như tùy ý, kỳ thực không có kết cấu gì. Chỉ ít tối hôm qua dốc lòng truyền thụ cho những cái kia yếu lĩnh, tại trên người đối phương cơ hồ nhìn không thấy tăm hơi. Xem ra chỉ ít học tập tiễn thuật, không thể giống trước đó học tập hùng sư kiếm pháp như thế, lợi dụng chuyên chú đặc tính đầu cơ trục lợi, bất quá cũng không quan trọng. Jolen nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt không thấy mảy may nào não, ngược lại hiện ra một vòng kích động ý cười. Dù sao ta còn có chức nghiệp bảng, cùng lắm thì liền và trước đó thức tỉnh cái khác kỹ năng như thế, lá gan liền xong việc. Jon đối Jolen dị trạng không hề hay biết, chỉ là dùng ngón tay chỏ điểm nhẹ chính mình huyệt thái dương, lộ ra thần bí mỉm cười. Mà so với những kỹ xảo kia, càng quan trọng hơn là cảm giác. Jolen nghi ngờ nhíu mày. Không sai, chính là cảm giác. Jon chém đinh chặt sắt gật gật đầu, cứ việc lời này nghe tới huyền diệu khó giải thích. Chỉ cần cảm giác đúng, coi như nhắm mắt lại hắn vừa nói vừa thật đóng lại hai mắt, thành thạo dương cung lắp tên, cũng có thể mệnh trung mục tiêu. Siêu. Theo một đạo tiếng xé gió vang, mũi tên lần nữa tinh chuẩn đinh nhập hồng tâm. Mắt thấy cảnh này, Jolen không khỏi hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Jon nói tới cảm giác lại là thật. Được rồi, hiện tại đổi lấy ngươi đi thử một chút đi. Jolen khẽ gật đầu một cái, sau đó hít sâu một hơi, đem tiễn đặt lên trên dây cung. Theo trong đầu liên quan tới bắn tên yếu lĩnh không câu chuyện, tư thế của hắn càng tiêu chuẩn đứng lên. Ầm. Nhưng theo một đạo dây cung đàn hồi trầm đục, mũi tên lại là trực tiếp hướng phía dưới bay đi, tại khoảng cách bia ngắm còn có mấy bước địa phương xa một đầu chìm vào đất cắt bên trong. Ha ha ha. Jon cười ha hả. Sức mạnh cũng không tệ, bất quá, xem ra cảm giác của ngươi còn cần luyện nhiều một chút. Jolen vuốt vuốt hơi tê tê cánh tay, đành phải khẽ gật đầu một cái. Hơn nữa ngươi vừa rồi thân thể quá cứng ngắt lại. Bắn tên dựa vào là cơ bắp ký ức và bản năng phản ứng, nghĩ quá nhiều ngược lại là chuyện xấu. Jon đi đến Jolen sau lưng, điều chỉnh hắn thế đứng. Chân trái lại hướng phía trước một điểm. Đúng, chính là như vậy, bả vai buông lỏng, chớ cùng như đầu gỗ. Jolen dựa theo chỉ thị điều chỉnh tư thế, phát hiện sát thực thuận tay rất nhiều. Hiện tại, đừng nhìn chằm chằm hồng tâm nhìn. Jon thanh âm tại bên tai vang lên. Nhìn xem toàn bộ điểm ngắm, nhường thân thể của ngươi nhớ kỹ khoảng cách này. Jolen thử làm theo, kỳ diệu là khi hắn không còn tận lực nhắm chuẩn lúc, cánh tay ngược lại tự nhiên tìm được chính xác vị trí. Phóng, mũi tên phá không mà ra, lần này sát bia ngắm biên giới bay qua, chí ít đụng phải mục tiêu. Có tiến bộ. Jon tán thưởng gật đầu. Nhớ kỹ loại cảm giác này, tiếp tục luyện tập, thẳng đến cánh tay của ngươi nâng lên liền biết nên đi chỗ nào xả mới thôi. Tiếp xuống mấy giờ bên trong, Jolen một lần lại một lần tái diễn kéo cung, nhắm chuẩn, bắn tên động tác. Tựa đấm mồ hôi phía sau lưng, phải đầu ngón tay cũng bị dây cung mài đến đỏ lên. Mỗi một lần sau khi thất bại, hắn đều sẽ đem Jon trước một đêm truyền thụ cho kỹ xảo từng bước dung nhập thực tiễn, không ngừng điều chỉnh rèn luyện, làm cho càng phù hợp hành động của mình phương thức. Làm mặt trời chiều ngã về tây lúc, Jolen tiễn thuật bắt đầu thấy hiệu quả. Mười mũi tên bên trong, chỉ ít có 3-4 tiễn có thể xạ trúng điểm ngắm. Mặc dù cách hồng tâm còn rất xa, nhưng Jon lại hết sức hài lòng. Không sai, tiểu tử. Vị này lao binh nhẹ nhàng vỗ vỗ Jolen bả vai. Theo tốc độ này, không ra một tháng ngươi liền có thể gặp phải đám kia mới vừa vào ngũ tân binh. Jolen một bên lắc lắc có chút đau nhức ngón tay, vừa mở miệng hỏi. Jon đội trưởng, ngươi lần thứ nhất bắn tên lúc là dạng gì? Jon nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra mấy quả răng vàng. So với ngươi kém xa, mũi tên thứ nhất trực tiếp dán huấn luyện viên ra đầu đi qua. Hắn sờ lên trên cằm gốc râu cằm. Lão gia hỏa kia đuổi theo ta chạy toàn bộ sân huấn luyện. Hai người cười ha hả, trời chiều đem bóng của bọn hắn kéo đến rất dài. Được rồi tiểu tử. Jon phủi phủi quần áo bên trên cho bụi. Có thể dạy ngươi ta đều dạy, sau đó liền phải dựa vào chính ngươi từ từ thuần thục. Ngươi cứ yên tâm ở chỗ này huấn luyện, ta đã và những cái kia vệ binh tuần tra bắt chuyện qua. Đa tạ Jon đội trưởng. người tiểu tử này đều là khách sáo như thế. Nhìn thấy Jolene xoay người hành lễ khiêm tốn bộ dáng, Jolene cũng lời nói thêm gì nữa, khoát tay áo về sau, trực tiếp thẳng rời đi sân huấn luyện. Mắt nhìn còn chưa hoàn toàn ảm đạm sắc trời, Jolene hít sâu một hơi. Hiện tại thời gian còn sớm, lại nhiều luyện tập một hồi, nhìn xem có thể hay không thức tỉnh cơ sở tiễn thuật đi. Nghĩ như vậy, hắn mang tới một bó mũi tên đặt bên chân, một lần nữa dương cùng cài tên. Theo từng đạo tiếng xé gió liên tiếp vang lên, Jolene động tác càng ngày càng nước chảy mây trôi, mũi tên điểm rơi cũng càng tinh chuẩn. Hắn phảng phất minh bạch, Jolene nói tới cái loại cảm giác này. Không biết đi qua bao lâu, thẳng đến bóng đêm tức sắp giáng lâm lúc, một đạo kim sắc phụ đề bỗng nhiên ở trước mắt hiện hiện. Đã nắm giữ cơ sở tiễn thuật, trước mắt đẳng cấp, Level 1 kinh kiểm chắc, coi như trước cơ sở chức nghiệp thợ săn nhu cầu sức mạnh 1, nhanh nhẹn 2, tùy ý Level 1 tiễn thuật tương quan kỹ nghệ, hai hạng sinh tồn tương quan kỹ nghệ không, hai ký chủ cũng không phù hợp nhậm chức điều kiện. Tấu chương xong, chương 32, 1, đi săn chương 32, 1, đi săn thợ săn. Đối với học tập cơ sở tiễn thuật có thể thức tỉnh mới chức nghiệp chuyện này, Jolene cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn chỉ là đem ánh mắt dừng lại tại cuối cùng một đoạn văn tự bên trên, lông mày dần dần nhăn lại. Hai hạng sinh tồn kỹ nghệ. Cái này sinh tồn kỹ nghệ tuột cùng bao hàm cái nào nội dung? Là đánh lửa, tinh hóa nguồn nước, vẫn là phân rõ dã ngoại có thể ăn dùng đồ vật. Vô số khả năng trong đầu thoáng hiện. Jolene ngẩng đầu quan sát đã hoàn toàn ám trầm sát trời, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu, đem phân loạn suy nghĩ tạm thời đè xuống. Được rồi, những này nghiệm chứng vẫn là lưu đến ngày mai rồi nói sau. Hắn hoạt động bởi vì thời gian dài luyện tập mà đau nhức cánh tay, cẩn thận thu thập xong tàn mát tại mục tiêu chúng quanh mũi tên, cái này mới rời khỏi sân huấn luyện. Gió đêm phất qua trang viên đường mòn, Jolene chợt nhớ tới tối hôm qua Jon lộ ra tin tức. Đúng rồi, ta phải đi tìm Bợ Dọn Sẩn tiên sinh hỏi một chút, nhìn hắn phải trang hiểu rõ Hắc Sam trong rừng rậm phát sinh những cái kia quái sự lần theo ký ức. Jolene rất nhanh liền đã tới gian kia vắng vẻ chất gỗ phòng nhỏ. Phanh phanh phanh. Thanh thúy tiếng đập cửa tại tĩnh mịch trong bóng đêm phá lệ chói tai. Chờ đợi thời gian so với trong dự đoán dài hơn. Làm cửa gỗ rốt cục phát ra kẹt kẹt rên rỉ lúc, Bợ Dọn Sẩn tấm kia mặt mũi tiểu tụy xuất hiện tại khe cửa ở giữa. Mắt của hắn ổ ham sâu, nhưng hai mắt lại lóe ra thần thái khác thường, cả người bày biện ra một loại bệnh trạng sức sống. "Là ngươi a, Jolene?" Bợ Dọn Sẩn thanh âm nương theo lấy nặng nề thở dốc. "Ta nhớ được chúng ta ước định nghiên cứu hiệp trợ thời gian." Là tại 5 ngày sau đó, Jolene hơi mang vẻ ấy náy đáp lại nói: "Thực sự thật có lỗi quấy rầy ngài, Bợ Dọn Sẩn tiên sinh, ta chỉ là có chút vấn đề muốn thỉnh giáo." Chính đang lúc nói chuyện, Jolene đột nhiên phát giác được sau cửa gỗ truyền đến một trận cảm giác quen thuộc. Đó là hắn lúc trước thức tỉnh thợ rèn chức nghiệp, thu hoạch được Dòng Lô chi tâm đặc tính lúc, lần đầu cảm thụ hỏa diễm lúc đặc biệt chi giác. Giờ phút này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Bợ Dọn Sẩn trong phòng cái nào đó hòa nguyên, đang phát ra táo bạo mà tâm tình bất an ba động. "Thực sự thật có lỗi." Bợ Dọn Sẩn khoe miệng có chút co rúm, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. "Hôm nay sợ rằng không tiện lắm, bởi vì ta hiện tại..." Hắn quay đầu hướng trong phòng đội vàng liếc qua, lập tức quay lại đến, ngữ tốc tăng tốc. "Đang tiến hành một hạng trọng yếu nghiên cứu. 5 ngày sau đó đi, chờ ngươi đến hiệp trợ ta thời điểm, ta lại cùng nhau giải đáp nghi vấn của ngươi, có thể chứ?" Phát giác được Bợ Dọn Sẩn cảm xúc càng phát ra nôn nóng, Jolene đành phải nhẹ nhàng gật đầu. "Được rồi, Bợ Dọn Sẩn tiên sinh, vậy ta trước..." Nhưng mà, lời còn chưa dứt, Bợ Dọn Sẩn đã khoát tay áo, dứt khoát khép cửa phòng lại. Khu khu. Cửa phòng bị mãnh nhiên đóng lại, lực đạo đánh rơi xuống một chút cho bụi, nhường Jolene không khỏi che miệng ho nhẹ. Hắn đứng tại chỗ, hồi tưởng đến mới vừa rồi cảm giác được cái kia cố dị thường táo bạo hỏa diễm ba động, chân mày hơi nhíu lại. Bợ Dọn Sẩn tiên sinh tột cùng đang nghiên cứu cái gì? Mang theo đầy bụng nghi hoặc, Jolene quay người hướng ký túc xá phương hướng chậm rãi đi đến. Nhìn tình hình này, chỉ có thể chờ đợi sau 5 ngày lại tới bái phòng. Trở lại ký túc xá, Jolene đơn giản rửa mặt một phen về sau, liền đem chính mình vùi vào mềm mại giường chiếu bên trong. Mọi mệt đánh tới, hắn cơ hồ là đầu vừa dính vào gối đầu, liền chìm vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu tầng mây lúc, Jolene liền bị một trận tiếng vó ngựa dồn dập bừng tỉnh. Hắn vừa vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, liền nghe ngoài cửa truyền đến quen thuộc tiếng la. "Jolene, người đã tỉnh chưa?" Vị này quý tộc thiếu gia tinh lực thật đúng là tràn đầy. Jolene bất đắc dĩ lắc đầu, thu thập xong vật phẩm tùy thân về sau, liền đẩy cửa phòng ra. Nắng sớm ôn nhu vẩy vào trên đất trống. Chỉ thấy Đạt Kẻ mang theo 2 tên võ trang đầy đủ vệ binh, 4 con tuấn mã đứng ở trước cửa. Tuổi trẻ quý tộc thiếu gia hôm nay mặc một thân thiếp thân trang phục thợ săn, bên ngoài khoác mực mũ che màu xanh lục, bên hông cài lấy một thanh khảm nạm bảo thạch truy thủ, trong tay thì nắm 2 thanh làm công khảo cứu đoàn cung, dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo qua mang. "Ơ, Jolene." Đạt Kẻ vừa thấy được Jolene liền nhiệt tình chào đón, thân mật nắm ở bờ vai của hắn hướng ngựa phương hướng mang. "Ngươi nhưng coi như thế nào, biết cưỡi ngựa sao?" Jolene chần chờ nhẹ gật đầu. "Hẳn là sẽ một điểm." "Vậy thì thật là tốt." Đặt Kẻ hưng phấn mà vỗ tay, chỉ vào một thất dịu dàng ngoan ngoãn màu nâu ngựa cái. "Đây là ta đặc biệt vì ngươi lựa chọn, không chỉ có tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, chạy cũng tương đối vững vàng, ngươi đến thử một lần." Mặc dù sau khi xuyên biệt Jolene chưa hề cưỡi qua ngựa, nhưng cỗ thân thể này nguyên chủ nhân với tư cách ngựa đồng, lại là nắm giữ lấy cơ bản nhất kỹ thuật. Không tính tinh xảo, nhưng cũng miễn cưỡng đủ. "Được rồi Đặt Kẻ thiếu gia." Sau khi nói xong, Jolene liền lần theo nguyên thân ký ức 2 tay nhẹ nhàng xoa cổ ngựa. Màu nâu tuấn mã phì mũi ra một hơi, dịu dàng ngoan ngoãn mà cúi thấp đầu sọ, cái này khiến thần kinh căng thẳng của hắn thoáng buông lỏng. Buông lỏng một chút, liền giống như vậy. Đặt Kẻ ở một bên làm mẫu lấy trở mình lên ngựa động tác. Jolene nhắm mắt lại, nguyên thân ký ức giống như thủy triều vào tới. Thô giáp dây cương xúc cảm, yên ngựa thuộc ra mùi, thân thể theo lưng ngựa chập trùng tiết tấu. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, chân trái giẫm ở bàn đạp, đùi phải lưu loát vượt qua lưng ngựa, cả cái động tác một mạch mà thành. Xinh đẹp. Đặc kệ lớn tiếng vỗ tay. Xem ra ngươi so với ta tưởng tượng trung thuần thục hơn mà. Trên lưng ngựa Jolen lại không giành đáp lại. Hắn chính hết sức chăm chú thích đứng lấy loại này đã lâu cảm giác. Hai chân không tự giác kẹp chặt bụng ngựa, hai tay bản năng điều chỉnh dây cương căng trùng. Con ngựa tựa hồ phát giác được người cưỡi lạnh nhạt, bất an nguyên địa đạp mấy bước. Đầu gối bưng lỏng. Đặc kệ giục ngựa tới gần. Nhường thân thể đi theo nó tiết tấu đồng đường, tựa như. Đúng, tựa như trong nước gỗ nổi. Ánh nắng xuyên qua ngọn cây, tại trên lưng ngựa bỏ ra pha tạp quang ảnh. Trong trí nhớ kỹ thuật cùng tự mình không chế chung quy là hai việc khác nhau. Jolen bỏ ra thời gian rất lâu thích đứng, mới một lần nữa tìm về loại kia vi diệu cảm giác cân bằng. Cứ việc động tác vẫn lộ ra không lưu loát, nhưng cuối cùng có thể giục ngựa đi về phía trước. Làm tốt lắm, Jolen. Đặc kệ thổi cái vang rội hô lên, trong tay roi ngựa vùng về phía trước một cái. Đuổi theo ta, dẫn ngươi đi cái tuyệt diệu địa phương. Hắn tận lực thả chậm tốc độ, nhờ người mới học Jolen có thể thông dòng đuổi theo. Chương 32, 2, đi săn chương 32, 2, đi săn móng ngựa bước qua trang viên đá vụn đường nhỏ, phát ra thanh thúy tiếng vang, một đoàn người dần dần cách xa trang viên tường đây. Đặc kệ thiếu ra. Jolen nắm chặt dây cương, cố gắng duy trì cân bằng. Chúng ta đây là muốn đi. Đi săn. Đặc kệ trong thanh âm toát ra không ức chế được hưng phấn, hắn quay đầu lúc, ánh nắng vừa vặn rơi vào hắn bay lên tóc vàng bên trên. Jolen nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Dù sao đặc kệ đối với đi săn cùng nhiệt ham mê, đã sớm chuyển khắp toàn bộ trang viên. Xem ra vị này quý tộc thiếu gia chỉ là đơn thuần muốn cùng ta rút ngắn quan hệ. Jolen âm thầm suy nghĩ về sau, liền ngược lại chuyên chú vào khống chế dưới thân ngựa. Tại Kim Cốc Vương quốc, cho dù là giá rẻ nhất con la cũng có giá trị không nhỏ, càng không nói đến nghiêm chỉnh huấn luyện chiến mã. Giờ phút này có thể miễn phí luyện tập kỹ thuật, quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống. Đặc kệ thỉnh thoảng quay đầu nói chút đi săn tin đồn thú vị, mà Jolen thì phân tâm nhị dụng, một bên ứng hòa lấy thiếu gia nhiệt tình, một bên cố gắng luyện tập kỹ thuật. Hai tên hộ vệ từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc, ánh mắt cảnh giác không ngừng quét mắt con đường hai bên rừng cây. Một đoàn người rời đi trang viên, dọc theo mặt phía bắc đường nhỏ tiến lên. Không bao lâu, trước mắt liền xuất hiện một mảnh xanh úng tươi tốt rừng rậm. Các ngươi ở chỗ này chờ. Đặc kệ lưu loát tung người xuống ngựa, đối sau lưng hai tên vệ binh ra lệnh. Xem trọng ngựa, nếu như xảy ra điều gì sai lầm, ta nghĩ các ngươi hẳn là rõ ràng hội có hậu quả gì không. Nhưng là thiếu gia. Một tên vệ binh do dự mím môi, cuối cùng vẫn tiến lên một bước. Nam tước đại nhân đã phân phó ta nói. Đặc kệ đột nhiên quay người, mới vừa cùng Jolen nói chuyện với nhau lúc nhiệt tình không còn sót lại chút gì. Giờ phút này thanh âm của hắn lạnh lẽo cứng rắn như sắt, ánh mắt bên trong không mang theo mảy may nhiệt độ, phảng phất đứng trước mặt bất quá là hai kiện có thể tùy thời thay thế công cụ. Liền ở chỗ này chờ lấy. Nơi này cách trang viên gần như vậy, có thể có nguy hiểm gì? Tuân mệnh. Hai tên vệ binh trao đổi một cái bất đắc dĩ ánh mắt, đành phải cúi đầu tuân mệnh. Quay người thời khắc, đặt kệ trên mặt lại treo trở về lúc trước nhiệt tình nụ cười. Jolen, ngươi hội bắn tên sao? Nhìn thấy Jolen khẽ gật đầu, vị này quý tộc thiếu gia không nói lời gì đem một chiếc cung ngắn nhét vào trong tay hắn. Cái kia liền cầm lấy Adolen, đây chính là ta trước đó năn nỉ hạ kệ tiên sinh rất lâu, hắn mới làm cho ta. Cảm nhận được đầu ngón tay truyền đến ôn nhuận xúc cảm, Jolen túi đầu nhìn lại. Không lưng áp dụng màu đậm áo tím làm bằng gỗ thành, mặt ngoài rèn luyện được như là mặt kính bản bóng loáng, dây cung thì là dùng thượng đẳng đôi ngựa lông bệnh mà thành, tại nắng sớm dưới hiện ra chân châu giống như con trạch. Cánh cung hai đầu khảm nạm lấy tinh xảo làm bằng đồng trang trí, điêu khắc dương cánh hùng ứng đồ án. Cái này làm công Jolen không khỏi nhẹ giọng tán thưởng. Không lưng trọng lượng phân bố hoàn mỹ, cho dù là hắn như vậy người mới học nắm trong tay, cũng có thể cảm nhận được loại kia tự nhiên mà thành cảm giác cân bằng. Cùng dôn cho hắn cái kia thanh đoạn cung so sánh, thanh này hạ kệ tự tay chế tác đoạn cung, hoàn toàn có thể nói là hoàn mỹ kết tác. Đi thôi Jolen, ta nói với ngươi vừa nói, đặt kệ một bên nắm lấy Jolen cánh tay hướng trong rừng rậm bước đi. Bước vào rừng rậm về sau, đặt kệ lập tức hạ giọng, chỉ vào bùn trên đất dấu vết cùng bẻ gãy cành non. Nhìn vết tích này, là thỏ rừng sáng sớm đi qua lộ tuyến. Hắn tự tin phân tích nói, sau đó liền dọc theo tung tích hướng về phía trước tìm đòi. Không chờ một lúc, một cái chính đang ăn uống thỏ xám liền ánh vào hai người tầm mắt. Đặt kệ hưng phấn mà liếm môi một cái, hạ giọng nói: "Thế nào Jolen, muốn hay không ngươi thử trước một chút?" Nói xong, vị này quý tộc thiếu gia liền từ trong túi đựng tên rút ra một mũi tên đưa tới. Jolen thấy thế, đành phải bất đắc dĩ tiếp nhận. Nhớ lại hôm qua Jolen dạy bảo yếu linh và loại kia cảm giác huyền diệu, chậm rãi kéo ra dây cung. Ầm. Theo một đạo dây cung đàn hồi trầm đục, mũi tên phá không mà ra. Đến chưa khổ luyện cuối cùng thấy hiệu quả. Mặc dù không thể tinh chuẩn mệnh trung thỏ xám đầu, nhưng mũi tên lại là xuyên qua thân thể của nó. Làm tốt lắm, Jolen. Đặc kệ thấy thế không khỏi vỗ tay lớn tiếng khen hay. Thật không nghĩ tới ngươi không những ở rèn đúc khí cụ phương diện thiên phú xuất chúng, tiễn thuật cũng như thế cao minh. Đặc kệ thiếu gia quá khen. Jolen mỉm cười, ánh mắt đi theo tiến đến nhặt con mồi đặc kệ, ánh mắt lại tập trung ở trước mắt phù động kim sắt trên phụ đề. Ngươi cùng địch nhân tiến hành lúc chiến đấu, tương quan lĩnh ngộ tăng lên, cơ sở tiễn thuật thu hoạch được một điểm kinh nghiệm bắn giết con thỏ cũng có thể thu được kinh nghiệm. Jolen âm thầm suy nghĩ. Lý luận cùng thực tiễn cái này đặc tính ngược lại là ngoài dự liệu, lúc trước chém giết phổ thông cầu đầu nhân thu hoạch được 3 điểm kinh nghiệm, mà dị chủng cầu đầu nhân lại có 6 điểm, xem ra thu hoạch điểm kinh nghiệm EXG cùng địch nhân thực lực cùng một nhịp thở. Trong lúc đang suy tư, đặc kệ đã mang theo thỏ xám trở về. Hắn rút ra mũi tên, nửa đùa nửa thật nói: "Bất quá ngươi tiễn thuật so với ta còn kém hơn một chút, giống cái này con mồi, tốt nhất thẳng đến đầu, nếu không sẽ tổn thương da lông, chờ một lúc nhường ngươi kiến thức dưới bản lãnh của ta." sự thật chứng minh, Đạc Kệ cũng không phải là đang nổ. Trong thời gian kế tiếp, Đạc Kệ hướng Jolene hoàn mỹ phô bày hắn thành thạo con mồi truy tung kỹ xảo và tinh xảo tiến thuật. Thông qua quan sát, Jolene phát hiện Đạc Kệ tiến thuật tạo nghệ vẹn vẹn so với Jolene hơi kém một chút. Cân nhắc đến giữa hai người không nhỏ tuổi tác chênh lệch, vị này quý tộc thiếu gia đối võ nghệ si mê trình độ có thể thấy được luống đốn. Không đến nửa ngày thời gian, hai người liền săn đuổi mười mấy con thỏ rừng và hai cái tương tự hiệu bảo động vật. Sau đó liền cùng nhau dẫn theo chiếu nặng con mồi đi vào bên dòng suối một chỗ đất trống. Đơn giản thu thập một phen về sau, Đạc Kệ liền rút ra chủy thủ bên hông, lưu loát cho thỏ rừng lột ra. Thấy cảnh này, Jolene bỗng nhiên phúc linh tâm đến, tuôn ra một cái ý niệm trong đầu. Cho động vật hoang dã lột ra, tính không coi là sinh tồn kỹ nghệ đâu. Nghĩ như vậy, Jolene đến gần chính tại xử lý thỏ Đạc Kệ, giả bộ như tò mò hỏi: "Đạc Kệ thiếu gia, có thể dạy ta làm sao cho thỏ rừng lột ra sao?" Đạc Kệ ngẩng đầu, trên mặt lộ ra nụ cười khen ngợi. "Đương nhiên có thể Jolene, không nghĩ tới ngươi sẽ còn đối loại chuyện này cảm thấy hứng thú." Hắn lắc lắc vết máu trên tay, đi đến khắc một con thỏ hoang bên cạnh ngồi xuống. Lột ra mấu chốt ở chỗ dưới đang muốn chuẩn, thuận lấy bắp thịt hoa văn đi. Đạc Kệ dùng chủy thủ tại thỏ phần bụng nhẹ nhàng mở ra một đường vết rách. Nhìn, bắt đầu từ nơi này, mũi dao muốn dán ra thịt ở giữa, không thể quá sâu, nếu không sẽ cắt vỡ nội tạng. Jolene thấy thế, lập tức mở ra chuyên chú đặc tính, đem Đạc Kệ thành thạo thủ pháp và rơi dao góc độ, thật sâu ghi nhớ ở trong bộ não bên trong. "Ngươi đi thử một chút." Đạc Kệ thanh chủy thủ đưa cho hắn. "Nhớ kỹ, động tác muốn ổn, gặp được da thịt lúc hơi chút dùng sức đẩy ra." "Ta hiểu được, Đạc Kệ thiếu gia." Jolene tiếp nhận chủy thủ, nhớ lại vừa rồi quan sát được chi tiết, học Đạc Kệ dáng vẻ tại thỏ bụng bé dưới đệ nhất đao. Đáng tiếc lưỡi dao cắt vào chiều sâu không nắm giữ tốt, lập tức cắt vỡ bộ phận nội tạng, một cỗ mùi tanh lập tức tràn ngập ra. "Xách, tân thủ thường phạm sai." Đạc Kệ cau mũi một cái, nhưng trong giọng nói không có trách cứ. "Không sao, thanh đao ra bên ngoài nghiêng một điểm, giống như vậy." Hắn nắm chặt Jolene cổ tay điều chỉnh góc độ. Lần thứ hai dưới dao lúc, Jolene động tác cẩn thận rất nhiều. Hắn có thể cảm giác được lưỡi dao tại cứng cỏi da thỏ và mềm mại cơ bắp ở giữa gian nan tiến lên, thỉnh thoảng gặp được da thịt ngăn cản. Có vài chỗ hắn dùng sức quá mạnh, tại da thỏ bên trên lưu lại khó coi vết cắt, có nhiều chỗ lại lột được quá nhỏ bé, không thể không làm lại. Chầm một chút, thuận lấy hoa văn tới. Đạc Kệ ở một bên chỉ điểm. "Đúng, chính là như vậy. Ai nha, nơi đó muốn giữ lại kết nối chân sau da có trước đó hai lần kinh nghiệm, Jolene lần nữa dưới đao lúc đã là thành thạo điêu luyện, mặc dù tốc độ hơi chậm một chút, nhưng chỉ chốc lát sau, một chương hoàn mỹ da thỏ liền rơi xuống trong tay. Cùng lúc đó, một nhóm kim sắc phụ đề cũng ở trước mắt chậm rãi hiện hiện. Đã tập được lột da, trước mắt đẳng cấp, Level 1 trông thấy nhắc nhở về sau, Jolene vội vàng đem ánh mắt bắn ra đến nhận việc nghiệp bảng bên trên. Nhìn thấy chuyển chức thợ săn cần thiết sinh tồn kỹ nghệ từ số 0 đòn khiêng nhị biến vì 1-2 về sau, hắn hưng phấn siết chặt nắm đấm. Quả nhiên không sai, lột da quả nhiên là sinh tồn kỹ nghệ một loại. Ngay tại Jolene kích động thời điểm, Đạc Kệ ca ngợi lời nói bên hai bên cạnh vang lên, làm cho gọn gàng vào Jolene. Đạc Kệ đã không nhớ rõ đây là hôm nay lần thứ mấy tán thưởng thiếu niên ở trước mắt. Kỹ thuật, tiến kỹ liền liền lột da đều có thể nắm giữ được nhanh như vậy, chẳng lẽ dị bẩm tiên phú người, làm cái gì đều có thể siêu quần bạt tụy. Nghĩ tới đây, Đạc Kệ nhìn về phía Jolene trong ánh mắt tăng thêm mấy phần không thể che hết tán thưởng. "Nói thật Jolene, ngươi về sau đi theo ta." Đạc Kệ lời nói còn chưa rơi xuống, một trận thanh âm huyên náo liền tại cách đó không xa vang lên. Hai người liếc nhau về sau, cảnh giác buông xuống dao găm trong tay, rút ra bên hông kiếm sắt theo tiếng kêu nhìn lại. Sau một khắc, rừng rậm ở giữa lờ mờ hiện ra rất nhiều thấp bé thân ảnh. Thấu chương xong, chương 33, huyết chiến, 3K. Cầu truy đọc. Chương 33, huyết chiến, 3K. Cầu truy đọc. Gỗ lìn. Nhìn từ trong rừng rậm chui ra thân ảnh, Jolene không khỏi thật sâu nhíu mày. Những sinh vật kia mọc ra dài nhọn lốt hai, đột xuất răng nanh, khuôn mặt xấu xí dữ tợn. Duy nhất cùng trong trí nhớ khác biệt chính là, những này gỗ lìn nguyên bản làn da màu xanh lục bên trên, lại hiện đầy một chút quỷ dị xích hồng sắc hoa văn. Mặc dù mọi người thường nói gỗ lìn là cấp thấp nhất ma vật, thực lực thậm chí so với cầu đầu nhân còn phải kém hơn 3 phần, nhưng Jolene lại không dám chút nào chủ quan. Bởi vì những này gỗ lìn mắt tam giác trung lấp lóe khát máu quan mang, cùng trong truyền thuyết nhát gan hình tượng hoàn toàn khác biệt. Càng làm cho người ta bất an là hơn 10 cái không. Không đúng. Theo càng ngày càng nhiều gỗ lìn từ trong rừng rậm bắt ra, Jolene không khỏi siết chặt kiếm trong tay trôi, đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Cũng không phải tâm hắn thấy sợ hãi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chém giết phổ thông cầu đầu nhân đều thành thạo điêu luyện, đương nhiên sẽ không e ngại những này hình thể nhỏ hơn gỗ lìn. Nhưng cách xa số lượng chênh lệch, thường thường có thể đền bù cá thể thực lực không đủ. Dù sao hắn cũng là huyết nhục chi khu, thể lực cuối cùng cũng có hao hết thời điểm. Nghĩ tới đây, Jolene bất động thanh sắc ghé mắt nhìn xung quanh, một bên trong bóng tối tìm kiếm lấy đường lui, một vừa mở miệng nói: "Đạc Kệ thiếu gia, tình huống có chút không đúng, chúng ta hay là chuẩn bị trốn?" Hắc. Nguyên lai là những này già xanh tạp toái. Nhưng Đạc Kệ cũng không có nghe lấy Jolene cẩn thận đề nghị, chỉ là hưng phấn liếm môi một cái. "Jolene, trước ngươi gặp được gỗ lìn sao?" "Ta còn là lần đầu tiên từ sách vở bên ngoài địa phương nhìn gặp bọn họ." Đạc Kệ nắm chặt kiếm trong tay chuôi, thân thể căng cứng, kích động. "Ta nghe trong trang viên thủ vệ nói, đang mạo hiểm nhà công hội treo thưởng trên danh sách, bọn này tạp chủng lốt hai, một cái liền giá trị 8 cái đồng tệ. Không chỉ có như thế, nếu là đi săn đủ nhiều lời nói, còn sẽ đoạt được ở đây tất cả mọi người gieo họ." Tựa hồ là nghĩ đến bởi vì Vũ Dũng mà bị đám người vây quanh hình tượng, vị này tuổi trẻ quý tộc thiếu gia trong mắt đều rất giống toát ra một đám lửa. "Không nên vọng động, Đạc Kệ thiếu gia." Nhìn xem sắp xếp lên đơn giản trận hình, chậm rãi ép sát Goblin, Jolen hạ giọng nhắc nhở. Nhưng Đạc Kẽ lại không thèm quan tâm, nhếch miệng cười một tiếng. Trong mắt hắn, những này bất quá nửa người cao già xanh ma vật, thậm chí so ra kém hắn đã từng săn giết sói hoang nguy hiểm. Chỉ là Goblin mà thôi, có gì phải sợ? Xem ta. Lời còn chưa dứt, hắn không để ý Jolen ngăn cản, đột nhiên rút kiếm xung ra, sáng như bạc lưỡi kiếm dưới ánh mặt trời vạch ra một đạo lăng lệ đường vòng cung. Phía trước nhất gỗ lìn dơ dị xét đoạn đao còn không tới kịp chống đỡ, đầu lâu liền đã bay lên cao cao, máu đen phun tung tóe. Thống quái. Đạc Kẽ không thèm để ý chút nào vẩy ra đến máu trên mặt dịch, đắc ý khẽ quát một tiếng về sau, bước chân không ngừng, tiếp tục hướng phía trước đột tiến. Kiếm thế của hắn đại khai đại hợp, mỗi một kích đều mang quý tộc đặc hữu ưu nhã cùng tình chuẩn, mũi kiếm những nơi đi qua, cầm trong tay thu cây gỗ gỗ lìn nhào nhào kêu rên ngã xuống đất. Nhưng Jolen lại phát hiện cái này tên quý tộc thiếu gia nhược điểm chí mạng. Đạc Kẽ kiếm thuật sắc thực tinh xảo, sức mạnh cũng viễn siêu thường nhân, nhưng động tác của hắn quá mức tiêu chuẩn, thậm chí có chút cứng nhắc, hiển nhiên không có quá nhiều kinh nghiệm thực chiến. Mỗi một lần huy kiếm góc độ, bộ pháp di động đều giống như nghiêm ngặt dựa theo kiếm thuật tài liệu giảng dạy chấp hành, hoàn toàn không có bởi vì địch mà biến linh hoạt. Ngay tại Đạc Kẽ liên tục chém giết 5-6 con gỗ lìn, xâm nhập trận địa địch thời khắc, 3 con gỗ lìn đột nhiên từ phương vị khác nhau đồng thời đánh tới. Bọn chúng phối hợp ăn ý, một cái chính diện huy động đinh lấy đinh sắt cây gỗ đánh nghi mình, mặt khác hai cái thì từ hai bên trái phải đồng thời đâm ra dị xét đoàn mâu. Đạc Kẽ vội vàng hồi kiếm đón đỡ công kích chính diện, nhưng hai bên tập kích nhường hắn trở tay không kịp. Mặc dù miễn cưỡng né tránh, cánh tay trái vẫn bị mở ra một đạo vết máu. Đáng chết tạp chủng. Hắn cắn răng chửi mắng một tiếng, đang muốn phản kích, lại phát hiện lại có 5 con gỗ lìn hiện lên hình nửa vòng tròn xuống tới. Bọn chúng thử lấy răng nanh, trong mắt lóe ra rảo hoạt quan mang. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên cắt vào chiến trường, lùi ra phía sau. Jolen tiếng quát khẽ ở bên tai nổ vang. Đạc Kẽ bản năng triệt thoái phía sau nửa bước, một giây sau, Jolen kiếm đã như cuồng phong bản quét sạch mà qua. Không có hoa lệ chiêu thức, chỉ có trực tiếp nhất chém vào và đâm. Kiếm thứ nhất chặt đứt bên trái gỗ lìn cổ tay, kiếm thứ hai xuyên qua phía bên phải kẻ đánh lén cổ họng, đòn thứ ba chém ngang đem chính diện đánh tới địch nhân chặn ngang cắt đứt. Cái này thật là lợi hại kiếm thuật, Đạc Kẽ trừng to mắt. Loại này thuần túy vì giết chóc mà thành kiếm thuật cùng hắn học qua quý tộc kiếm pháp hoàn toàn khác biệt. Jolen không có dừng lại, trầm giọng nói: "Đừng phát lốc, bọn chúng tại chiều lấy chúng ta vây kín." Đạc Kẽ lúc này mới chú ý tới, còn lại gỗ lìn đã cải biến trận hình. Bọn chúng phân tán ra đến, có leo lên cây sao chuẩn bị ném mạnh hòn đá, có vây quanh hậu phương ý đồ chặt đứt đường lui, còn có 5 con cường tráng nhất giờ các thức đơn sơ vũ khí chậm rãi tới gần. Những xuất sinh này, thế mà hiểu được sử dụng chiến thuật. Đạc Kẽ nắm chặt chuôi kiếm, có chút khó có thể tin nổi giận mắng: "Bảo trì di động, hướng về đằng sau phía bên trái phương pháp đây." Jolen nói xong đột nhiên một cái bước nhanh về phía trước, mũi kiếm tinh chuẩn địa thứ nhập một cái gỗ lìn hốc mắt. Ưu tiên giải quyết cầm vũ khí dùng để ném. Hai người lưng tựa lưng bắt đầu xoay tròn di động. Đạc Kẽ lần này đã có kinh nghiệm, không còn truy cầu hoàn mỹ kiếm tư thế, mà là bắt chước Jolen thực chiến kỹ xảo. Mặc dù hơi có vẻ không lưu loát, nhưng đối phó với không hiểu được kỹ xảo gỗ lìn lại là dư xài. Cự lực phối hợp giản hóa chiêu thức càng chí mạng, mỗi một kiếm đều có thể đem gỗ lìn liền người mang vũ khí chém thành hai khúc. Mà Jolen hùng sư kiếm thuật cũng tại trong chiến đấu phát huy vô cùng tinh tế. Mỗi khi trong tầm mắt hiện ra kim sắc phụ đề, hắn cũng cảm giác chính mình đối với hùng sư kiếm thuật lý giải lại sâu hơn một cái cấp độ, kiếm sắc phảng phất cùng cánh tay hòa làm một thể bản, tùy ý thúc đẩy. Theo máu tươi vẩy ra, chiến đấu càng kịch liệt. Đám gỗ lìn phát hiện thông thường chiến thuật vô hiệu về sau, bắt đầu không nói trương pháp mãnh liệt nào lên. Gặp ủy, chửi mắng một tiếng về sau, Đạc Kẽ cố nén cánh tay vết thương chuyển đến trận trận nói nhói, ra sức cơ kiếm sắt. Nhưng mà không ngừng gì ra máu tươi nhường động tác của hắn càng ngày càng chậm chạp, dần dần khó mà chống đỡ đám gỗ lìn càng hung manh thế công. Jolen bén nhạy phát giác được vị này quý tộc thiếu gia khốn cảnh, không thể không một mặt ứng đối địch nhân trước mắt, một mặt phân thần vì Đạc Kẽ ngăn lại chí mạng công kích. Nguyên bản chiếm thượng phong chiến cuộc, giờ phút này chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh lịch chuyển. Đang lúc này, một cái nguyên bản đứng trên tảng cây ném mạnh hòn đá gỗ lìn đột nhiên hạ lạc, dì xét chủy thủ thẳng đến Đạc Kẽ phần gáy. Phía trên, Jolen quát lên một tiếng lớn, trở tay rút ra Đạc Kẽ chủy thủ bên hông, ra sức ném mạnh, tinh chuẩn xuyên qua kẻ đánh lén giết hầu. Nhìn thấy rơi xuống ở trước mặt mình gỗ lìn thi thể, Đạc Kẽ kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. "Cảm ơn Jolen, ngươi cái này thân thủ quả thực." Tán Dương lời nói đợi lát nữa lại nói. Jolen đánh gây hắn, chỉ hướng về phía trước lui trên đường mười mấy con tập hợp một chỗ gỗ lìn. Bọn gia hỏa này thế mà chậm rãi hợp thành thuẫn trận, mấy cái giơ phá một thuẫn phía trước, phía sau thì nắm trường mâu từ khe hở bên trong đâm ra. Mặc dù trận hình mười phần đơn sơ, nhưng đối phó với Jolen và Đạc Kẽ loại này hãm sâu trùng vây lại nhân số ít địch nhân, lại là phi thường hữu hiệu. Không thể để cho bọn hắn ổn định trận hình. Đối mặt loại cục diện này, Jolen đã không để ý tới về mặt thân phận chiến lệnh, hét lớn một tiếng đạo: "Đạc Kẽ, theo sát ta." Dứt lời, hắn đột nhiên ra tốc bắn gọn, tại sắp tiếp xúc thuẫn trận lúc đống nhiên biến hướng, tinh chuẩn tìm được trận hình sơ hở. Trường kiếm từ khía cạnh quét ngang, đem nhất cạnh ngoài gỗ lìn liền thuẫn dẫn người chặt đứt. Lỗ hổng vừa mở, Đạc Kẽ lập tức hiểu ý, giống giận xông vào trong trận, thiết kiếm trong tay vung vẩy như máy xay gió, trong nháy mắt đem trước mặt gỗ lìn nghiền nát. Sau đó kiếm chuyển hướng, lại tinh chuẩn địa thứ nhập một tên gỗ lìn lồng ngực. Nhìn trước mắt thống khổ co giật quái vật ra xanh biết, Đạc Kẽ đang muốn thoải mái cười to, đã thấy cái này sắp chết gỗ lìn đột nhiên phát ra thê lương rít lên, nhuồn máu móng vuốt lại gắt gao nắm lấy lưỡi kiếm sắc bén không thả. Thập cái gì? Đạc Kẽ nhất thời kinh ngạc, bản năng phát lực rút kiếm. Ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch chần chờ, bên chân một tên khác cơ hồ bị chém ngang lưng gỗ lìn, lại dựa vào cuối cùng một tia hung tính, dùng hết khí lực cầm trong tay đoạn mâu đâm ra. Che kín dị sắt đoạn mâu dưới ánh mặt trời lóe ra điểm điểm hàn mang. Sau đó thật sâu đâm vào đạt kệ bắp chân bên trong, vẩy ra lên một đạo huyết hoa. A! Theo một tiếng thê lương kêu rên, đạt kệ cố nén đau đớn đem tên kia gỗ lìn chém đầu, sau đó liền thống khổ quỳ rạp xuống đất, trên trán lập tức hiện đầy lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Đáng chết! Mắt thấy cảnh này, dỗ len trường kiếm trong tay tinh chuẩn mà đâm vào trước mắt gỗ lìn cổ họng về sau, trở lại dùng sức đem đạt kệ dịu dắt đứng lên. Còn có thể đi đường sao? Miễn miễn cưỡng có thể xách nhìn xem trong rừng rậm liên tục không ngừng tuôn ra gỗ lìn, dỗ len không khỏi tắc lưỡi nhíu mày. Hắn không chút do dự rút ra đạt kệ trên bàn chân đoạn mâu, sau đó cấp tốc kéo xuống chính mình vào áo. Thừa dịp xa xa gỗ lìn còn chưa tới gần khe hở, lưu loát vì đạt kệ băng bó kỹ vết thương, lập tức dùng sức đem hắn hướng về sau đẩy. Chạy! Đừng quay đầu! Thế nhưng là, dỗ len đạt kệ nhìn lên trước mắt cái này so với chính mình còn muốn trẻ mấy tuổi thon gầy bóng lưng, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Môi hắn run rẩy, cuối cùng cắn răng nói: đừng để ý đến, chính ngươi trốn đi. Ít nói lời vô ích. Dỗ len đã gỡ xuống cung tiễn, một bên cài tên kéo dây cùng một bên quát: đi tìm vệ binh cầu viện. Đạt kệ còn muốn tranh luận, nhưng nhìn thấy Jolen quyết tuyệt ánh mắt về sau, vị này quý tộc thiếu gia chỉ có thể khàn giọng hô: Jolen, nhất định phải còn sống chờ ta trở lại. Nói xong liền lảo đảo biến mất tại rừng cây chỗ sâu. Xác nhận đạt kệ an toàn rút lui về sau, Jolen thở một hơi dài nhẹ nhõm. Như đổi lại người bên ngoài, tại chiến đấu bắt đầu trước tiên, hắn liền một mình chạy trốn. Dù sao trừ bỏ nguyên thân làm ngựa đồng thời gian, hắn cùng vị này tuổi trẻ quý tộc thiếu gia bất quá quen biết nửa ngày, xa xa không đến lấy mệnh tương hộ giao tình. Nhưng đạt kệ là phò sứ lìn nam tước con trai độc nhất. Nếu như vị này quý tộc thiếu gia gặp nạn, mà chính mình lại thành công còn sống, mặc dù có hạ kệ che chở, chỉ sợ cũng khó thoát phò sứ lìn nam tước lửa giận. Đương nhiên, Jolen cũng không phải là thật muốn liều mình đoạn hậu. Trên thực tế, không có đạt kệ cái này vướng víu liên lụy, trước mắt những này thấp bé ra xanh ma vật, căn bản không đủ để đối với hắn cấu thành uy hiếp. Cái nào sợ chúng nó số lượng xác thực kinh người. Nhìn chen chúc mà tới lục chiều, Jolen nhắm mắt ngưng thần. Khi hắn lại lần nữa mở mắt lúc, thế giới phảng phất lâm vào động tác chậm. Chuyên chú đặc tính, khởi động. Tấu chương xong, chương 34, 1, nhậm chức thợ săn chương 34, 1, nhậm chức thợ săn đáng chết. Xuất sinh. Tập trùng. Tuổi trẻ quý tộc thiếu gia cắn răng chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức, vị thân cây lảo đảo tiến lên. Máu tươi từ vết thương không ngừng chảy ra, nhường ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, nhưng phẫn nộ lại chống đỡ lấy hắn tiếp tục di động. Trang viên phụ cận làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy ma vật? Những thủ vệ kia chẳng lẽ đều đang ngủ ngon sao? Hắn thấp giọng mắng, thanh âm bởi vì đau đớn mà run rẩy. Chờ ta trở về. Không, chờ một chút. Đạt kệ lắc lắc u ám đầu, cố gắng bảo trì thanh tỉnh. Trước tiên cần phải để bọn hắn cứu ra Jolen về sau lại cùng bọn hắn tính sổ sách. Lê bước chân nặng nề, hắn rốt cục xê dịch đến bên rừng rậm. Đang muốn la lên cầu cứu, lại đột nhiên ngửi được một cỗ hỗn hợp có thịt nướng cùng máu tanh quỷ dị mùi. Kinh lịch mới vừa rồi liều mạng tranh đấu, đạt kệ bản năng cảnh giác lên. Hắn cố nén mê muội, cúi thấp người thể, cẩn thận từng ly từng tí hướng ra phía ngoài nhìn trộm. Chỉ thấy cái kia hai tên lưu thủ vệ đã ngã trong vũng máu, trên thi thể che kín giữ tợn vết thương, hiển nhiên sớm đã khí tuyệt. Mấy con tuấn mã đồng dạng thảm tao độc thủ, bị mở ngược một bụng. Một đám gỗ lìn đang dùng dì xét đao cụ chia cắt thịt ngựa, gác ở đống lửa bên trên lần nướng, phát ra làm cho người buồn nôn mùi khét lẹt. Gặp quỷ. Đặt kẽ ngưng thở, cảnh giác liếc nhìn một phía, vốn là sắc mặt tái nhợt lại rút đi mấy phần huyết sắc. Hắn tay run run chỉ, mượn rừng cây hiểm hộ đếm lấy xa xa thân ảnh. 1, 2, 3 trên trăm con gỗ lìn. Mồ hôi lạnh thuận lấy trán của hắn trượt xuống. Những xuất sinh này tột cùng là thế nào đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Rõ ràng đến thời điểm, nhìn thấy mấy đội gỗ lìn chính ở ngoại vi tuần tra, vết dỉ loang lổ vũ khí dưới ánh mặt trời hiện ra hàn quang. Đặt kẽ cố nén mê muội, từng tấc hướng về sau xê dịch, thẳng đến cái kia cố làm cho người buồn nôn thịt nướng vị rốt cục tiêu tán trong không khí, mới sủi lơ dựa vào một gốc tượng thụ trượt ngồi xuống. Ha ha, ha ha, kịch liệt tiếng thở dốc tại yên tĩnh trong rừng rậm phá lệ rõ ràng. Mất máu quá nhiều nhường hắn ánh mắt bắt đầu mơ hồ, mỗi một lần hô hấp đều dính dấp toàn thân vết thương. Tuổi trẻ quý tộc thiếu gia ngẩng đầu lên, pha tạp ánh nắng xuyên thấu qua lá cây đau nhói ánh mắt của hắn. Không nghĩ tới ta vậy mà lại chết ở loại địa phương này, chết tại gỗ lìn trong tay thật sự là buồn cười. Trong thoáng chốc, Jolen tỉnh táo thanh âm phảng phất lại tại bên tai vang lên. Đặt kệ thiếu gia, tình huống có chút không đúng, chúng ta hay là chuẩn bị trốn. Nếu như lúc ấy nghe theo đề nghị, nếu như bọn hắn bảo tồn thể lực cho dù không có ngựa, hai người chiều ứng lẫn nhau, có lẽ thật có thể trốn. Đặt kệ thống khổ nhắm mắt lại. Jolen tuấn tú khuôn mặt hiện lên ở trước mắt. Cái kia vẹn vẹn quen biết không đến một ngày, lại làm cho hắn từ đáy lòng khâm phục người trẻ tuổi. Thiên phú xuất chúng, khiêm tốn hữu lễ, đều là ta móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Nếu như không phải ta tự tác chủ trương rồi lên hắn, nhất định có thể còn sống trở về ấy nấy. Cảm xúc như là độc hỏa bản sông lên đầu, nhường đặt kệ một trận yết hầu căng lên, hốc mắt cũng bắt đầu có chút hiền nóng. Đặt kệ thiếu gia, ha dạy biết những cái kia mặc áo bào trắng lao đầu thế mà không có nói láo. Đặt kệ hơi thở mong manh nỉ non, trước khi chết thật sẽ xuất hiện ảo giác. Đặt kệ thiếu gia, không đúng, đây không phải ảo giác. Đặt kệ đột nhiên trận to sắp khép lại hai mắt, tan rã ánh mắt một lần nữa tập trung. Nắng sớm chung, vừa rồi cái kia nhường hắn cảm thấy ấy nấy thiếu niên liền đứng tại trước mặt. Màu đen tóc ngắn bên trên dính lấy hạt sương, hơi có vẻ đơn bạc thân hình lại đứng nghiêm. Tuấn tú gương mặt ngoại trừ mấy vết thương bên ngoài hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có nhuốm máu áo bào tỏ rõ lấy hắn trải qua chém giết. Đặt kệ thiếu gia, Nhìn xem lốc trệ bất động, chỉ là trực câu câu nhìn mình chằm chằm đặc kệ, rốt len lông mày không tự giác bật lên, âm thầm suy nghĩ. Kỳ quái, lấy thương thế của hắn không nên mất đi ý thức mới đúng. Ngay tại Jolen xoay người chuẩn bị xem xét lúc, đặc kệ đột nhiên giống như giật điện bắn lên, dính đầy vết máu hai tay gắt gao chế trụ bờ vai của hắn. Jolen, ngươi còn sống? Đặc kệ trong thanh âm mang theo khó có thể tin run rẩy. Xem ra chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Cảm nhận được trên bờ vai truyền đến mạnh mẽ cầm nắm, Jolen nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Hắn giơ ngón trỏ lên chống đỡ tại bên môi, hạ giọng nói: "Mời nhỏ giọng chút, đặc kệ thiếu gia, hiện tại phiến rừng rậm này chung khắp nơi đều là goblin." "À đúng, đúng." Đặc kệ như ở trong mộng mới tỉnh bản đầu, mượn nắng sớm quan sát tỉ mỉ lên Jolen, từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất xuất phát từ nội tâm thành kính nói ra: "Cảm tạ thiên cha, nhường ngươi còn sống trở về." Nhưng mà cảm thán qua đi, đặc kệ nhưng trong lòng đột nhiên giật mình. Hắn rõ ràng trông thấy, Jolen trên thân ngoại trừ mấy chỗ không tinh vết máu bên ngoài, vậy mà lông tóc không thương. Vừa rồi nơi đó gỗ lỉn nói ít cũng có 30, 40 con. Jolen thế mà có thể từ đám kia gỗ lỉn trong tay toàn thân trở ra, đây quả thực. Hồi tưởng lại mới vừa rồi Jolen bung vẩy kiếm sắt lúc hiện ra lăng lệ kiếm kỹ, đặc kệ khó khăn nuốt ngụm nước bọt, trong lòng đối Jolen đánh giá lại tăng thêm mấy phần. Hắn mới bao nhiêu lớn? 16 vẫn là 17. Nghĩ đến chính mình tại cái tuổi này lúc biểu hiện, đặc kệ không khỏi than nhẹ một tiếng, trên mặt hiện ra phức tạp biểu lộ. Đặc kệ thiếu gia, cái kia hai tên thủ vệ đâu? Ngài làm sao một mình ở chỗ này? Ha nghe được hỏi thăm, đặc kệ không khỏi hồi tưởng lại mới vừa rồi cảnh tượng, dạ dày lập tức một trận co rút. Hắn cưỡng chế cảm giác khó chịu, thật sâu thở dài, đem chứng kiến hết thảy đem hai nói. Sách chương 34-2, nhậm chức thợ săn chương 34-2, nhậm chức thợ săn nghe xong đặc kệ tự thuật, Jolen cau mày, không tự giác chật chật lưỡi. Hắn trầm tư một lát, lập tức cảnh giác ngắm nhìn một phía, nhẹ giọng nói: "Ngài đối phiến khu vực này hẳn là rất quen thuộc, phụ cận có hay không có thể tạm thời ẩn thân địa phương?" "A, để cho ta ngẫm lại." Theo tâm tình kích động dần dần bình phục, thân thể cảm giác đau đớn lại lần nữa đánh tới. Đặc kệ vịn một bên thô ráp thân cây, cau mày suy tư. Một lát sau, hắn đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. "Có. Jolen, đi theo ta." Vị này tuổi trẻ quý tộc thiếu gia nói xong, liền khập khiễng hướng bên trái đường bọn chuyển đi. Năm ngoái mùa đông, ta từng mang theo thủ vệ ở phía trước cách đó không xa trong sơn động săn giết qua một đầu gấu ngựa, chỗ hang núi kia tương đối rộng rãi, là cái tuyệt hảo nghỉ ngơi chỗ. Có lẽ là nhìn thấy Jolen bình yên vô sự duyên cớ, đặc kệ nguyên bản tập tiến bộ pháp lại nhẹ nhanh thêm mấy phần. Nhưng mà tiến về sơn động đường xá cũng không yên ổn. Cứ việc khoảng cách không tính xa xôi, hai người lại liên tiếp tao ngộ mấy chi gỗ lìn đội tuần tra. May mà Jolen phản ứng nhạy bén, mỗi lần phát hiện gỗ lìn tung tích liền xuất thủ trước, lập tức huy kiếm chém giết. Nhưng đao kiếm tấn công thanh âm vẫn không khỏi kinh động phụ cận địch nhân, dẫn tới càng nhiều truy binh. Hai người không thể không vừa đánh vừa lui, tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua ẩn nút. Đi qua một phen chắc trở về sau, bọn hắn mới rốt cục đột phá chúng đây, xuyên qua tầng tầng rậm rạp lùm cây, đi tới một chỗ ẩn nấp trước sân động. Hô thời gian dài chiến đấu nhường Jolen thể lực như nước chảy cực nhanh, không khỏi miệng lớn bắt đầu thở hổng hộc. Đưa tay ra hiệu đặt kệ dừng bước lại, Jolen hơi chậm thần hậu, liền trước một bước tiến vào trong huyệt động, cẩn thận kiểm tra. Chính như đặt kệ lời nói, trong huyệt động bộ 10 phần rộng rãi, đủ dung nạp 7-8 người. Xác nhận gần đây không có bất kỳ cái gì sinh vật hoạt động dấu vết về sau, Jolen lúc này mới trở về cửa hàng, cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy đặt kệ tiến vào trong động, nhường hắn ngồi dựa vào vách đá bên cạnh nghỉ ngơi. Tê bởi vì ngồi xuống động tác khiên động vết thương, đặt kệ không khỏi hít sâu một hơi. Jolen nhìn hắn vết thương đầy người, nhất là trên đùi khối kia bị vết thẩm thấu lâm thời băng vải, lông mày chăm chú nhăn lại. Thương thế như vậy tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu lại kéo dài thêm, sợ rằng sẽ nguy hiểm cho tính mệnh. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ giọng mở miệng: "Đặc kệ thiếu gia, ta thay ngài một lần nữa băng bó một chút vết thương đi." "Gọi ta đặc kệ liền tốt, Jolen." Đặc kệ điều chỉnh tư thế ngồi, miễn cưỡng kéo ra một tia đắng chát mỉm cười. "Tốt ta, đặc kệ." Thấy thần sắc hắn chân thành, Jolen đuôi lông mày chau lên, không lại nhiều nói, chỉ là kéo xuống mấy khối sạch sẽ áo lót vải vóc. So với trước đó gỗ lìn tập kích lúc đội vàng, giờ phút này thời gian dư dả rất nhiều. Jolen một bên nhớ lại xuyên qua trước học qua đơn giản băng bó kỹ xảo, một bên tinh tế tỉ mỉ vì hắn xử lý vết thương, đồng thời thấp giọng hỏi: "Đặc kệ, người trước kia đến kể bên này đi săn lúc gặp được ma vật sao?" "Không có." Đặc kệ cắn răng nhịn đau, thanh âm có chút phát run: "Nếu như chỗ này thật có ma vật, phụ thân ta tuyệt sẽ không cho phép ta tới, phải không?" Jolen dùng túi nước bên trong thanh thủy thay hắn cọ rửa vết thương, trong đầu hồi tưởng đến lúc trước tao ngộ, trầm ngâm một lát mới lên tiếng lần nữa: "Ta luôn cảm thấy đám kia gỗ lìn giống như là đang tìm kiếm cái gì." "Tìm kiếm?" "Không sai." Jolen chỉnh trọng gật gật đầu. "Nếu như mục đích của bọn nó là chúng ta, nhất định sẽ theo đuổi không bỏ mới đúng, nhưng ngươi thấy bọn nó hiện tại hành vi, trong rừng rậm bốn phía tuần tra, thiết lập cảnh giới, cái này rõ ràng là đang tìm kiếm thứ gì." "Ngươi nói đúng." Đặc kệ như có điều suy nghĩ đáp lại. Hắn hồi tưởng lại mới vừa rồi đám kia đuổi tới nửa đường liền từ bỏ, ngược lại trở về gỗ lìn, không khỏi nhíu mày. Hắn ý đồ làm rõ đầu mối, nhưng một lát sau chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu từ bỏ. "Nhưng ta nghĩ không ra bọn hắn có thể tại trong cánh rừng rậm này tìm cái gì, tin tưởng ta Jolen, cái địa phương quỷ quái này ngoại trừ dã thú, không có cái gì, hơn nữa so với cái này." Đặt kệ thuận theo nghiêng người phối hợp Jolen băng bó động tác, đồng thời hạ giọng mắng: "Ta càng muốn biết Bét Kham lão gia hoặc kia, còn có trong trang viên đám kia thủ vệ đều là làm ăn gì, thế mà có thể làm cho nhiều như vậy ma vật xuất hiện tại trang viên phụ cận." Jolen trong tay động tác không ngừng, tiếp tục dùng xé mở áo lót vải vóc vì đặt kệ băng bó vết thương, lông mày nhưng dần dần quá chặt. Hắn cũng không phải là không tán đồng Đặt Kệ lời nói, mà là từ giọng nói kia trung bắt được một tia dị thường. Đặt Kệ đối hắc nước lĩnh duy nhất kỵ sĩ Beckham, vậy mà mang theo có chút khinh thường cùng kinh miệt. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Từ xuyên Việt đến nay, vô luận là tin đồn, vẫn là từ xỉn, dồn những này thân cận chi nhân khẩu bên trong, hắn nghe được đều là đối Beckham kính trọng cùng tôn sùng. Cùng Đặt Kệ giờ phút này biểu hiện ra khinh miệt thái độ tạo thành so sánh rõ ràng. Mặc dù tại Kim Cốc Vương quốc, từ địa vị giảng, quý tộc là muốn cao hơn kỵ sĩ, nhưng cái này dù sao cũng là cái có được siêu phàm sức mạnh thế giới. Chỉ ít Jolene cảm thấy, đối mặt giống như là Beckham loại này nắm giữ siêu phàm sức mạnh kỵ sĩ, cho dù là tước vị lại cao hơn quý tộc, cũng lẽ ra cho đầy đủ tôn trọng. Mà Đặt Kệ thái độ lại giống như là tại đối đãi một cái không quan trọng gì hạ nhân. Cái này khó tránh khỏi có chút không hợp với lẽ thường. Nhưng bởi vì và dưới mắt vị trí tình huống không hề quan hệ, Jolene cũng không có lựa chọn hỏi nhiều. Hắn chỉ là cẩn thận từng ly từng tí băng bó lấy Đặt Kệ trên thân cuối cùng một vết thương, động tác nhu hòa lại lưu loát. Một bên xử lý vết thương, một bên trầm giọng nói ra: "Thương thế của ngươi, đặc biệt là trên đùi thương đã kéo ghê gớm, mặc dù ta làm đơn giản băng bó, nhưng nếu như không có dược vật trị liệu, rất có thể sẽ lưu lại mãi mãi tổn thương." Hắn dừng một chút, nghĩ đi ra bên ngoài trong rừng rậm không ngừng xuyên thẳng qua gỗ lìn đội tuần tra, thanh âm lại giảm thấp xuống mấy phần. Hơn nữa những cái kia gỗ lìn lục soát phạm vi chính đang không ngừng thu nhỏ, tìm tới nơi này chỉ là vấn đề thời gian, đợi đến trang viên bên kia phát hiện tình huống nơi này, phái ra thủ vệ cứu viện, chỉ sợ là không còn kịp rồi. Ta đề nghị làm sơ chỉnh đốn liền lập tức chuyển đi, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi nói đúng, thế nhưng là Đặt Kệ tao mày, nhớ lại mới vừa rồi trong rừng cảnh tượng. Ngươi cũng thấy đấy, gỗ lìn số lượng nhiều lắm, một khi tao ngộ, bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ từ bốn phương tám hướng vào tới. Trừ phi, chúng ta có thể sớm nắm giữ bọn chúng động tĩnh, bằng không chỉ sợ rất khó tránh đi đám kia tạp chủng. Dỗ Len nặng nề gật gật đầu. Mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ, một mình đối phó mấy cái gỗ lìn, chạy ra vùng rừng tùng này không nói chơi, nhưng mang theo thụ thương Đặt Kệ liền hoàn toàn là một chuyện khác. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, trong tay cũng thắt chặt một đầu gối cùng băng bài. Sau một khắc, một nhóm kim sắc văn tự đột nhiên hiện lên ở trong tầm mắt. Đã nắm giữ khẩn cấp xử lý, trước mắt đẳng cấp, Level 1 khẩn cấp xử lý. Nhìn trước mắt kim sắc phụ đề, Jolene không để ý đến một bên buồn ngủ Đặt Kệ, ngược lại mở ra trước nghiệp bảng. Khi thấy nhậm chức thợ săn đằng sau cần thiết sinh tồn kỹ nghệ từ 1-2 biến vì 2-2 về sau, Jolene chậm rãi thở ra một hơi. Thật sự là tự nhiên chui tới cửa nhậm chức thợ săn. Theo trong lòng mặc niệm, trước mắt phụ đề bắt đầu không ngừng biến hóa. Kinh kiểm chắc, coi như trước cơ sở chức nghiệp thợ săn nhu cầu sức mạnh 1, nhanh nhẹn 2, tùy ý Level 1 tiến thuật tương quan kỹ nghệ. Hai hạng sinh tồn tương quan, kỹ nghệ 2, hai phải trang nhậm chức xác nhận nhậm chức. Chương 35, động vật bản thân chương 35, động vật bản thân nhậm chức thành công, trước mắt chức nghiệp, thợ săn thu hoạch được thuộc tính tăng thêm, sức mạnh 0.5, nhanh nhẹn 1 cùng chuyển chức thợ rèn lúc lấy được thuộc tính tăng lên so sánh, cơ sở chức nghiệp thợ săn mang tới thuộc tính tăng thêm cũng không có cho Jolene mang đến rõ ràng cảm thụ. Bởi vậy hắn chỉ là khẽ gật đầu về sau, liền đem ánh mắt di động xuống dưới. Thu hoạch được đặc tính, động vật bản thân, chủ động mở ra về sau, nhưng cùng cô có trí khôn nhất định phi nhân loại sinh vật tiến hành nói chuyện với nhau. Tiếp tục thời gian xem tinh thần thuộc tính giá trị mà định ra động vật bản thân. Lại là một cái có thể chủ động mở ra đặc tính. Nhìn thấy động vật bản thân phía sau miêu tả về sau, Jolene có chút hưng phấn liếm môi một cái. Có chuyên chú đặc tính tiền lệ, hắn cảm thấy có thể chủ động mở ra đặc tính thường thường so với bị động đặc tính càng có tính linh hoạt, có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy không tưởng tượng được hiệu quả. Nghĩ như vậy, hắn liền ở trong lòng mặc niệm mở ra. Làm ý nghĩ này trong đầu lóe lên trong nháy mắt, Jolene đột nhiên cảm thấy màng nhĩ truyền đến một trận kỳ dị bù bù. Tựa như có người ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng gõ một viên ngân tệ. Dư bị tại xoang đầu bên trong vang vọng thật lâu. Hắn vô ý thức che lỗ tai, lại phát hiện thanh âm này cũng không phải là đến từ ngoại giới. Trong rừng rậm tia sáng xuyên thấu qua tầng tầng lá cây, tại hang động biên giới bỏ ra pha tạp quang ảnh. Một cái hồng con sóc chính ôm cao su quả cảnh giác nhìn hắn, cái mũi nhỏ càng không ngừng có rúm. Nhưng giờ khắc này ở Jolene trong hai, cái tia nhỏ xíu hút không khí âm thanh lại hóa thành đứt quãng nước nở. Nguy hiểm hai cơ thú. Giấu đi. Jolene khiếp sợ trừng vào mắt. Hắn lúc này mới chú ý tới, cả cánh rừng chính ghé vào lỗ tai hắn thức tỉnh. Theo bản năng đi ra hang động về sau, bên hai thanh âm càng lộn xộn. Trên ngọn cây chim sẻ chủ thu không còn là không có ý nghĩa kêu to, mà là biến thành phụ nhân giống như nát miệng. Côn trùng. Bên kia có mập côn trùng. Cách đó không xa lùm cây tiếng xào xạc bên trong, sen lẫn thỏ rừng hốt hoảng nói thầm. Bước chân quá vang dội quá vang dội. Nhất làm cho người dùng mình chính là, khi hắn trong lúc vô tình đạp gãy một cây cành khô lúc, toàn bộ rừng thanh âm đột nhiên xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Vô số đạo vô hình ánh mắt từ bốn phương tám hướng quan tới, những cái tia nhỏ vụn nói nhỏ trong nháy mắt biến thành thống nhất cảnh cáo. Nguy hiểm. Cháy mau. Là thợ săn khí tức. Jolene huyệt thái dương bắt đầu thình thịch nhảy lên, một loại nào đó băng lãnh đâm nhói cảm giác thuận lấy xương sống bò lên. Giờ phút này đầu óc của hắn liền giống bị cưỡng ép nhét vào mười mấy cái ồn ào điện đài, các loại tư duy mảnh vỡ điên cuồng tràn vào. Tán cây tầng truyền đến quạ đen khàn khàn chế giễu. Muốn điên rồi, muốn điên rồi. Mà dưới bùn đất chuột đồng chính đang phát ra trầm muộn phàn nàn. Lại động đất sao liền để ý biết sắp bị những âm thanh này bao phủ lúc, Jolene bỗng nhiên đóng lại động vật bản thân đặc tính. Thế giới bỗng nhiên an tĩnh lại, chỉ còn lại có chính hắn kịch liệt tiếng thở dốc trong rừng rậm quanh quẩn. Cái kia hồng con sóc đã sớm nhảy lên không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại nửa cái gặm thừa lại cao su quả lăn xuống tại cỏ xỉ rêu bên trên. Nhìn tới, Jolene lau mồ hôi lạnh trên trán, khe khẽ lắc đầu. Cùng động vật kết giao bằng hữu cũng không đơn giản như vậy. Khe khẽ thở dài về sau, hắn chậm rãi trở lại trong huy động, ngược lại đem ánh mắt tiếp tục rời xuống. Làm liên tiếp kim sắc phụ đề ở trước mắt thoáng hiện lúc, Jolene khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng hiểu rõ mỉm cười. Quả nhiên không ngoài sở liệu, chức nghiệp cộng minh chỉ sẽ phát sinh tại cùng cấp độ chức nghiệp ở giữa. Cơ sở chức nghiệp cùng cơ sở chức nghiệp, thượng vị chức nghiệp cùng thượng vị chức nghiệp, đây mới là phát động cộng minh quy luật. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút chờ mong thượng vị chức nghiệp ở giữa phát động cộng minh sau ngoài định mức tăng thêm. Chỉ tiếp ta hiện tại ngoại trừ thợ rèn bên ngoài, cũng không có phát động còn lại thượng vị nghề nghiệp chuyển chức. Khe khẽ lắc đầu về sau, Jolene liền đem ánh mắt một lần nữa bắn ra đến nhận việc nghiệp bảng phía trên. Kiểm tra đến nghiên tập giả chức nghiệp, nhưng phát động chức nghiệp cộng minh kích hoạt thợ săn nghiên tập giả thu hoạch được ngoài định mức tăng thêm, sinh thái học người, cùng địch nhân giao chiến lúc, có xác suất thu hoạch được sinh thái bút ký. Jolene lông mày cau lại, lâm vào ngắn ngủi suy tư. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Hiện tại chống rồng suy đoán cũng không làm nên chuyện gì, chờ thực chiến lúc tự nhiên là có thể biết cái này sinh thái bút ký là cái gì. Đem vấn đề này tạm thời gác lại, ánh mắt của hắn tiếp tục đảo qua chức nghiệp bảng bên trên tin tức. Thợ săn tân binh thu hoạch được ngoài định mức tăng thêm, thích ứng tính huấn luyện, tại rừng rậm, đất tuyết chờ dã ngoại hoàn cảnh chiến đấu hoặc thăm dò lúc, tùy thời ở giữa chuyển rời thu hoạch được nhanh nhẹn thuộc tính tăng thêm hiệu quả quyết định bởi tại tự thân cơ sở nhanh nhẹn giá trị ổ. Cái này cũng không tệ. Jolene không tự giác ve vuốt lên bóng loáng cái cằm, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Dựa theo cái này miêu tả, tại dã ngoại hoàn cảnh trung tác chiến, tốc độ của ta hội càng lúc càng nhanh. Đây quả thực là đem rừng rậm và tuyết biến thành ta sân nhà. Trong đầu hiện ra chính mình trong rừng xuyên thẳng qua như gió hình tượng, Jolene không khỏi tâm trí hướng về. Nhưng rất nhanh, lý tính tư duy lại để cho hắn tỉnh táo lại. Bất quá cụ thể cái nào hoàn cảnh tính làm dã ngoại, nhanh nhẹn tăng thêm trị số và tần suất như thế nào, có tồn tại hay không điệt giá hạn mức cao nhất, những này đều cần tiến một bước nghiệm chứng. Trong lúc đang suy tư, lại một nhóm kim sắc văn tự vọt vào mí mắt. Thợ săn thợ rèn học đồ thu hoạch được ngoài định mức tăng thêm, chiến trường giữ gìn, lúc chiến đấu tăng lên cầm trong tay vũ khí độ bền cái này tăng thêm cũng rất thực dụng. Liên tưởng đến trước đó lấy được chuẩn hóa sản xuất, Jolene trước mắt đột nhiên sáng lên. Chuẩn hóa sản xuất có thể thông qua lặp lại rèn đúc tăng lên vũ khí phẩm chất, mà chiến trường giữ gìn lại có thể kéo dài vũ khí bền lâu, cả hai kết hợp phía dưới, ta sử dụng vũ khí chẳng phải là chính. Đang suy tư ở giữa, bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng ho khan. Khu 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 Jolene theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Đặt Kệ chậm rãi mở hai mắt ra. Tuổi trẻ quý tộc thiếu gia đầu tiên là mờ mịt nhìn khắp bốn phía, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Jolene trên thân. Jolene, nha. Đúng. Đặt Kệ lung lay đú ám đầu, thanh âm hữu khí vô lực, liền liền nguyên bản cái kia chói sáng tóc vàng, tựa như đều mở đi một chút. Ta ngủ bao lâu? Không bao lâu. Jolene lần nữa kiểm tra miệng vết thương trên người hắn, xác nhận không có nghiêm trọng chảy máu về sau, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn. Ngươi còn có thể lại nghỉ ngơi một lát, yên tâm, ta hội phụ trách cảnh giới, gặp nguy hiểm sẽ lập tức đánh thức ngươi. Thực sự là đa tạ ngươi, Jolene. Đặt Kệ nhìn chăm chú lên Jolene hơi có vẻ mệt mỏi khuôn mặt, trong mắt lóe lên một tia áy náy. Trầm mặc một lát sau, hắn đột nhiên mở miệng. Jolene, ngươi có cái gì muốn sao? Tiền, mỹ nữ, chỉ cần ta có, đều có thể cho ngươi. Tựa hồ sợ bị hiểu lầm, lại vội vàng bổ sung. Ta không phải sợ ngươi bỏ lại ta mới nói như vậy, chỉ là muốn báo đáp ân tình của ngươi. Ha ha. Nhìn thấy trong mắt của hắn chân thành tha thiết thân sắc, Jolene khẽ cười một tiếng. Hắn cũng không nghi ngờ Đặt Kệ thành ý từ nguyên thân ký ức đến xem, vị này quý tộc thiếu gia mặc dù mang theo quý tộc đặc lưu thượng vị giả ngạo khí, lại hướng tới ra tay xa xỉ, nói là làm. Nhưng mỹ nữ, hắn cũng không cần. Về phần tiền tài, mặc dù không tính dư giả, nhưng cũng còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận. Huống hồ lấy hắn và Đặt Kệ dưới mắt loại này quá mệnh giao tình, về sau nếu là hắn đối tiền có cần thiết lời nói, chỉ cần số lượng không tính quá lớn, Đặt Kệ hội không cho sao. Nghĩ tới đây, Jolene nửa đùa nửa thật thử dò xét nói. Cái kia ta muốn kỵ sĩ hô hấp pháp, ngươi có sao? Ách, cái này Đặt Kệ lập tức nghẹn lời. Nghĩ đến vừa rồi khen hạ cửa biển, hắn nhún nhún cái mũi, lúng túng nói. Thật có lỗi, Jolene giống ta dạng này tiểu quý tộc, là không có hô hấp pháp truyền thừa phải không? Jolene có chút nhíu mày, nhưng ta nhớ được trước ngươi luôn nói muốn làm một tên kỵ sĩ, chẳng lẽ là ta nhớ lầm rồi? Ta đúng là đã nói Đặt Kệ phí sức điều chỉnh ngồi xuống tư thế, vết thương nhường hắn không nhịn được hít một hơi khí lạnh, nhưng ta thu hoạch hô hấp pháp phương thức tương đối đặc thù. Là thông qua quý tộc đặc quyền miễn thử tiến vào kỵ sĩ học viện bồi dưỡng, sau khi thành công tốt nghiệp mới có thể thu hoạch được kỵ sĩ hô hấp pháp, chỉ là hắn cười khổ nói bổ sung. Căn cứ quý tộc điều ước, ta không thể một mình truyền thụ cho bất luận kẻ nào, thật rất xin lỗi. Kỵ sĩ học viện, quý tộc điều ước, đây cũng là hai cái xa lạ từ ngữ. Thấy Jolene trầm mặc không nói, Đặt Kệ có chút co quắp mím môi một cái. Đột nhiên, hắn nhãn tỉnh sáng lên. Chờ một chút, gia tộc bọn ta ngược lại là có một hạng truyền thừa chiến kỹ. Chiến kỹ? Jolene lực chú ý bị kéo lại. Không sai, Đặt Kệ hưng phấn mà nói ra. Truyền thụ chiến kỹ cũng không thụ quý tộc điều ước hạn chế, ta có thể để cho phụ thân đem cái kia tông mật quyển giao cho ngươi tìm đọc học tập, chỉ là nói đến đây, thanh âm hắn không tự giác thấp xuống, nhớ tới chính mình khổ luyện nhiều năm vẫn không bắt được trọng điểm kinh lịch. Chỉ là cái kia hạng chiến kỹ học khá khó khăn, có rất ít người có thể chân chính nắm giữ. Tựa hồ cũng ý thức được lời hứa của mình nghe có chút trò đùa, Đặt Kệ vội vàng nói bổ sung. Nhưng bao quát cái kia hạng chiến kỹ ở bên trong, ngươi còn muốn cái gì cứ việc nói được rồi, Đặt Kệ. Nhìn xem vị này kích động quý tộc thiếu gia, Jolene nhẹ nhàng để lại bờ vai của hắn. Hiện tại ngươi khẩn yếu nhất là chữa khỏi vết thương, về phần khen thưởng sự tình, chờ chúng ta bình an trở lại trang viên lại nói, được không? Cái này ách. Nghĩ đến tình cảnh trước mắt, Đạc Kệ giống xương đánh quả cả bàn điệu xỉu xuống dưới.
Ngươi nói đúng, Jolen.
Chú ý tới tuổi trẻ quý tộc thiếu gia hề bại bộ dáng, Jolen nhíu mày.
Bất quá, ta hiện tại ngược lại thật sự là có việc muốn xin ngươi hỗ trợ.
Hỗ trợ? Đạc Kệ nhãn tỉnh sáng lên, nếu không phải trên người có thương, hắn hận không thể vỗ ngực cam đoan.
Cần gì ngươi cứ việc nói.
Trên người ngươi mang theo ăn sao?
Đương nhiên, ngươi nói bụng.
Đạc Kệ quay đầu, dùng ánh mắt ra hiệu.
Ta bên hông túi trong túi có chút khẩn cấp đồ ăn, ngươi cầm lấy đi ăn đi, về phần ta.
Hắn liếm liếm môi khô khốc.
Ta vẫn chưa nói hai nhìn xem Đạc Kệ dáng chống đỡ bộ dáng, Jolen bất đắc dĩ lắc đầu.
Hắn cầm xuống túi túi, cởi ra dây nhỏ.
Bên trong chứa bánh mì, thịt muối, còn có một khối lớn mỡ bò.
Gia hỏa này khẩn cấp đồ ăn so với ta bình thường ăn đều tốt.
Jolen tại thì thầm trong lòng, đem đồ ăn chia hai phần, không để ý Đạc Kệ chối từ, quả thực là đem trong đó một phần nhét vào vị này quý tộc thiếu gia miệng bên trong.
Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài động.
Cách đó không xa có chỉ nhỏ nhắn xinh xắn con sóc, chính ôm quả thông gặm đến say sưa ngon lành, bộ dáng rất là đáng yêu.
Tấu chương xong, chương 36, 1, hồng con sóc tiểu chương 36, 1, hồng con sóc tiểu xác định Đạc Kệ lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say về sau, Jolen cầm lấy còn lại một nửa đồ ăn, rón rén đi ra hang động. Hắn cẩn thận từng ly từng tí chuyển động bước chân, từ từ tới gần cái kia ngay tại gặm ăn quả thông hồng con sóc, tại khoảng cách nó 3 bước địa phương sang ngừng lại. Sau khi hít sâu một hơi, mở ra động vật bản thân đặc tính. Trong chốc lát, quen thuộc tiếng ồn ào giống như thủy triều tràn vào trong đầu.
Jolen không khỏi nhíu chặt lông mày, học mở ra chuyên chú đặc tính lúc dáng vẻ, có ý thức kiểm chế lấy phát tán lực chú ý dần dần, những cái kia phân loạn tiếng vang bắt đầu biến mất, cuối cùng chỉ để lại chúng quanh trong phạm vi nhỏ thanh âm.
Hô Jolen thở một hơi dài nhẹ nhõm, bình phục một hạ tâm tình.
Nhìn chăm chú lên cái kia vẫn đang chuyên tâm gặm ăn quả thông hồng con sóc, chậm rãi giơ tay lên, cố gắng khống chế bộ mặt cơ bắp, bày ra nhất hiển lành biểu lộ.
"Ngươi tốt."
Lời còn chưa dứt, hồng con sóc đột nhiên cảnh giác ngẩng đầu, cùng Jolen bốn mắt nhìn nhau.
Trong chốc lát, tiểu gia hỏa tạp nhạp lông tóc trong nháy mắt nổ lên, đầu xanh giống như con mắt trừng đến căng tròn.
Không đợi Jolen phản ứng kịp, hồng con sóc đã quả quyết vứt xuống quả thông, chân sau căng cứng, mắt thấy là phải chạy trốn.
Đã sớm chuẩn bị Jolen tay mắt lênh lẹ, một cái bước nhanh về phía trước, hai tay vững vàng đem cái này bị hoảng sợ tiểu gia hỏa nâng ở trong lòng bàn tay.
"Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu mạng!"
Tại động vật bản thân đặc tính tác dụng dưới, ngắn ngủi tiếng thét chói tai hóa thành rõ ràng ngôn ngữ nhân loại truyền vào Jolen trong tai.
Thả lỏng, tiểu gia hỏa cảm nhận được trong lòng bàn tay kịch liệt dãy rủa tiểu sinh mệnh, Jolen vội vàng điều chỉnh tư thế, một tay vững vàng nâng thân thể của nó, tay kia êm ái mơn trớn nó xóa tung phần lưng lông tóc.
"Ta chỉ là muốn xin ngươi giúp một chuyện, sẽ không tổn thương ngươi."
Jolen hạ giọng, tận lực nhường ngữ điệu lộ ra ôn hòa.
"Ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì, đúng không?"
Hồng con sóc dãy rủa dần dần ngừng lại.
Nó ngẩng cái đầu nhỏ, đầu đen giống như trong mắt tràn ngập hoang mang.
"Hai cước thú ngươi,
không đúng, ta làm sao lại nghe hiểu ngươi nói chuyện?"
Nó đột nhiên trợn tròn con mắt.
"Chẳng lẽ ngươi cũng là con sóc?"
Cái này ngây thơ vấn đề nhường Jolen nhất thời nghẹn lời.
Hắn há to miệng, cuối cùng vẫn quyết định tránh đi cái này phức tạp chủ đề.
"Cái này không trọng yếu, tiểu gia hỏa."
Jolen cẩn thận từng ly từng tí đem hồng con sóc thả lại mặt đất, đầu ngón tay nhẹ nhẹ gật gật nó lông xù cái đầu nhỏ.
"Ta gọi Jolen, ngươi đây?"
"Tất cả mọi người gọi ta Kiều."
Xác nhận quái vật khổng lồ này không có ác ý về sau, tên là Kiều con sóc trầm tĩnh lại, chân trước tự nhiên rủ xuống ở trước ngực, lệch ra cái đầu dò xét trước mắt cái này biết nói chuyện hai cước thú.
"Kiều,
thật là một cái tên rất hay."
Vừa nói, Jolen một bên mỉm cười từ trong bao vải lấy ra một mảnh bánh mì.
Cùng Jolen thường ăn bánh mì đen khác biệt,
Đạc Kệ với tư cách quý tộc thiếu gia, thường dụng tự nhiên là dùng thượng đẳng nhất luống mì phấn tỉ mỉ sấy khô mà thành bánh mì trắng, trên đó còn điểm xuyết lấy chút gọi không ra tên quả nhân.
Bánh mì vừa lấy ra, nồng đậm mạch hương liền phiêu tán ra.
Tiểu chóp mũi lập tức bắt đầu nhanh chóng rung động, tròn căng con mắt rốt cuộc di bất hai, nhìn chằm chằm cái kia phiến mê người mỹ vị, liền xóa tung cái đuôi to đều bởi vì chờ mong mà hơi rung nhẹ.
Ha ha.
Nhìn thấy tiểu gia hỏa bộ này tham ăn bộ dáng, Jolen không nhịn được cười khẽ một tiếng. Hắn tỉ mỉ kéo xuống một khối nhỏ bánh mì, tại lòng bàn tay nào nặn thành mảnh vụn, chậm rãi đưa tới Kiều trước mặt.
"Đừng khách khí, ăn đi."
A Kiều cái mũi nhỏ càng không ngừng co rút lấy, ánh mắt tại vụn bánh mì và Jolen ở giữa vừa đi vừa về dao động. Cứ việc thèm ăn thẳng nuốt nước miếng, lại từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác, chậm chạp không có tiến lên.
Tiểu gia hỏa này vẫn rất cẩn thận.
Jolen âm thầm cô,
lại nói con sóc trí thông minh có cao như vậy sao?
Thấy Kiều chậm chạp không chịu động khẩu, Jolen bất đắc dĩ lắc đầu.
Sau đó dùng đầu ngón tay vê lên mấy hạt vụn bánh mì bỏ vào chính mình miệng bên trong, cố ý làm cái rõ ràng nuốt động tác.
"Nhìn, không có độc, yên tâm ăn đi."
Tiểu lệch ra cái đầu quan sát một lát, xác nhận Jolen miệng bên trong không có đồ ăn cặn bã về sau, rốt cục buông xuống đề phòng.
Vui sướng lắc lắc xóa tung cái đuôi to, nhẹ cà tương tiến lên trước, móng đuốt nhỏ đảo lấy Jolen bàn tay, vùi đầu ăn như gió cuốn đứng lên.
Chỉ chốc lát sau, trong lòng bàn tay vụn bánh mì liền bị ăn đến sạch sẽ.
Tiểu vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm móng đuốt, vừa cẩn thận dọn dẹp sợi dâu bên trên mảnh vụn, lúc này mới ngẩng cái đầu nhỏ.
"Ngươi và cái khác hai cước thú không giống, là một người tốt."
Nó nhô lên lông xù bộ ngực nhỏ.
"Nói đi, muốn ta hỗ trợ cái gì?"
Thấy thành công thu hoạch được hồng con sóc tín nhiệm, Jolen thở một hơi dài nhẹ nhõm, lúc này mới trịnh trọng kỳ sự nói ra.
"Tiểu, ngươi chú ý tới trong rừng rậm những cái kia gỗ lìn sao?
Chính là da màu xanh biếc, mọc ra răng nanh, tướng mạo đặc biệt xấu xí sinh vật."
A Tiểu túi đầu xuống, móng vuốt nhỏ gãi gãi đầu, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên.
"Ngươi nói là những cái kia lục sắc quái vật đi?" ta gặp qua. Bọn chúng tối hôm qua vụng trộm tiến vào rừng rậm, giống như đang tìm cái gì đồ vật. Tiểu gia hỏa huy động móng vuốt nhỏ cố gắng khoa tay lấy. Bọn chúng khắp nơi đốn cây đào hang, bất quá tiểu đột nhiên dừng một chút, cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt Jolen một chút. Bọn chúng và hai cước thú không giống, ngược lại là không thương hại ý đồ của chúng ta, tựa hồ sợ Jolen hiểu lầm, tiểu lại vội vàng nói bổ sung. Đương nhiên rồi, Jolen ngươi và những cái kia hai cước thú hoàn toàn khác biệt, ngươi là người tốt. Liên tục thu đến hai tấm thẻ người tốt nhường Jolen dở khóc dở cười. Về phần hai cước thú hỏa người tốt hai cái này rõ ràng mang theo chủng tộc khác biệt từ ngữ, vì sao có thể đồng thời xuất hiện, hắn cũng lười truy đến cùng, chỉ có thể quy công cho động vật bản thân hiệu quả thần kỳ. Phát ra những tạp niệm này, Jolen nghiêm mặt nói. Tiểu, những cái kia gỗ lìn, chính là trong miệng ngươi lục sắc quái vật, chính đang tập kích chúng ta. Ta và đồng bạn yêu cầu tránh đi bọn chúng, an toàn rời đi vùng rừng rậm này. Cho nên nghĩ xin ngươi giúp một tay điều tra gỗ lìn hoạt động lộ tuyến, giúp chúng ta tránh đi tầm mắt của bọn nó, có thể chứ? Bao tại trên người của ta. Tiểu nô lên lông sù độ ngực nhỏ, cái đuôi to hưng phấn loạn choạng. Chuyện đơn giản như vậy, ta cái này phải. Ngay tại một người buông lòng chuột vui sướng đạt thành trung nhận thức thời khắc, hang động chỗ sâu truyền đến vô cùng suy yếu tiếng ho khan. Khu khu cụ Jolen đặt kẻ khó khăn mở hai mắt ra, trên thân các nơi truyền đến đau đớn nhường hắn căn bản là không có cách lâm vào ngủ say. Nghe được kêu gọi, Jolen lại dặn dò hồng con sóc vài câu, lúc này mới quan bế động vật bản thân đặc tính. Một trận rất nhỏ cảm giác hôn mê đánh tới, Jolen vô ý thức luốt luốt huyệt thái dương. Xem ra và chuyên chú so sánh, động vật bản thân tiêu hao tinh thần lực muốn ít hơn nhiều. Quay người trở lại hang động, Jolen lo lắng mà hỏi thăm. Nghỉ ngơi đến thế nào? Hắn mở ra túi nước cái nắp, đưa cho dựa vào trên vách đá đặc kệ. Chiến đấu sợ là không được. Đặc kệ tiếp nhận túi nước, ngửa đầu rót mấy ngụm nước trong, hầu kết theo nuốt động tác trên dưới nhấp nô. Chương 36.2, hồng con sóc tiểu chương 36.2, hồng con sóc tiểu xóa đi trên cằm nước đọng về sau, miễn cương kéo ra một cái nụ cười. Bất quá chạy trốn cũng không có vấn đề. Vậy là tốt rồi, thu thập một chút chuẩn bị lên đường đi. Jolen đưa tay nâng hắn đứng dậy. Đặc kệ mượn Jolen lực đạo đứng lên, đau đến hít sâu một hơi. Ngươi có biện pháp tránh đi những cái kia gỗ lìn rồi? Ừm. Jolen gật gật đầu, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là nói đơn giản đạo. Tóm lại ngươi đi theo ta liền tốt. Không có vấn đề. Đã trải qua lúc trước phát sinh sự tình, tuổi trẻ quý tộc thiếu gia đối Jolen tín nhiệm đã thâm căn cố đế. Hắn thậm chí không có hỏi nhiều một câu kế hoạch cụ thể, liền kiên định đi theo Jolen bước chân. Con đường sau đó đổ thông thuận không gì sánh được, nếu không phải mỗi lần núp trong bóng tối lúc, đều thấy được gỗ lìn đội tuần tra đi qua, đặt kệ còn tưởng rằng gỗ lìn đều đã rời đi vùng rừng rậm này. Nhưng duy nhất nhường hắn nghi ngờ là, Jolen bên người không biết lúc nào nhiều hơn một cái hồng con sóc. Nhìn xem một người khẽ động vật ở giữa thân mật bộ dáng, đặc kệ trong lòng không khỏi âm thầm trầm tư. Chẳng lẽ lại Jolen nữa thích hồng con sóc làm sủng vật? A mặc dù có chút kỳ quái, nhưng sau khi trở về, bằng không nhường vệ binh bắt mấy con đưa cho hắn. Đối với đặc kệ trong lòng suy nghĩ lung tung, Jolen ngược lại là không có phát giác. Hắn chỉ là đứng cách vị này tuổi trẻ quý tộc thiếu gia vừa đúng vị trí, dùng cực nhẹ thanh âm và kiểu trò chuyện với nhau. Ngươi nói là phía trước có ba con gỗ lìn đội tuần tra giao thế tuần tra, căn bản không có đầy đủ khe hở đi xuyên qua đi. Không sai. Tiểu đứng tại Jolen trên bờ bay, nhẹ nhàng huy động móng vuốt. Cái kia còn có cái khác rời đi rừng rậm con đường sao? Nó hắn trên đường lục sắc quái vật càng nhiều sách ta hiểu được. Nhẹ nhàng đập chật lưỡi về sau, Jolen trong nháy mắt liền làm ra quyết định, hai mắt dần dần tập trung tại phía trước. Trong chốc lát, trong suốt sắc chức nghiệp bảng liền phù hiện ở trước mắt. 6.6 nhanh nhẹn, xem ra ta vừa rồi cảm giác thân thể càng nhẹ nhàng, cũng không phải là ảo giác. Không nghĩ tới chỉ là ngắn ngủi không đến thời gian 2 tiếng, thích ứng tính huấn luyện liền cho ta tăng lên trọn vẹn 2 điểm nhanh nhẹn thuộc tính giá trị cẩn thận thể ngộ một phen thân thể biến hóa sau khi, Jolen dặn dò hồng con sóc vài câu, liền đưa nó nhẹ nhàng đặt lên trên mặt đất. Sau đó lại trở lại và đặt kệ nói xong kế hoạch của mình. Muốn tại 3 chi đội tuần tra giao thế trong khe hở giải quyết trong đó 1 chi. Kế hoạch này có phải hay không quá mạo hiểm rồi? Đặt kệ lo lắng nhìn về phía Jolen, trong thanh âm lộ ra bất an. Hắn cũng không phải là chất vấn Jolen chém giết gỗ lìn năng lực. Chỉ là kế hoạch này, hành động lúc nhất định phải nhanh như thiểm điện, có chút chần chờ liền sẽ đánh cỏ động rắn, đến mức lâm vào chúng đây, nên đón tai họa ngập đầu. Cái này cùng phổ thông săn giết gỗ lìn hoàn toàn khác biệt, độ khó có thể nói cách biệt một trời. Dưới mắt cũng chỉ có biện pháp này. Không có để ý đặt kệ trong mắt sầu lo, Jolen tay phải chặt siết chặt bên hông chuôi kiếm, đồng thời tay trái chỉ hướng về phía trước. Chờ một chút ngươi cùng ta cùng nhau di động đến chỗ kia trong bụi cỏ. Nhìn thấy ta đem bên trong một chi gỗ lìn đội tuần tra chém giết về sau, ngươi liền nhanh chóng đi ra và ta tụ hợp, sau đó tiếp tục tiến lên, không có vấn đề à? Đương nhiên không có vấn đề, chỉ là... Đặt kệ nghe được lời nói này về sau, muốn nói lại thôi. Cuối cùng hắn ánh mắt rơi vào chính mình thụ thương bắp chân thương về sau, mới ủ rũ túi đầu nhẹ gật đầu. Vậy ngươi chú ý an toàn, Jolen. Yên tâm đi, bất quá ngươi đến lúc đó không nên tùy tiện nhiệt thần, bằng không ta khả năng không có cách nào tại quá trình chiến đấu chung chiếu cấu ngươi. Ta minh bạch. Thương nghị cố định, hai người lặng yên không một tiếng động hướng mục tiêu lùm cây di động. Pha tạp bóng cây ở giữa, thân ảnh của bọn hắn như là dung nhập rừng rậm u linh, rất nhanh liền biến mất ở mảnh này rậm rạp bụi cây về sau. Ở mức trong bụi cỏ, Jolen ngừng thở quan sát đến ba chi gỗ lìn đội tuần tra giao thế quy luật. Chú ý tới bên trái chi đội ngũ kia cuối cùng có cái quẻ chân gỗ lìn, cả chi đội ngũ trận hình bởi vậy lỏng lẻo rất nhiều sau. Jolen thân thể như mũi tên rời cùng bắn ra. Cao tới 6.6 nhanh nhẹn thuộc tính, tại lúc này phát huy vô cùng tinh tế. Kiếm thứ nhất tinh chuẩn xẹt qua gỗ lìn cổ họng. phun tung tóe huyết châu còn trên không trung lơ lửng lúc, kiếm thứ hai liền đâm xuyên qua một tên khác gỗ lìn trái tim. Làm cái thứ ba gỗ lìn đầu lâu bay lên lúc, trước hai bộ thi thể thậm chí còn chưa hoàn toàn tiếp xúc mặt đất. Cho đến lúc này, còn lại hai tên gỗ lìn mới phản ứng được. Một cái vừa hé miệng muốn thét lên, liền bị ném ra chủy thủ đâm thủng cổ họng. Khác một cái lảo đảo lui lại, bị Jolen dậm chân tiến lên một kiếm xuyên tim. 10 giây, 5 bộ thi thể. Thật bất khả tư nghị. Đặt kệ từ sau lùm cây đi ra, trên mặt viết đầy rung động. Jolen, ngươi vừa rồi tốc độ ta thậm chí đều có chút thấy không rõ động tác của ngươi. Jolen không trả lời ngay. Hắn nhanh chóng kiểm tra mỗi bộ thi thể, bảo đảm không có cá lọt lưới về sau, mới thấp giọng nói ra. Đi mau. Cái khác đội tuần tra lúc nào cũng có thể tới. Đặt kệ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, đội vàng theo sát sau lưng Jolen. Làm tiếng thứ nhất cảnh báo kèn lệnh vang lên lúc, hai người đã biến mất tại mật lâm thâm sự. Từ ven rừng rậm đi vòng qua, xuyên qua phía trước cái kia phiến đất trống, lại đi không xa liền có thể đi ra. Hồng con sóc run lên xóa tung cái đuôi to nói ra. Jolen ôn nhu mà đưa nó phóng tới trên mặt đất, nhẹ nhẹ gật gật nó cái đầu nhỏ. Cảm ơn ngươi, Tiểu. Muốn hay không và ta cùng một chỗ trở về? Chúng ta có thể sinh hoạt chung một chỗ. Tiểu móng nuốt nhỏ bất an xoa động lên, đầu đen giống như con mắt lóe ra do dự quan mang. Trầm mặc trong không khí lan tràn một lát, nó rốt cục ngẩng đầu. Jolen, ngươi là người tốt. Nhưng ta nghĩ, ta vẫn là càng thích hợp sinh hoạt ở nơi này. Tốt ta, Tiểu gia hỏa. Jolen khẽ gật đầu một cái, cũng không có cưỡng cầu. Sau đó liền từ đặt kẻ túi thức ăn bên trên xé dưới một tấm vải, đem còn lại bánh mì vò nát gói kỹ, dùng dây nhỏ cẩn thận trói thành một cái gói nhỏ, đặt ở Tiểu trước mặt. Đây là tạ lễ, thử nhìn một chút có thể hay không dịch chuyển được. Tiểu mắt đen lập tức phát sáng lên, không kịp chờ đợi dùng chân trước nâng lên bao khỏa, cái mũi nhỏ càng không ngừng co rút lấy. Dịch chuyển được, dịch chuyển được. Thơm quá. Nó hưng phấn đến cái đôi thẳng run, kém chút liền muốn nguyên địa chuyển lên một vòng tới. Jolen, cảm ơn ngươi. Ngươi thật là một cái người tốt. Được rồi được rồi. Jolen bất đắc dĩ cười khoát tay. Chúng ta cần phải đi, về sau có cơ hội gặp lại. Tiểu ôm gói nhỏ, lưu luyến không rời gật đầu. Gặp lại, Jolen. Nói xong liền linh hoạt chui lên thân cây, rất nhanh liền biến mất ở trong rừng rậm. Đi thôi, đặc kệ. Jolen quay người đối vừa mới tập tễnh đi tới đồng bạn thấp giọng nói. Kiên trì một chút nữa, lập tức liền có thể ra rừng rậm. Thiên tra ở trên. Đặc kệ mỏi mệt mà mặt tái nhợt bên trên rốt cục hiện ra một tia huyết sắc. Địa phương quỷ quái này ta là một khắc cũng không tiếp tục chờ được nữa. Hai người giữ vững tinh thần tiếp tục đi tới. Không biết đi được bao lâu, Jolen đột nhiên dừng bước, lông mày đột nhiên khóa chặt. Hắn rõ ràng nghe thấy phía trước cách đó không xa truyền đến từng đợt kim loại va chạm giòn vang, ở giữa còn kèm theo gỗ lìn chói tai rít lên cùng nhân loại đè nén gầm thét. Đột nhiên, một đạo đinh thai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên. Cả kinh ngọn cây phiến lá rơi la chã, khét lẹt mùi hôi thối thuận lấy lâm gió đập vào mặt. Chương 37, ma pháp chương 37, ma pháp đặt kẻ Jolen giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng ngăn lại sau lưng thở hổn hển đặt kẻ, nhẹ giọng nói: "Tình huống phía trước không thích hợp, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi trình thám tra một chút." Hảo Hảo mất máu quá nhiều tăng thêm đau đớn kịch liệt nhường đặt kệ đầu váng mắt hoa, hắn miễn cưỡng nhẹ gật đầu, cả người đều lộ ra hỗn loạn. Nơi này mặc dù nhưng đã vượt ra khỏi gỗ lìn tuần tra phạm vi, nhưng Jolen vẫn là cẩn thận nhìn khắp bốn phía, bảo đảm bạn vô nhất thất. Xác nhận chung quanh sau khi an toàn, mới cẩn thận từng ly từng tí vịn đặt kệ ngồi dựa vào một gốc tráng kiện thân cây bên cạnh. Thu xếp tốt đồng bạn, Jolen bắt đầu lặng yên không một tiếng động di chuyển về phía trước. Hắn tận lực thả nhẹ bước chân, mỗi một bước đều tinh chuẩn tránh đi trên đất cành khô lá rụng. Theo khoảng cách rút ngắn, nguyên bản mơ hồ có thể nghe tiếng chém giết dần dần trở nên có thể thấy rõ. Tại khoảng cách âm thanh nguyên gần vừa đủ lúc, Jolen nhanh nhẹn địa phủ thân tiến vào một lùm rậm rạp bụi cây. Hắn ngưng thở, chậm rãi đẩy ra trước mắt đan sen cành lá, ánh mắt lợi hại xuyên thấu khe hở hướng về phía trước nhìn lại. Đây là. Jolen con ngươi có chút co bảo, cảnh tượng trước mắt nhường hắn hô hấp trì trệ. Sau lùm cây là một chỗ lõm đất trũng, địa thế dốc đứng hướng kéo dài xuống, hình thành thiên nhiên đấu thu trường, mà tại ba trong đất thì là một cái cự đại hố đất. Đất trũng về phía tây, mười mấy tên nhân loại chính lưng tựa lưng kết thành biến trận, cũng như thủy triều vọt tới gỗ lìn chém giết. Bọn hắn trang bị tinh lương, sáng như bạc nửa người giáp bao trùm yếu hại, cầm trong tay trường kiếm cùng diên hình vẫn, động tác đều nhịp, hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện. Phía sau mũ che màu trắng trong gió bay phất phới, trên đó thêu lên kim sắc thái dương văn trường, tại mở tối trong rừng rậm phá lệ bắt mắt. Là liệt dương giáo hội người nhìn thấy cái viên kia quen thuộc thái dương văn trường, Jolen chậm rãi nhíu mày. Nguyên thân khi còn bé chỗ bên trên đường học, chính là do liệt dương giáo hội giúp đỡ. Mà liệt dương giáo hội các tín đồ, rõ ràng nhất tiêu chí, chính là cái kia như là thái dương quang mang hướng ra phía ngoài phát tán đồ án. Nhưng ở trong ấn tượng của hắn, liệt dương giáo hội tín đồ phần lớn đều là người khoác bạch bảo lão giả hoặc là trung nhân, hình tượng bên trên càng tiếp cận với học thức bên bác học giả. Giống như là loại thực lực này cao cường chiến sĩ, hắn lại là chưa bao giờ thấy qua. Chính đang tự hỏi thời điểm, trên trăm con gỗ lìn giống như thủy triều tuôn hướng liệt dương giáo hội chiến sĩ, thô giáp vũ khí điên cuồng vung đẩy, phát ra chói tai chu lên. Nhưng mà liệt dương giáo hội các chiến sĩ lại không loạn chút nào. Lưỡi kiếm của bọn họ tinh chuẩn mà chí mạng, mỗi một lần vung chạm đều nương theo lấy gỗ lìn tiêu thảm. Tấm chắn trong tay vững vàng đón đỡ, bộ pháp đều nhịp, phản phất một đạo không có thể dung chuyển sắt thép hàng rào. Cho dù gỗ lìn số lượng lại nhiều, cũng vô pháp ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Những này gỗ lìn tựa như là đang thủ hộ thứ gì. Nhìn thấy gỗ lìn che giả măng mọc dùng thân thể ngăn cản liệt dương giáo hội chiến sĩ bộ pháp, Jolen ánh mắt thuận lấy bọn chúng công kích tướng phương hướng ngược nhìn lại, cuối cùng rơi vào va trong đất trong hố sâu. Nơi đó, tựa hồ có đồ vật gì. Ánh năng chiếu xéo, đáy hố phản xạ ra một mảnh chói mắt bạch quang. Jolen nheo mắt lại, ngưng thần nhìn kỹ. Một khối to lớn màu trắng vật thể nửa chôn ở trong đất bùn, hình dáng đá lởm chởm, mặt ngoài bao trùm lấy pha tạp vết rách và khô cạn vết bẩn, tựa như là xương cốt. Jolen trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Vật kia hình dạng giống như là một loại nào đó cự hình sinh vật xương sườn, đứt gãy biên giới thô lệ dữ tợn. Cho dù chỉ là hài cốt, cũng khổng lồ đến làm cho người kinh hãi. Càng quỷ dị chính là, xương cốt mặt ngoài mơ hồ hiện lên màu đỏ sẫm đường vân, như là vết máu khô khốc. Loại này đường vân. Jolen nhìn chăm chú cảnh tượng trước mắt, trong đầu không tự chủ được hiện ra lúc trước chém giết những cái kia gỗ lìn. Giống như và gỗ lìn trên người màu đỏ đường vân có chút giống nhau ngay tại hắn trầm tư thời khắc, một tiếng rít thê lương đông nhiên bạch phá bầu trời. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy hố đất biên giới đứng lặng lấy một cái toàn thân huyết hồng gỗ lìn, nó giơ cao lên một cây tương tự quyển trượng màu trắng côn trạng vật. Ánh nắng tại màu trắng côn trạng vật mặt ngoài lưu chuyển, chiết xạ ra quỷ dị quang mang. Một giây sau, Jolen con ngươi bỗng nhiên co bảo, mồ hôi mịn từ cái trán chảy ra. Hắn tinh tường trông thấy, cái kia huyết sắc gỗ lìn quanh thân đột nhiên trống rỗng hiện ra mấy đám lớn chừng quả đấm hỏa diễm. Những cái kia hỏa diễm tại mặt trời đã khuất lóe ra ánh sáng chói mắt, giống như nóng chảy xích kim bản lưu động không thôi. Nhiệt độ nóng bỏng khiến cho không khí chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy sóng nhiệt. Siêu. Theo huyết sắc gỗ lìn huy động mặt trượng, những cái kia hỏa cầu như là như mũi tên rời cùng bắn ra. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh trên chiến trường ầm vang nổ vang. Hưng hực hỏa cầu tinh chuẩn mà rơi vào liệt dương giáo hội chiến sĩ trận liệt trung ương. Cùng bạo liệt diễm hiện lên phóng xạ trạng quét ra, trên mặt đất in dấu ra mấy chục cái nhìn thấy mà giật mình cháy đen hố sâu. Cương đại sóng xung kích như là vô hình cự thủ, đem nghiêm chỉnh huấn luyện các chiến sĩ vén đến người ngã ngửa đổ. Vỡ vụn áo giáp mảnh vỡ cùng đứt gãy binh khí trên không trung tứ tán bay ra, hỗn hợp có máu đỏ tươi vũ bay là tả bay xuống, tại đất khô cằn bên trên kích thích trận trận màu đỏ sẫm bụi mù. Nguyên bản kín kẽ trận hình phòng ngự tại cái này hủy diệt tính đả kích xuống lập tức sụp đổ, chỉnh tề đội ngũ trong nháy mắt hóa thành một mảnh hỗn độn phế tích. Nhưng mà, ngay tại hỏa cầu bạo tạc dư uy chưa tan hết thời khắc, những cái kia không bị đánh bại liệt dương giáo hội chiến sĩ đã một lần nữa đứng lên, trong mắt thiêu đốt lên càng thêm chiến ý nóng bỏng, lần nữa hướng gỗ lìn phát động tấn công mạnh. Mà cái kia huyết sắc gỗ lìn lại giống như là hao hết toàn bộ lực lượng, sủi lơ trên mặt đất, lồng ngực kịch liệt chập trùng, liền trên da nguyên bản tiên diễm xích hồng đường vân đều trở nên ảm đạm vô quang. Đã mất đi sự trợ giúp của nó, trên chiến trường thế cục lại lần nữa lâm vào giằng co, song phương chém giết đến khó phân thắng bại. Đó phải là ma pháp đi. Jolen lau trên trán xuất ra mồ hôi lạnh, chậm rãi sau lui trở về đặt kệ bên người. Jolen, ngươi trở về rồi. Đặt kệ không có hỏi tới đồng bạn nhìn thấy cái gì, chỉ là dáng chống đỡ lấy sắp khép kín mí mắt, thanh âm suy yếu đến cơ hồ nghe không được. Chúng ta đã trở về, Jolen thanh âm có chút căng lên. Chỉ bất quá chúng ta chỉ sợ đến quân cái đường xa. Hồi tưởng lại vừa rồi cái kia dọa người chẳng cảnh, Jolen vẫn cảm giác đến phần gãy phát lạnh. Những cái kia trống rồng xuất hiện hỏa cầu, bị tạc đến huyết nhục văng tung tóe liệt dương giáo hội chiến sĩ đây hết thảy đều vượt ra khỏi hắn nhận biết. Hắn lưu loát ngồi xổm người xuống, kéo căng rắn chắc cánh tay. Tới đi đặc kệ, không thời gian chậm trễ, bỏ lên trên lưng của ta, ta mang ngươi rời đi nơi này. Cái này quý tộc kiêu ngạo, nhường đặc kệ bản năng muốn cự tuyệt, nhưng khi hắn nhìn thấy Jolen ánh mắt kiên định, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình máu thịt be bét bắp chân, cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh gật gật đầu. Làm đặc kệ thân thể trọng lượng hoàn toàn chấn áp trên lưng lúc, Jolen hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tư thế về sau, lập tức dọc theo đất chúng biên giới di chuyển nhanh chóng. Đây tuyệt đối là ma pháp không sai. Mặc dù chưa hề thấy tận mắt thế giới này ma pháp, nhưng này chủng chống dông triệu hoán hỏa cầu năng lực, trừ ma pháp ra, Jolen tìm không ra cái khác giải thích. Hắn đột nhiên nhớ tới bợ dọn sần trước đó đã nói, chúng tộc khác một lần nữa nắm giữ ma pháp cần thời gian, nhưng ma vật chỉ cần bản năng. Nhưng gỗ lìn vậy mà có thể nắm giữ ma pháp, đây quả thực vô luận là ở kiếp trước trò chơi, trong tiểu thuyết, vẫn là ở cái thế giới này trong truyền thuyết, gỗ lìn đều là nhỏ yếu nhất ma vật. Trước đó chiến đấu kinh lịch cũng làm cho Jolen đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng mà vừa rồi mắt thấy hết thảy, triệt để lật đổ hắn nhận biết. Hắn cau mày, trong đầu không ngừng tiềm hồi mới vừa rồi hình tượng. Thi triển ma pháp, chẳng lẽ và cái kia huyết sắc gỗ lìn trong tay quyền trượng màu trắng có quan hệ? Còn có khối kia cự hình hải cốt, lại là cứ việc suy nghĩ phân loạn, Jolen bước chân lại không dám chút nào thả chậm. Căn cứ phán đoán của hắn, chính mình toàn lực lúc buộc phát thực lực, tối đa cũng liền và những cái kia liệt dương giáo hội chiến sĩ tương đối. Đã liền trang bị tinh lương liệt dương giáo hội chiến sĩ đều tại hỏa cầu đánh kích dưới tử thương thảm trọng, hắn càng không khả năng tới đối kháng. Bây giờ không phải là thỏa mãn lòng hiếu kỳ thời điểm, đao mệnh mới là việc cấp bách. Nghĩ như vậy, Jolen bước chân lại lần nữa thêm nhanh thêm mấy phần. Làm rốt cục đến ven rừng rậm lúc, đất chúng bên trong tiếng chém giết và bạo tạc quanh mình vẫn mơ hồ có thể nghe thấy. Jolen đẩy ra trước mắt rậm rạp bụi cây, làm đầu kia quen thuộc vũng bùn tiểu đạo đập vào mi mắt lúc, hắn lần thứ nhất cảm thấy đầu này ổ gà lợm chầm đường là thân thiết như vậy. Đặt kệ Jolen nhẹ nhàng run run bà bay, tỉnh lại cơ hồ lâm vào hôn mê quý tộc thiếu gia. Chúng ta sau đó nên đi hướng nào? Nơi này. A. Thoát ly u ám rừng rậm hoàn cảnh về sau, đặt kệ tinh thần rõ ràng tỉnh lại chút. Hắn giang chống đỡ lấy nâng lên nặng nghề mí mắt, cao mày nhìn khắp bốn phía. Một lát sau, hắn khó khăn giơ cánh tay lên, chỉ hướng một đầu đốn lượn đường mòn. Đây là trang viên phía tây đường nhỏ dọc theo cái phương hướng này lại đi không xa, hẳn là có thể trở lại trang viên. Phía tây. Xem ra chúng ta trong rừng rậm lượn quanh cái vòng luẩn quẩn. Xác nhận phương vị về sau, Jolen lập tức điều chỉnh tư thế, dọc theo đặt kệ chỉ dẫn phương hướng vững bước tiến lên. Rời đi rừng rậm trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm giác được thích hướng tính huấn luyện mang tới nhanh nhẹn tăng thêm bỗng nhiên biến mất, bước chân lập tức nặng nề rất nhiều. Nhưng may mắn là đường về bình an vô sự. Làm ánh nắng chiều nhuộm đỏ chân trời lúc, trang viên quen thuộc hình dáng rốt cục đập vào mi mắt. Gặp ủy, rốt cục hồi đến rồi. Đặt kệ trong thanh âm mang theo không đè nén được kích động. Hắn nhẹ nhàng vỗ vô Jolene bà bay, thanh âm mặc dù suy yếu lại lộ ra cố chấp. Jolene, thả ta xuống thoáng nhìn quý tộc thiếu gia trong mắt quật cường thần sắc, Jolene chỉ phải cẩn thận ngồi xổm người xuống. Tê làm đặt kệ bàn chân chạm đất trong nháy mắt, một đạo đè nén hút không khí âm thanh từ hắn trong kẽ răng gạt ra. Mặc dù như thế, đặt kệ vẫn là quật cường chống kiếm sát, kéo lấy thụ thương chân, khập khiễng đi hướng trang viên đại môn. Dừng lại. Người nào? Đại đại khoa thiếu gia. Trên tường rào truyền đến Jolene quen thuộc tiếng nói. Làm thấy rõ người tới tràn đầy vết máu khuôn mặt về sau, thanh âm của hắn đột nhiên cất cao. Một bên lớn tiếng quát lệnh thủ vệ mở ra đại môn, một bên vội vã từ trên tường rào chạy xuống, đồng thời không quên phái người hỏa tốc đi trong trang viên báo tin. Đại đại khoa thiếu gia, ngài đây là thế nào? Nhìn trước mắt hoàn toàn không biết gì cả Jolene, đặt kệ trong mắt lửa giận càng tăng lên, tay run rẩy bỗng nhiên rút ra kiếm sắt, làm bộ liền muốn đánh xuống. Ầm. Một cái mạnh mẽ bàn tay một mực kèm ở cổ tay của hắn. Đặt kệ Jolene thanh âm trầm thấp nhường nổi giận quý tộc thiếu gia thoáng tỉnh táo lại. Hắn chậm rãi đè xuống đặt kệ cánh tay, nói khẽ: "Ngươi bây giờ càng cần chính là y sư." Đặt kệ lồng ngực kịch liệt chập trùng, cuối cùng chán nản gật đầu. "Đúng đúng." Hắn căm ghét trừng mắt nhìn Jolene một chút, thanh âm khàn giọng: "Nếu không phải Jolene ngăn đón, ta không phải đem ngươi băm cho chó ăn không thể." Kiếm sắt trùng điệp cắm hồi vỏ kiếm. "Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi kêu y sư." Trang viên lập tức loạn cả một đoàn. Tại bọn người hầu kinh hoàng buồn tẩu chung, Jolene lại nhạy cảm phát giác được dị thường. Trong trang viên phụ trách tuần tra thủ vệ, số lượng so với ngày thường nhiều gấp đôi không thôi. Hơn nữa bọn hắn thần sắc khẩn trương, không ngừng tại vận chuyển lấy vũ khí và lương thực. Toàn bộ trang viên tràn ngập chuẩn bị chiến đấu khí tức. "Dỗ đội trưởng." Jolene hạ giọng, gọi lại đang túi đầu không nói thủ vệ đội trưởng. "Vừa rồi đa tạ ngươi, Jolene." Nhìn chăm chú lên Jolene không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán động tác, Jolene không nói thêm gì. Hắn lý giải Jolene tình cảnh. Dù sao đặt kệ ngày thường đi săn lúc, thường thường đêm khuya mới trở về. Bọn thủ vệ sớm đã thành thói quen. Tình huống lần này, sát tự trách không được bọn hắn không có chút nào phát giác. "Ngươi và đặt kệ thiếu gia đến cùng không nói trước cái này." Jolene khoát tay đánh gãy. "Trong trang viên có phải hay không xảy ra chuyện gì?" Jolene biến sắc, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía về sau, mới xích lại gần nói nhỏ: "Trang viên không có việc gì." Nhưng hắn nặng nề thở dài. Là Hắc Sam rừng rậm bên kia ngay tại hai người nói chuyện ở giữa, cách đó không xa, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Tấu chương xong, chương 38, thượng vị chức nghiệp chiến sĩ, cầu truy đọc. Chương 38, thượng vị chức nghiệp chiến sĩ, cầu truy đọc. Đặc kệ, người chưa đến, âm thanh trước người. Jolene theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy xưa nay trầm ổn Phó Sư Lĩnh Nam tức lại đi lại vội vàng chạy đến, trong nháy mắt liền đi tới đặt kệ trước mặt. Khi thấy rõ toàn thân đẫm máu nhi từ lúc, môi hắn run rẩy kịch liệt lấy, nửa ngày mới gạt ra thanh âm khàn khàn: "Con của ta, ngươi đây là?" "Phụ thân, chúng ta trong rừng rậm tao ngộ gỗ lỉn đặt kệ tại người hầu nâng đỡ đang muốn giải thích, lại bị Nam Tước đưa tay ngăn lại." "Đừng nói nữa, đừng nói trước." Phó Sư Lĩnh Nam Tước thanh âm bên trong mang theo trước nay chưa có bối rối: "Ngươi bây giờ cần nhất là nghỉ ngơi, ngươi tới, mau đỡ thiếu gia trở về phòng." Còn có hắn dừng một chút, đột nhiên sửa lời nói: "Không, ta tự mình đi mời y sư." Lời còn chưa dứt, vị này từ trước đến nay gặp không sợ hai quý tộc đã lảo đảo quay người rời đi. Làm vì gia tộc người thừa kế duy nhất, đặt kệ trọng thương nhường vị này phụ thân triệt để rối loạn tức lòng, ngày xưa thông dong giờ phút này sớm đã không còn sót lại chút gì. "Phụ thân, phụ thân." Đặt kệ liền hô vài tiếng, đã thấy Phó Sư Lĩnh Nam Tức cũng không quay đầu lại vội vàng rời đi. Hắn bất đắc dĩ thở dài, ngược lại hướng Jolene vẫy vẫy tay, trên mặt đã khôi phục mấy phần huyết sắc. Trở lại trang viên về sau, vị này quý tộc thiếu gia tinh thần hiển nhiên tốt lên rất nhiều. "Jolene, người thụ thương sao? Muốn hay không và ta cùng một chỗ nhường y sư nhìn xem?" "Không cần." Jolene khoát tay áo. Trên người hắn mặc dù lây dính không ít vết máu, nhưng phần lớn là gỗ lìn. Những cái kia yếu đuối ma vật còn chưa đủ lấy làm bị thương hắn. "Vậy thì tốt, sáng mai ta lại tới tìm ngươi." Cáo biệt đặt kệ về sau, Jolene chuyển hướng một bên Jolene đội trưởng, thấp giọng hỏi: "Hắc Sam rừng rậm bên kia, tốt cùng đã xảy ra chuyện gì?" "Hắc Sam rừng rậm." Jolene nhất thời có chút hoảng hốt, hiển nhiên còn chưa từ đặt kệ đúng Jolene thân mật thái độ chung lấy lại tinh thần. Hắn lấy lại bình tĩnh, lông mày dần dần khóa chặt. "Chiến sự không quá thuận lợi, Beckham đại nhân phái người trở về thỉnh cầu tiếp viện. Nơi đó ma vật liền kỵ sĩ đều không giải quyết được." Jolene nhíu mày. "Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng." Tóm lại Jolene thoáng nhìn nơi xa vệ binh chính hướng hắn địa bộ, thông nói gấp: "Người đi về nghỉ ngơi trước đi, yên tâm, tiếp viện đội ngũ đã chuẩn bị xuất phát, không có việc gì." Nói xong, hắn vô Jolene bà bay, quay người bước nhanh rời đi. Nhìn Jolene dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Jolene lông mày không tự giác mà chặt. "Nghỉ ngơi." Hắn giờ phút này cái nào còn có tâm tư nghỉ ngơi. Trong rừng rậm vị dị tao ngộ vẫn trong đầu vung đi không được. Bước chân hắn chuyển một cái, lần nữa đi tới gian kia vắng vẻ nhà gỗ nhỏ trước. Dưới mắt, có lẽ chỉ có bợ dọn sẩn có thể vì hắn giải đáp liên quan tới cái kia huyết sắc gỗ lìn nghi hoặc. Về phần nói cho những người khác, Jolene cũng không muốn bị người trào phúng là đồng đốc. Nếu như bợ dọn sẩn nói tới không sai, như vậy ma pháp loại vật này sớm đã trên phiến đại lục này biến mất mấy trăm năm. Gỗ lìn, hỏa cầu, không ai sẽ tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Phanh phanh phanh, thanh thúy tiếng đập cửa tại yên tĩnh trong trang viên phá lệ vang dội, nhưng mà đóng chặt cửa gỗ lại không nhúc nhích tí nào. Vợ dọn sần tiên sinh. Dỗ len lại hoán vài tiếng, trong phòng vẫn như cũ hào không đáp lại. Kỳ quái. Đang lúc hắn âm thầm buồn bực lúc, trùng hợp thoáng nhìn một tên người hầu từ đằng xa đi qua. Dỗ len liền vội vàng tiến lên ngăn cản đối phương. Xin hỏi. Hắn chỉ hướng gian kia cũ nát nhà gỗ. Ngươi biết vợ dọn sần tiên sinh đi đâu sao? Vợ dọn sần. Người hầu nhíu mày suy tư một lát, đột nhiên giật mình nói. A, ngươi nói cái kia lại cao vừa gầy quá nhân. Hắn sáng sớm liền ra cửa, đến bây giờ cũng chưa trở lại. Ừm. Câu trả lời này nhường Dỗ len không khỏi khẽ giật mình. Mặc dù cùng vợ dọn sần quen biết không lâu, nhưng hắn biết rõ đối phương tập tính. Cái tính cách này quái gở học giả từ trước đến nay thâm cư không ra ngoài, ngoại trừ ứng phó phó duyệt nam tức an bài chút ít tạp vụ bên ngoài, cơ hồ cả ngày đều tự giam mình ở trong nhà gỗ. Một người như vậy, làm sao lại đột nhiên ra ngoài? Hơn nữa còn chậm chạp chưa về. Nhưng những nghi vấn này hiển nhiên không phải một cái bình thường người hầu có thể giải đáp. Dỗ len đành phải khẽ không người nói lời cảm tạ, sau đó mang theo đầy bụng lo nghĩ về tới chỗ ở của mình. Ngồi tại kẹt kẹt rung động trên giường gỗ, mấy ngày liên tiếp tao nộ như đèn kéo quân bản trong đầu thiểm hồi. Ma lực nguyên tố cố hóa kết tinh, hắc sam rừng rậm chiến sự báo nguy, nghiêm chỉnh huấn luyện liệt dương giáo hội chiến sĩ, to lớn sinh vật hải cốt, cùng với cơ bạch trượng chống giống triệu hồi ra hỏa cầu huyết sắc cổ lìn. Xem ra bờ dọn sần tiên sinh phỏng đoán không sai. Dỗ len thấp giọng tự nói, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve mép giường. Ma lực nguyên tố quả nhiên chính trên phiến đại lục này từ từ khôi phục, nếu như cái kia huyết sắc gỗ lìn cũng không phải là ví dụ, cho dù tòa trang viên này phòng thủ lại nghiêm mật, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản bọn chúng tiến công. Ý nghĩ này nhường hắn cổ họng căng lên. Dỗ len hít một hơi thật sâu, ý đồ bình phục trong lồng ngực quần quật bất an. Không khí lạnh như băng rót vào phổi, nhường suy nghĩ của hắn dần dần thanh minh. Nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Nghĩ như vậy, trong lòng của hắn mặc niệm một tiếng, mở ra trước nghiệp bảng. Mặc dù có chuẩn bị chiến đấu đặc tính tăng thêm, nhưng tăng lên chiến đấu tương quan kỹ nghệ vẫn là cần thời gian, không bằng nghĩ tới đây. Dỗ len đưa ánh mắt về phía trên bàn gỗ chứa dược liệu bao khỏa. Nơi đó còn lại dược liệu, còn đủ tu luyện một lần bí ngân tối thể pháp. Phân lấy dược liệu, mài thuốc bột, gia nhập ngân trần, bôi lên thân thể. Có hai lần trước kinh nghiệm, cả bộ động tác trôi chạy không gì sánh được, xe nhẹ chạy đường quen. Theo kịch liệt đau nhức đánh tới, từng hàng kim sắc phụ đề ở trước mắt không ngừng thoáng hiện. Ngươi thành công tu luyện một lần bí ngân tối thể pháp, thu hoạch được một điểm kinh nghiệm. Ngươi thành công tu luyện một lần bí ngân tối thể pháp. Ngươi thành công tu luyện. Không biết đi qua bao lâu, trong tầm mắt kim sắc văn tự đột nhiên phát sinh biến hóa. Bí ngân thối thể pháp đã đạt tới mát cấp kinh kiểm chắc, tùy ý thối thể pháp, rèn thể pháp đạt tới mát cấp, coi như chức thượng vị chức nghiệp chiến sĩ nhu cầu sức mạnh 9, nhanh nhẹn 6, năm hạ mát cấp chiến đấu tương quan kỹ nghệ 1/5, đánh giết không, 100 tên địch đối với sinh vật ký chủ cũng không phù hợp nhậm chức điều kiện chiến sĩ. Lại là một cái thượng vị chức nghiệp. Nhìn thấy phát động chuyển chức nhắc nhở về sau, Dỗ len lao rơi trên thân không hoàn toàn rơi xuống sạch sẽ bí dược mạnh vụn, tử tế suy nghĩ. 9 điểm lực lượng thuộc tính, 6 điểm nhanh nhẹn thuộc tính, hách. Mắt nhìn chức nghiệp bảng bên trên, sức mạnh và nhanh nhẹn đằng sau 7 giờ 5 và 4 điểm 6 số lượng, Dỗ len không khỏi đập chặt lưỡi. Bí ngân thối thể pháp đã đạt tới mát cấp, ý vị này rất khó trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thuộc tính, xem ra muốn thỏa mãn nghề nghiệp chiến sĩ nhậm chức yêu cầu, chỉ có thể thông qua cơ sở nhất huấn luyện thường ngày đến từ từ tích lũy. Và cái này so sánh mắt nhìn bảng bên trên cấp 2 chính là mát cấp cơ sở kiếm thuật, Dỗ len xuề bàn tay ra chậm rãi vuốt ve lên cằm. Nếu như cơ sở chiến đấu kỹ nghệ mát cấp đều là cấp 2 lời nói, năm hạng mát cấp chiến đấu tương quan kỹ nghệ yêu cầu cũng không khó. Bằng ta lúc này và đặt kẻ quan hệ, nhường hắn giúp ta tìm lão binh, truyền thụ một số những binh khí khác kỹ xảo sử dụng cũng không thành vấn đề. Về phần ánh mắt chậm rãi lui về phía sau, 100 cái địch đối với sinh vật chỉ từ mặt chữ bên trên lý giải lời nói, giống trước đó đi săn lúc bắn giết con thỏ và hiệu bảo cái này bị động phòng ngự động vật cũng không tính tại địch đối với sinh vật liệt kê, nhất định phải là giống gỗ lìn hoặc cầu đầu nhân như thế sẽ chủ động công kích nhân loại ma vật mới chắc chắn. Thế nhưng là ta nên đi nơi nào tìm chúng nó đâu? Mặc dù hắn từng trước sau và cầu đầu nhân cùng gỗ lìn giao chiến, nhưng trên thực tế John không chỉ một lần cùng hắn chửi bậy qua, những này ma vật là đến cỡ nào giàu hoạt. Chẳng những mỗi lần đều có thể né tránh trinh sát điều tra, tiêm ẩn nhập rừng rậm hoặc là quần sơn trong, sẽ còn đống nhiên quỷ dị xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Nếu như không có đầy đủ nhân thủ điều tra, căn bản truy tung không đến những này ma vật tung tích, cũng không thể và con ruồi không đầu một dạng tiến vào dãy núi hoặc trong rừng rậm mù tìm đi. Muốn là đụng phải phổ thông gỗ lìn và cầu đầu nhân có tốt, nhưng nếu như đụng phải chính là dị chủng cầu đầu nhân và huyết sắc gỗ lìn lời nói nghĩ tới đây, Dỗ len lắc đầu về sau, lại không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu như là trước đó tại trong rừng rậm phát động cái này chuyển chức liền tốt, cho dù hắn không tận lực chém giết, vẹn vẹn chỉ là chạy ra rừng rậm trên đường, đánh giết số chỉ sợ cũng hoàn thành hơn phân nửa. Đúng rồi. Trong lúc suy tư, Dỗ len đột nhiên nhớ tới đặt kệ trước đó nhắc tới mạo hiểm giả công hội. Mặc dù lúc trước sinh hoạt trong thôn trang không có như vậy cơ cấu, nhưng bằng mượn kiếp trước tích lũy kinh nghiệm, hắn cảm thấy nơi đó hẳn là sẽ có các loại ma vật treo thưởng nhiệm vụ. Mà treo thưởng đơn bên trên, hơn phân nửa cũng sẽ đánh dấu ra ma vật ẩn hiện đại khái phương bị. Ngày mai đến tìm đặt kệ hỏi hỏi rõ ràng, còn có hắn hứa hẹn chuyển thụ cho chiến kỹ, cũng phải nhắc nhở hắn đừng quên. Còn có bờ dọn sần trước chuyện phát sinh cả ngày chiến đấu kịch liệt sớm đã hao hết Dỗ len thể lực. Hắn nặng nề mà đổ vào trên giường, mặc cho suy nghĩ trong đầu cuộn. Cũng không lâu lắm, liền chìm vào mộng đẹp. Thấu chương xong, chương 39, chiến kỹ thuận thế trạng, 3K. Cầu truy đọc. Chương 39, chiến kỹ thuận thế trạng, 3K. Cầu truy đọc. Sáng sớm ngày thứ hai, làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua song cửa sổ lúc, Dỗ len chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, một cái lưu loát xoay người từ trên giường gỗ đứng dậy. Loại cảm giác này, cảm thụ được dị thường đầu óc thanh tỉnh và dư thừa trạng thái tinh thần, Jolene không khỏi hồi tưởng lại hôm qua trong rừng rậm đẫm máu chém giết về sau, loại kia tình trạng kiệt sức cảm giác suy yếu. Hắn như có điều suy nghĩ hoạt động dưới gân cốt, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Bí ngân thối thể pháp mát cấp về sau, so sánh Di Vãng, giống như không chỉ có đầu não càng thanh minh, liền thể lực tốc độ khôi phục cũng nhanh hơn rất nhiều, bất quá cảm thụ trong bụng như lửa cháy cảm giác đói bụng, Jolene bất đắc dĩ lắc đầu. Cảm giác đói bụng cũng so với Di Vãng càng thêm mãnh liệt. Nghĩ như vậy, Jolene mặc quần áo tử tế, đơn giản rửa mặt một phen về sau, đưa tay đẩy cửa phòng ra. Ướt át gió sớm nhào tới trước mặt. Đợi đến hai mắt hơi thích ứng một lần có chút ánh mặt trời chói mắt về sau, Jolene mới phát hiện cổng thình lình đứng đấy hai cái cao cao gầy teo người hầu. Hắn bén nhạy chú ý tới, hai người lọn tóc ở giữa còn mang theo thật nhỏ giọt sương, dưới ánh chiều dương hiện ra ánh sáng nhạt, cổ áo nơi cũng mang theo một chút ẩm ướt dấu vết. Hiển nhiên bọn hắn đã ở ngoài cửa đứng lặng đã lâu. Jolene tiên sinh, ngài tỉnh. Trong đó một tên người hầu cung kính hạ thấp người hành lễ. Còn chưa chờ Jolene mở miệng, liền trước một bước nói ra. Đặt kẻ thiếu gia bản muốn tự mình đến đây, nhưng bởi vì thương thế quá nặng, cố ý phái chúng ta tới nên đón ngài. Một tên khác người hầu hợp thời tiến lên, trong tay khay đựng lấy tinh xảo bữa ăn điểm. Chắc hẳn ngài còn chưa dùng quá bữa sáng a. Đặt kẻ thiếu gia cố ý dặn dò, xin ngài không cần sốt ruột, dùng cơm xong sau lại đi cùng hắn gặp gỡ cũng không muộn. Jolene tiên sinh. Đột nhiên xuất hiện này tôn xưng nhường Jolene khỏe miệng có chút dương lên. Hắn nghiêng người nhường ra cửa, ngữ khí bình thản nói ra. Cũng tốt, vậy ta trước hết dùng qua điểm tâm lại đi gặp hắn. Một tên người hầu thấy thế, lập tức bưng bàn ăn đi vào trong nhà, đem đồ ăn chỉnh tề bày ra tại trên bàn gỗ. Cần ta ở bên hầu hạ ngài dùng cơm sao? Thấy Jolene khoát tay ra hiệu không cần, hắn lần nữa cung kính hành lễ. Cái kia mời Jolene tiên sinh chậm dùng. Nói xong liền lui ra khỏi phòng, cùng đồng bạn một trái một phải tĩnh đứng ở trước cửa, túi đầu mà đứng, tựa như hai tôn trầm mặc pho tượng. Đồ ăn so với trong tưởng tượng còn muốn phong phú rất nhiều. Xúc tuyết trắng hiện bánh mì nướng tản ra mê người mạch hương, bên cạnh đặt một đĩa sắt chạch kim hoàng thuần hậu mỡ bò. Một khối lớn hiệu nướng thịt mặt ngoài hiện ra mê người tiêu màu nâu, nước thịt chính thuận lấy hoa văn chậm rãi chảy ra. Hai đầu sắc đến vừa đúng cá sông ra sốt giòn, điểm xuyết lấy vài miếng xanh biết hương thảo. Làm người khác chú ý nhất là chén kia bốc hơi nóng rau quả nướng canh. Tươi non lúc sơ tại màu ngà sữa canh trong như ẩn như hiện, phiêu tán ra hỗn hợp có mùi sữa cùng rau quả trong veo khí tức. Sớm như vậy bữa ăn tiêu chuẩn, cho dù thả ở kiếp trước cũng không chút thua kém. Học nghệ hoặc là học đồ tiệm cơm những cái kia vẹn vẹn chỉ vì nhét đầy cái bao tử đồ ăn, càng không cách nào tới đánh đồng. Theo dao nĩa tại bàn ăn ở giữa lưu loát xuyên thẳng qua, bất quá một lát, bàn ăn liền đã giống tuyết. Những này đã lâu mỹ vị nhường Jolene mỗi một chiếc đều ăn đến phá lệ chân quý, liền dọn cuối cùng nồng canh đều dùng bánh mì lau đến sạch sẽ. Hô cảm thụ được mồm miệng ở giữa lưu lại dư hương, Jolene thở một hơi dài nhẹ nhõm, đứng dậy sờ lên tròn trịa bụng, hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó liền đi ra ngoài cửa nói ra: "Đi thôi, dẫn ta đi gặp Đạt Kệ thiếu gia." "Được rồi Jolene tiên sinh, xin ngài theo ta bên này tới." Dọc theo trang biên uốn lượn đá vụn đường mòn tiến lên lúc, Jolene đột nhiên thoáng nhìn một cái thân ảnh quen thuộc. "Dỗ đội trưởng." Nghe được kêu gọi, vị kia lão binh chậm rãi quay người, lộ ra một đôi vằn vện tia máu con mắt. Hắn đánh cái thật giải nát, kéo lấy mệt mỏi bộ pháp đến gần. "Sớm như vậy liền dậy. Người đây là muốn đi gặp Đạt Kệ thiếu gia, ngài đây là chú ý tới đối phương trên mặt không che giấu được mệt mỏi." Jolene lo lắng mà hỏi thăm. "Tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt." "Nghỉ ngơi?" Jolene cười khổ luốt luốt chua xót hai mắt. "Nam tướng đại nhân trong đêm phái chúng ta đi vùng rừng rậm kia điều tra, lúc này mới vừa trở về. Có phát hiện gì sao?" Dôn nhếch miệng, hướng phía cạnh điếu điếu cái cằm. Chỉ thấy mấy tên thủ vệ chính cố hết sức giơ lên một cái hòm gỗ đi tới. Trong dương chất đầy đứt gãy binh khí, vỡ vụn áo giáp mảnh vỡ, còn có một cái vết máu loang lổ mũ che màu trắng. Phía trên đình lình treo lên liệt dương giáo hội Thái Dương văn chương. Ngoại trừ đầy đất gỗ lìn thi thể, cũng chỉ tìm tới những này rách dưới. Dôn châm chọc giật giật khóe miệng. Ai biết liệt dương giáo hội người chạy chỗ ấy làm gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải đi cho gỗ lìn truyền thụ giáo nghĩa a. Cắt. Hắn tùy ý phất phất tay. "Được rồi, ta còn có chuyện phải làm, đi trước một bước. Gặp lại, Dôn đội trưởng." Nhìn xem Dôn bóng lưng rời đi, Jolene không khỏi nhíu mày. Đối phương nói về liệt dương giáo hội lúc loại kia không che giấu chút nào khinh miệt, cùng Đạt Kệ giống nhau như lúc. Xem ra liệt dương giáo hội ở chỗ này cũng không được hoan nghênh. Âm thầm ghi lại phát hiện này về sau, Jolene tại người hầu dẫn dắt dưới tiếp tục tiến lên. Chỉ chốc lát sau, từng tòa cao lớn khu kiến trúc liền đập vào mi mắt. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính bước vào tòa này trang viên quý tộc khu vực trung tâm. Dương mắt nhìn lên, một tòa tinh xảo suối phun tại nắng sớm trung lóe ra thủy quang. Đá cẩm thạch điêu khắc thủy thần giống cầm trong tay bình nước, thanh tịnh dòng nước vạch ra ưu nhã đường vòng cung. Suối phun hậu phương, một đầu rộng lớn bậc thang thông hướng chủ trạch, bậc thang hai bên đứng lặng lấy tạo hình cổ phát làm bằng đá cột đèn, trục đèn bên trên điêu khắc phức tạp hoa lệ đường vòng. Người hầu dẫn linh Jolene đạp lên bậc cấp, nặng nề tượng một đại môn im lặng hướng vào phía trong mở ra. Môn sảnh mặt đất phủ lên màu đỏ sờ ba tư thảm, đạp lên mềm mại đến cơ hồ nghe không được tiếng bước chân. Trên vách tường treo lịch đại thành viên gia tộc tranh chân dung, mỗi một bức đều chứa ở mạ vàng khung ảnh lồng kính bên trong, nhân vật trong bức họa hoặc đứng hoặc ngồi đều mang quý tộc đặc hữu thận trọng thân sắc. Xuyên qua môn sảnh là một cái hành lang thật dài. Ánh nắng xuyên thấu qua hoa văn màu cửa sổ thủy tinh ném bắn vào, ở trên thảm tung xuống lộng lẫy quang ảnh. Hành lang hai bên trưng bày lấy đủ loại tiểu dáng chiến lợi phẩm, khảm nạm bảo thạch bội kiếm, làm công tinh mỹ áo giáp, thậm chí còn có một viên ma thú to lớn đầu lâu tiêu bản. cặp kia pha lê chế thành con mắt tại tia sáng chiếu xuống hiện ra quỷ dị và mang. Xin lỗi. Người hầu tại một cái khắc hoa cửa gỗ trước dừng lại, nhẹ nhàng gõ cửa. Nam tước đại nhân, Jolene tiên sinh đến. Trong môn truyền đến trầm thấp tiếng trả lời. Người hầu đẩy cửa ra, hướng Jolene dùng tay làm dấu mời. Bên trong phòng tiếp khách, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất chiếu vào màu đậm gỗ thật đồ dùng trong nhà bên trên. Lò sưởi trong tường phía trên vách tường treo to lớn gia tộc cờ xí, hai bên trưng bày lấy mấy món thoạt nhìn niên đại xa xưa đồ cổ đồ vật, dưới ánh mặt trời hiện ra thần bí quang trạch. Phát Lý Nam tức ngồi ngay ngắn ở rộng lượng gỗ lim bàn đọc sách về sau, trên mặt duy trì lấy quý tộc đặc hữu trầm ổn mỉm cười. Sau lưng hắn, đặt kệ chống tượng một quải trượng đứng thẳng, sắc mặt hơi có vẻ thương bạch. Ngươi tốt, Jolene tiên sinh. Nam tước thanh âm ôn hòa mà giàu có tư tính. Nam tước đại nhân quá khen. Jolene tiến lên một bước, có chút xoay người hành lễ. Gọi ta Jolene liền tốt. Làm Jolene ngẩng đầu, lộ ra bộ kia tuấn tú khuôn mặt lúc, Phát Lìn Nam tước không để lại dấu vết nhíu mày. Cùng bình thường bình dân loại kia hỗn tạp kính sợ cùng né tránh ánh mắt khác biệt, người trẻ tuổi trước mắt này ánh mắt thanh tịnh mà bình tĩnh, đã không kiêu ngạo không tự ti, lại mang theo lạnh nhạt. Trong ánh mắt kia để lộ ra thong dong khí độ, phản phất đứng ở trước mặt hắn cũng không phải là cao cao tại thượng quý tộc, mà là một vị địa vị tương đối cùng thế hệ. Loại này hiếm thấy thái độ làm cho kiến thức rộng rãi Nam tước cũng không nhịn được âm thầm kinh ngạc. Đặc kệ hôm qua nói với ta ngươi cứu hắn mệnh, nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì, hắn lại là nói không rõ lắm, cho nên. Phát Lìn Nam tước bưng lên tay cái khác chén sứ, khẽ hớp một ngụm hồng trà. Có thể xin ngươi vì ta thuật lại một lần sao? Đương nhiên, Nam tước đại nhân. Jolene khẽ gật đầu một cái về sau, liền đem hôm qua trong rừng rậm kiến thức êm tai nói, bao quát liệt dương giáo hội và gỗ lìn chiến đấu toàn bộ quá trình. Đối với chuyện này, Jolene cảm thấy không có cần thiết giấu giếm. Đến một lần John khẳng định đã đem tại trong rừng rậm phát hiện, bẩm báo cho Foslin Nam tước. Thứ hai lấy đặt kẻ tính cách và quan hệ giữa hai người, lại thêm hắn dưới mắt thợ rèn học đồ thân phận, hắn và Foslin Nam tước nhưng thật ra là đứng tại cùng trên cùng một chiến tuyến. Nếu như Foslin Nam tước nghe chuyện này, có thể đề cao cảnh giác sớm làm đề phòng, hoặc là tra rõ cả kiện đầu đuôi sự tình. Đối với dưới mắt biết tin tức có hạn hắn mà nói, cũng không tính một chuyện xấu. Đương nhiên, Jolene vẫn là biến mất trong đó huyết sắc gỗ lìn có thể sử dụng hỏa diễm chuyện ma pháp. Chỉ nói là gỗ lìn thực lực cường đại, liệt dương giáo hội chiến sĩ cùng gỗ lìn chém giết khó phân thắng bại. Liệt dương giáo hội, gỗ lìn. Phát Lìn Nam tức ngón tay thon dài có tiết tấu khẽ chọc lấy tượng một mặt bàn, phát ra thanh thúy cộc cộc âm thanh. Ngươi nói là bọn hắn tại tranh đoạt thứ nào đó một bộ cự hình sinh vật di hải. Liên quan tới điểm này, Jolene có chút nhíu mày, nhớ lại hôm qua chẳng cảnh, hơi ngưng lại sau cẩn thận hồi đáp. Nam tước đại nhân, lúc ấy khoảng cách quá xa, ta chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra cái kia tựa hồ là một bộ hải cốt. Thì ra là thế. Phát Lìn Nam tức chậm rãi gật đầu, lông mày dần dần quá chặt. Hắn cúi thấp đầu lâm vào trầm tư, bên trong phòng tiếp khách lập tức lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại mấy người rất nhỏ tiếng hít thở tại trống trải trong thính đường quanh quẩn. Thật lâu, khổ tư không có kết quả, Phật Lìn Nam tức rốt cục ngẩng đầu, trên mặt một lần nữa hiện ra cười ôn hòa ý vô luận như thế nào, Jolene ngươi cứu được đặt kệ tính mệnh. Về phần cái khác khen thưởng, ta tin tưởng đặt kệ sẽ không keo kiệt, mà liên quan tới hắn cho lời hứa của ngươi. Nói xong, Phật Lìn Nam tức kéo ra bàn đọc sách ngăn kéo, lấy ra một quyển có chút ấu vàng dương bị của chủ. Cái này là gia tộc chúng ta truyền thừa mấy trăm năm chiến kỹ, thuận thế trạng phó bản. Ta sẽ cho ngươi thời gian một tháng nghiên tập, một tháng sau, hy vọng ngươi có thể hoàn hảo không chút tổn hại trả lại. Đương nhiên ta không hy vọng cái này quyển phó bản bị trừ ngươi lấy người bên ngoài tìm đọc, có thể chứ? Thoại âm rơi xuống về sau, Jolene bén nhạy phát ra được, đặt kẽ lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một lần. Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng Jolene vẫn là tiến lên một bước, cung kính dùng hai tay tiếp nhận cái kia quyển chịu nặng dương bị quyển chủ. Cứ việc trước đây đối chiến kỹ chỉ là hơi có nghe thấy, nhưng chỉ bằng vào nghe đồn cũng đủ để cho Jolene minh bạch cái này kỹ nghệ chân quý trình độ. Trước đó trong rừng rậm cứu đặc kệ, chủ yếu là ra ngoài tự vệ cân nhắc, có thể được đến chiến kỹ đơn thuần niềm vui ngoài ý muốn. Lấy thân phận của hắn bây giờ địa vị, dưới tình huống bình thường căn bản không có khả năng tiếp xúc đến loại cấp bậc này truyền thừa. Bởi vậy đừng nói là một tháng, dù là chỉ có 10 ngày nghiên tập thời gian, với hắn mà nói đều là lớn lao ban ân. Cần tuân phân phó của ngài, Nam tước đại nhân. Thấy Jolene trong mắt chỉ có thuần túy mừng rỡ, mà không có toát ra vẻ tham lam về sau, Phó Lìn Nam tước hài lòng gật gật đầu. Được rồi Jolene. Về sau nếu như còn có cái gì sự tình khác, có thể trực tiếp tìm đặt kệ. Ta hiểu được, Nam tước đại nhân. Mặc dù còn muốn hướng đặt kệ hỏi thăm nhà mạo hiểm công hội sự tình, nhưng phát giác được lời nói bên trong tiễn khách tâm ý về sau, Jolene vẫn là thức thời lui lại một bước, cùng kính hành lễ. Như vậy, thỉnh cho phép ta cáo lui trước. Đạt được Nam tước cho phép về sau, Jolene tại người hầu dẫn dắt dưới rời đi phòng tiếp khách. Mà tại hắn sau khi đi, trong phòng tiếp khách lại chuyển tới một trận tranh luận thanh âm. Tấu chương xong, chương 40, một cha cùng con chương 40, một cha cùng con phụ thân. Nghe dần dần đi xa tiếng bước chân, đặt kệ rốt cục kìm nén không được, nhíu chặt lông mày hỏi. Vì cái gì chỉ cấp Jolene một tháng nghiên tập thời gian? Thuận thế chạm đến cỡ nào khó học, ngài cũng không phải không rõ ràng. Đừng nói một tháng, liền xem như một năm, hai năm, chỉ sợ Jolene đều chưa hẳn có thể nắm giữ. Phát Lý Nam tức không có lập tức trả lời nhi tử chất vấn. Hắn bưng lên chén sứ, khẽ hớp một ngụm hồng trà, chậm rãi phun ra một ngụm nhiệt khí, mới nhàn nhạt mở miệng. Đặt kệ, ngươi là thân phận gì? Phụ thân, ngài đột nhiên hỏi cái này đặt kệ sững sờ. Trả lời ta. Phát Lý Nam tức trên mặt ôn hòa ý cười bỗng nhiên biến mất, thanh âm đột nhiên nghiêm khắc. Thấy phụ thân thần sắc lạnh lùng, đặt kệ không khỏi cúi đầu xuống, thành thành thật thật đáp. Ta là Cổ Lìn gia tộc trưởng tử, đặt kệ Cổ Lìn. Ta hỏi chính là thân phận của ngươi. Thân phận? Foslin Nam tức ngón tay trùng điệp gõ đánh mặt bàn, thanh thúy dồn dập tiếng đánh nhường Đạt Kệ toàn thân run lên.
Quý tộc, ta là một tên quý tộc.
Hắn vội vàng đổi giọng.
Hừ.
Foslin Nam tức lạnh hừ một tiếng, lúc này mới thoáng hòa hoãn thần sắc. Hắn nghiêng người sang, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên Đạt Kệ.
Như vậy, cái kia kêu Jolen thiếu niên, hắn lại là thân phận gì?
Từng cái tên bình dân.
Đạt Kệ chần chờ nói.
Không sai. Foslin Nam tức khẽ gật đầu, sau đó đưa tay điểm một cái ghế một bên, ra hiệu nhi tử ngồi xuống. Nhưng trừ cái đó ra, ngươi còn hẳn là cho hắn tăng thêm một số tiền tố.
Foslin Nam tức vuốt ve cái ghế lan can, ánh mắt thâm trầm, chậm rãi mở miệng.
Hắn là một tên rèn đúc tiên phú kinh người, kiếm thuật tạo nghệ không tầm thường bình dân.
Ngươi biết không? 3 tháng trước, hắn liền cơ sở nhất rèn động tác cũng làm không được, thân thể gầy yếu đến mỗi ngày bị cái khác học nghệ thiếu niên khi dễ. Nhưng bây giờ Nam tức dừng một chút, trong thanh âm mang theo vài phần sợ hãi thán phục.
Hắn kỹ thuật rèn nghệ, liền Hạ Kệ tiên sinh cũng vì đó tắt lưới, võ nghệ phương diện, càng là mang theo ngươi cái này vướng víu từ che kín gỗ lìn trong rừng giết đi ra, hơn nữa phụ thân.
Đạt Kệ níu lấy góc áo, nhỏ giọng giải thích, ta không phải vướng víu, chẳng qua là lúc đó nhất thời chủ quan.
Im ngay.
Nhìn xem nhi tử bộ này không nên thân bộ dáng, Phó Lìn Nam tức không nhịn được nâng chán thở dài.
Đạt Kệ, ngươi đã 18 tuổi, đi kỵ sĩ học viện bồi dưỡng là chuyện sớm hay muộn, hiện tại bắt đầu tổ kiến chính mình kỵ sĩ thành viên tổ chức, ta có thể hiểu được, nhưng là Nam tức mắt sáng như đuốc, thầm tiếng nói,
ngươi thật cảm thấy giống Jolen dạng này thiên tài, hội cam tâm làm người theo quân thợ rèn sao?
Nhưng chúng ta là sinh tử chi giao hảo bằng hữu.
Đạt Kệ vội vàng giải thích,
ta có thể không cho hắn làm thợ rèn, nhường hắn làm ta kỵ sĩ tùy tùng cũng được bằng hữu.
Foslin Nam tức cười lạnh một tiếng,
Đạt Kệ, ngươi nhớ kỹ cho ta, trên thế giới này, ngoại trừ huyết mạch tương liên thân tình, bất luận cái gì không trộn lẫn lợi ích vãng lai quan hệ đều không đáng tin cậy, hiểu chưa?
Ta hiểu được.
Đạt Kệ cúi đầu xuống, nhưng trong mắt vẫn lóe ra không phục quan mang.
Nhìn xem nhi tử bộ dáng này, Foslin Nam tức mệt mỏi vuốt huyệt thái dương.
Được rồi. Tóm lại đầu tiên hắn nghiêm mặt nói,
đối đãi Jolen nhân tài như vậy, ngươi có thể nếm thử lôi kéo, nhưng tuyệt không thể giống đối đãi cái khác bình dân như thế, ỷ vào thân phận quý tộc cưỡng hiếp hắn.
Ta làm sao có thể làm như vậy?
Đạt Kệ bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt trợn lên.
Jolen và cái khác bình dân không giống, hắn là ta bằng hữu tốt nhất.
Nghe được bằng hữu hai chữ, Foslin Nam tức khỏe miệng rõ ràng có quắc một lần.
Hắn cưỡng chế cảm xúc, trực tiếp đổi chủ đề.
Tiếp theo,
hắn bấm tay trùng điệp đánh mặt bàn, thanh thúy tiếng đánh nương theo lấy nghiêm khắc gian dạy.
Ngươi phải nhớ kỹ, coi như Jolen thiên phú lại thế nào xuất chúng, thân phận của hắn cuối cùng chỉ là cái bình dân, mà ngươi là quý tộc.
Đối đãi bình dân, ngươi có thể bố thí, có thể ban thưởng, nhưng tuyệt đối Nam tức gần từng chữ nói,
không thể tùy tiện ưng thuận hứa hẹn.
Chưa ta đồng ý liền đem ra truyền chiến kỹ coi như thẻ đánh bạc tùy tiện hứa hẹn loại chuyện này, ta không hy vọng lại nhìn thấy lần thứ hai, rõ chưa?
Foslin Nam tức thanh âm đột nhiên nghiêm khắc.
Thế nhưng là,
Đạt Kệ nhỏ giọng thầm thì,
phụ thân ngài không phải là đem chiến kỹ giao cho Jolen nghiên tập sao?
Đạt Kệ,
Foslin Nam tức bỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy, ánh mắt lợi hại như chim ưng khóa chặt con của mình.
Cố Lìn gia tộc tổ vẫn là cái gì?
Cái này từ nhỏ bị lặp đi lặp lại khảo giáo vấn đề nhường Đạt Kệ phản xạ có điều kiện bàn thẳng tắp xuống lưng, lồng ngực một cái.
Nói là làm.
Rất tốt.
Nhìn thấy nhi tử không chút nghĩ ngợi trả lời, Nam Tước khẽ gật đầu.
Lập tức đột nhiên chỉ hướng cửa phòng, nghiêm nghị nói:
"Hiện tại, lập tức mang theo ngươi cây kia phá quải trượng cút ra ngoài cho ta. Trong vòng nửa năm không cho phép bước ra trang viên nửa bước, nghe rõ chưa?"
Được Đạt Kệ giúp cụp lấy đầu, giống con đấu bại gà chống bàn đủ rũ cúi đầu đáp.
Đối với trong phòng tiếp khách phát sinh sự tình, Dỗ Len tự nhiên là không rõ ràng.
Hắn đi theo người hầu chỉ dẫn, mới vừa đi ra đại môn, đối diện liền đi tới một nam một nữ.
Nhìn thấy Jolen về sau, hai người đổi bước lên phía trước, có chút xoay người sau khi hành lễ, nam nhân trước mở miệng nói ra.
Jolen tiên sinh ngài tốt, ta là người hầu Mạc Thẻ, vị này thì là.
Mạc Thẻ chỉ hướng một bên nữ hải.
Mạc gì, một tên thị nữ.
Chương 42, cha cùng con chương 42, cha cùng con Đạt Kệ thiếu gia phân phó, nhường nàng chiếu cố ngài ẩm thực sinh hoạt thường ngày, về phần ta, thì là tại ngài yêu cầu thời điểm, trợ giúp ngài truyền lại cho Đạt Kệ thiếu gia tin tức.
Đạt Kệ ngược lại là suy tính chú đáo.
Jolen bước cằm, dương mắt đánh giá hai người.
Mặt Thẻ bén nhạy chú ý tới Jolen xem kỹ ánh mắt, lập tức có chút không lời, trên mặt mang vừa đúng nụ cười.
Mạ Dĩ thì từ đầu đến cuối cúi đầu, trắng non gương mặt tại nắng sớm trung hiện ra đỏ ửng, mảnh khảnh ngón tay bất an rảo lấy mép váy.
Chiếu cố ẩm thực sinh hoạt thường ngày,
nói trắng ra không phải liền là thị tầm sao?
Đối với Đạt Kệ hảo ý, Jolen tâm lĩnh,
cũng không phải hắn không gần nữ sắc, chỉ là ma lực nguyên tố khôi phục dấu hiệu đã càng ngày càng rõ ràng, loạn thế sắp tới.
Tại có đầy đủ thực lực tự vệ trước, hắn tuyệt sẽ không khiến cái này chuyện trăng hoa phân tán tinh lực.
Nghĩ tới đây, hắn khoát tay áo.
Chiếu cố ẩm thực sinh hoạt thường ngày thì không cần.
Không nhìn Mạ Dĩ thất vọng ánh mắt, đơn giản vài câu đưa nàng đuổi đi về sau, Jolen quay đầu nhìn về phía Mạc Thẻ.
Ngươi biết Bợ Dọn Sẩn tiên sinh sao?
Đương nhiên.
Mạc Thẻ nhẹ nhàng gật đầu.
Bợ Dọn Sẩn tiên sinh học thức bên bác, toàn bộ trang viên hẳn không có người không biết hắn.
Nghe được lời nói này, Jolen nhíu mày.
Lúc trước hắn cũng không có thiếu nghe thấy trong trang viên người hầu ở sau lưng chửi bới Bợ Dọn Sẩn.
Gia hỏa này ngược lại là thật biết nhìn mặt mà nói chuyện.
Ho nhẹ một tiếng về sau, Jolen tiếp tục nói:
"Vợ Dọn Sẩn tiên sinh trước đó ra ngoài rồi, đến bây giờ còn không trở về. Cho nên ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện, nếu như hắn trở về trang viên, lập tức cho ta biết, có thể chứ?"
"Đương nhiên có thể, Jolen tiên sinh." Mặt Thẻ khẽ không người hành lễ.
"Cái này là vinh hạnh của ta."
Đơn giản nói chuyện với nhau vài câu về sau,
Jolene liền đi theo mặt thẻ về tới ngoài trang viên đây. Bất quá hắn không có trực tiếp trở về ký túc xá, mà là đi trước tiệm thợ rèn. Mặc dù nội tâm đúng thuận thế trạng quyển trục tràn ngập khát vọng, nhưng Jolene rất rõ ràng, tại đẳng cấp này xâm nghiêm thế giới bên trong, sức mạnh cùng địa vị nhất định phải hỗ trợ lẫn nhau. Chức nghiệp bảng có thể làm cho hắn không ngừng tăng lên thực lực. Nhưng với tư cách bình dân, nghĩ muốn tăng lên địa vị xã hội, trở thành thợ rèn là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Hắn không thể bởi vì khát vọng đối với lực lượng liền xáo trộn vốn có kế hoạch. Đi vào tiệm thợ rèn, Jolene hướng Hạ Kệ giải thích chuyện phát sinh ngày hôm qua về sau, liền lập tức đầu nhập vào rèn đúc nhiệm vụ ở trong. Đinh đinh đương đương tiếng đánh tiếp tục không ngừng, rốt cục tại cơm trưa trước, hắn viên mãn hoàn thành Hạ Kệ lời nhắn nhủ làm việc. Vội vàng dùng qua cơm trưa về sau, Jolene liền về tới ký túc xá, không kịp chờ đợi đem cái kia quyển chiếu nặng quyển trục tại trên bàn gỗ triển khai, hết sức chăm chú bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Thời gian lặng yên trôi qua, thẳng đến ánh nắng chiều xuyên tấu qua cửa sổ vậy xuống trong phòng, hắn mới từ quyển trục trung ngẩng đầu lên, vuốt vuốt chua xót hai mắt. Cái này tên là thuận thế chạm chiến kỹ, Jolene dùng ngón tay nén lấy thình thịch trực nhảy huyệt thái dương, cẩn thận trở về chỗ mới vừa rồi nghiên cứu nội dung. Cùng nó nói là một hạng chiến đấu kỹ nghệ, không bằng nói là một loại đặc biệt kỹ xảo phát lực. Nhìn ngoài cửa sổ nằm chưa hoàn toàn ám trầm sát trời, Jolene trong lòng dâng lên một cỗ kích động xúc động. Hắn lưu loát nhấc lên để ở một bên kiếm sắt, nhanh chân đi ra cửa phòng. Nhờ vào cùng Jolene giao tình, hắn thuận lợi tiến nhập sân huấn luyện chung. Đứng tại một cây yêu cầu một người mới có thể miễn cưỡng vây quanh tráng kiện cọc gỗ trước, Jolene hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt kiếm sắt, nhớ lại quyển trục trung miêu tả phát lực phương thức. Không là đơn thuần dựa vào cánh tay sức mạnh, mà là muốn để toàn thân cơ bắp giống gợn sóng một dạng, từ lòng bàn chân bắt đầu, thuận lấy xương sống tầng tầng tiến dần lên, cuối cùng đem tất cả sức mạnh hội tụ đến trên lưỡi kiếm. Theo trong lòng mặc niệm, hắn bỗng nhiên dậm chân hướng về phía trước, kiếm sắt vạch ra một đường vòng cung, trùng điệp bổ vào cọc gỗ phía trên. Ầm. Cọc gỗ rung động, mảnh gỗ vụn bay ra, nhưng Jolene lại nhíu mày. Một kích này sức mạnh sắc thực so với bình thường đại một chút, nhưng xa xa không đạt được trên quyển trục miêu tả hiệu quả. Hắn cảm giác chính mình phát lực vẫn phân tán, giống như là cưỡng ép đem mấy cố khác biệt sức mạnh ghép lại với nhau, mà không phải liền thành một khối. Lại đến, hắn điều chỉnh hô hấp, lần nữa nếm thử. Lần này, hắn tận lực thả động tác chậm, ý đồ cảm thụ sức mạnh lưu động. Nhưng càng là cố ý khống chế, động tác ngược lại trở nên càng cứng ngắc, lưỡi kiếm chém vào cọc gỗ lúc, cổ tay thậm chí bị phản chấn đến ẩn ẩn phát đau nhức. Lần thứ ba, lần thứ tư ánh nắng chiều dần dần biến mất, sân huấn luyện bên trong chỉ còn lại có Jolene trọng tiếng thở dốc. Trán của hắn chảy ra mồ hôi mịn, cầm kiếm bàn tay cũng bởi vì lặp đi lặp lại trùng kích mà có chút run lên. Nhưng mỗi một lần nếm thử, hoặc là sức mạnh không cách nào hoàn toàn chuyển, hoặc là động tác biến hình, từ đầu đến cuối không cách nào đạt tới quyển trục trung miêu tả cái chủng loại kia tựa như nước chảy mây trôi phát lực. Chỗ khó ngay tại ở toàn thân cân đối. Jolene lau mồ hôi trên trán nước. Thuần thế trạng tinh túy ở chỗ nhường sức mạnh như nước chảy tự nhiên chuyển lại, động lòng người thể cũng không phải là máy móc. Bắp thịt co bảo, khớp nối chuyển động, hô hấp tiết tấu, bất luận cái gì một chỗ nhỏ xíu sai lầm đều sẽ nhường sức mạnh giữa đường tán loạn. Khó trách đặt kẻ nói cái này chiến kỹ khó mà nắm giữ khó khăn kia độ cao, cho dù là những cái kia kinh nghiệm xa trường, kinh nghiệm phong phú lão binh đến học tập, sợ rằng cũng phải hao phí thời gian tương đối dài mới có thể miễn cưỡng nhập môn. Nghĩ tới đây, Jolene chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đem kiếm sắt cắm trên mặt đất, nhắm mắt hồi tưởng. Sức mạnh truyền không đủ ăn cướp, cổ tay quá cứng ngắc, phần eo phát lực quá trễ. Theo lần lượt thất bại chi tiết trong đầu quanh quẩn, Jolene đem nó tổng kết quy nạp về sau, lại lần nữa mở mắt lúc, chuyên chú đặc tính đã mở ra. Trong chốc lát, thế giới phảng phất bị một tầng trong suốt màng mỏng ngăn cách, trung quanh thanh âm trở nên xa xôi mà mơ hồ, trong tầm mắt chỉ còn lại có trước mắt cọc gỗ và thiết kiếm trong tay. Tư duy trở nên trước nay chưa có rõ ràng, mỗi một khối bắp thịt trạng thái, mỗi một lần hô hấp tiết tấu đều tình chuẩn chiếu dọi trong đầu, cũng bị hắn cố ý tiến hành khống chế. Lần nữa giơ kiếm, lần này hắn có thể rõ ràng cảm giác được sức mạnh từ lòng bàn chân chậm rãi dâng lên, thuận lấy bắp chân, đùi, lưng eo như sóng chiều bàn tầng tầng tiến lên. Bắp thịt co vào cùng thư giãn đang quản khống dưới dần dần cân đối, liền liên thủ cổ tay vi diệu xoay chuyển góc độ đều vừa đúng. Ầm. Lưỡi kiếm phá không duệ vang cùng cọc gỗ trầm đục gần như đồng thời nổ tung. Cọc gỗ mặt ngoài xuất hiện một đạo thật sâu vết rách, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn khắc sâu. Jolene có thể cảm giác được, một kích này sức mạnh chí ít có 7 thành hoàn mỹ truyền ra ngoài. Mặc dù vẫn chưa đạt được trên quyển trục miêu tả hiệu quả, nhưng so sánh vừa rồi, đã là bay vọt về chất. Không có dừng lại, hắn lập tức lại lần nữa huy kiếm. Tại chuyên chú trạng thái dưới, mỗi một lần thất bại đều mang đến nhất chính xác phản hồi, nhường hắn không ngừng điều chỉnh phát lực chi tiết. Ướt đẫm mồ hôi quần áo, huyệt thái dương bắt đầu thỉnh thịch nhảy lên. Đây là tinh thần lực cấp tốc tiêu hao dấu hiệu, nhưng hắn không dám dừng lại dưới. Loại này trạng thái huyền diệu chớp mắt là qua, nhất định phải bắt lấy mỗi một phút mỗi một giây. Rốt cục, tại lần thứ 12 nếm thử lúc, xoạt, một đạo ngân quang hiện lên, lưỡi kiếm lại trực tiếp từ cọc gỗ trung bộ xẹt qua. Châm đục qua đi, trên mặt cọc gỗ dưới tách rời, vết cắt chân nhăn đến không thể tưởng tượng nổi. Hoàn mỹ phát lực phảng phất nhường kiếm sắt thu được ngoài định mức sắc bén. Cái này là chân chính thuần thế trạng. Còn không đợi vui sướng xông lên đầu, một giây sau, kịch liệt cảm giác hôn mê giống như thủy triều đánh tới. Bởi vì tinh thần lực hao tổn quá nghiêm trọng, chuyên chú trạng thái bị cưỡng chế giải trừ. Jolene lảo đảo co quắp ngã xuống đất, trước mắt một trận biến thành màu đen. Mồ hôi nhỏ rơi trên mặt đất, cầm kiếm cánh tay không bị khống chế run rẩy, phản phất khí lực toàn thân đều theo cái kia một trạng bị triệt để dành thời gian. Liên liên uốn lượn ngón tay loại này như hô hấp bản động tác đơn giản, giờ phút này đều biến đến vô cùng khó khăn. Nhưng khóe miệng của hắn lại giơ lên một vòng đường cong. Chương 41, chuẩn bị chương 41, chuẩn bị đã tập được thuận thế trạng, trước mắt đẳng cấp Lv1 nhìn trước mắt hiện hiện kim sắc phụ đề, Jolen không khỏi dư vị lên mới vừa rồi loại kia phản phất có thể chặt đứt vạn vật huyền diệu cảm giác. Loại uy thế này, cho dù là dị chủng đầu chó thân người bên trên loại kia đao thương bất nhập lân giáp, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi a. Ý nghĩ này nhường Jolen trong lòng dâng lên một trận khó mà ức chế mừng rỡ. Hắn ngửa mặt co quắp ngã xuống đất, lồng ngực kịch liệt phập phồng, qua hồi lâu mới dần dần tìm về hô hấp tiết tấu. Làm miễn cưỡng chống đỡ lấy vẫn tại hai chân run rẩy lúc, trước cái loại này toàn thân khí lực bị trong nháy mắt dành thời gian hư thoát cảm giác vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng bằng vào ta thực lực trước mắt, Jolen bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như không tiến vào trạng thái chuyên chú, chỉ sợ căn bản thi triển không ra hoàn chỉnh thuận thế trạng, hơn nữa mỗi lần sử dụng về sau, đều sẽ lâm vào ngắn ngủi suy yếu kỳ. Xem ra cái này chiến kỹ chỉ có thể với tư cách đòn sát thủ sau cùng, không thể tùy tiện vận dụng. Mặc dù như thế, Jolen nhưng trong lòng không có chút nào ảo não hoặc quỷ bại. Nắm giữ cái này chiến kỹ, mang ý nghĩa thực lực của hắn đã đạp lên một cái tất cả giai đoạn mới. Sau đó phải làm, liền là thông qua lặp đi lặp lại luyện tập, tranh thủ tại không dựa vào chuyên chú đặc tính tình huống dưới, cũng có thể tự nhiên thi triển thuận thế chém. Mang như vậy quyết tâm, Jolen kéo lấy hơi có vẻ phù phiếm bộ pháp về tới ký túc xá. Thân thể vừa dính vào giường chiếu, hắn thậm chí không để ý tới rửa mặt, liền ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, Jolen theo thường lệ đi trước tiệm thợ rèn hoàn thành hạ kệ lời nhắn nhủ làm việc. Sau bữa cơm trưa, hắn đang định đi tìm đặt kệ nghe ngóng nhà mạo hiểm công hội sự tình, không nghĩ tới vị này tuổi trẻ quý tộc thiếu gia lại trước một bước tìm tới cửa. Hắc, Jolen, cứ việc chân thương chưa lành, nhưng đặt kệ nhưng như cũ thần thái sáng láng. Ánh nắng vì hắn chói mắt tóc vàng rắt lên một tầng ánh sáng nóng ánh choáng, nổi bật lên cả người hắn đều lập loè tỏa sáng. Ha ha, nhìn xem đặt kệ nụ cười sáng lạ, Jolen tâm tình cũng không tự chủ được minh lãng. Thương thế của ngươi còn chưa tốt, làm sao không ở giường bên trên tĩnh dưỡng? Đừng nói nữa, đặt kệ khoát tay áo, tựa như quen thuộc chen tiến gian phòng, đặt mông ngồi tại mép giường. Hắn tiện tay đem tượng một vải trượng ném sang một bên, duỗi lưng một cái phản nản nói: mới nằm một ngày, ta cũng nhanh buồn bực đến ngốc mèo, ngươi đây. Nói xong, hắn giơ lên cái cằm, chỉ hướng trên bàn đã cất kỹ chiến kỹ mật quyển. Thuận thế chẳng nghiên cứu đến thế nào? Nào chỉ là nghiên cứu, ta đều đã có thể thành công thi triển. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Jolen cũng không hề nói ra. Dù sao hắn thân thể sẽ qua học tập thuận thế chạm gian nan, chính mình có thể miễn cưỡng nắm giữ, ở mức độ rất lớn là dựa vào chuyên chú đặc tính phụ trợ. Cho nên cứ việc cùng đặt kệ giao tình cũng tệ, nhưng Jolen vẫn là lựa chọn địa thấp. Cũng không phải lo lắng đối phương ghen ghét, mà là quá phận thiên phú kinh người, thường thường sẽ đưa tới không cần thiết chú ý cái này cùng lúc trước kỹ thuật rèn nghệ và kiếm pháp khác biệt. Cái kia hai loại kỹ nghệ cộng lại độ khó, chỉ sợ còn chưa kịp thuận thế chạm một nữa. Bởi vậy Jolen chỉ là khe khẽ lắc đầu, liền bất động thanh sắc rời đi chủ đề. Ngươi đến rất đúng lúc, hắn lấy ra một cái mới cái chén, đổ đầy thanh thủy đưa cho đặt kệ. Ta đang có sự tình nghĩ xin ngươi giúp một tay. Hỗ trợ? Đương nhiên có thể. Ngươi cứ việc đặt kệ sảng khoái đáp, lại nói một nửa lúc đột nhiên dừng lại. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó bản, hơi có vẻ lúng túng gãi đầu một cái, sửa lời nói. Anh không bằng trước tiên nói một chút cụ thể là chuyện gì. Mặc dù chú ý tới đặt kệ có chút khác thường chần chờ, nhưng Jolen nhưng lại chưa truy đến cùng, trực tiếp mở miệng nói ra. Ta nghĩ xin ngươi giúp một tay dẫn tiến mấy vị kinh nghiệm phong phú lao binh, hướng bọn hắn học tập chiến đấu kỹ nghệ. Chiến đấu kỹ nghệ? Đặt kệ ánh mắt không tự giác liếc về phía góc tường kiểm sát. Tha thứ ta nói thẳng Jolen, kiếm thuật của ngươi tạo nghệ đã tương đối xuất sắc, liền ngay cả ta trước kia kiếm thuật giáo tập, chỉ sợ cũng không sánh nổi ngươi. Không phải kiếm thuật. Jolen cho mình cũng rót chén nước, tại chiếc ghế ngồi xuống, bình tĩnh giải thích nói. Là những vũ khí khác kỹ xảo sử dụng, tỉ như chủy thủ cái này ngắn trôi binh khí, hoặc là trường mâu, chiến phủ như vậy cán dài vũ khí. Cái này đặt kẽ lộ ra thần tình cuốn hoặc. Dựa theo hắn tiếp nhận giáo dục, những vũ khí này chủ yếu ứng dụng ở chiến trường. Chủy thủ cũng vẫn có thể lý giải dùng để phòng thân, nhưng trường mâu và chiến phủ chẳng lẽ Jolen dự định phòng quân? Mặc dù đầy bụng nghi vấn, đặt kệ vẫn là hào sảng vỗ lồng ngực. Bao tại trên người của ta. Ta cái này phân phó hạ nhân đi tìm kiếm mấy vị kinh nghiệm phong phú lao binh. Thấy đặt kệ sảng khoái đáp ứng, Jolen nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Dưới mắt hắn muốn học tập chiến đấu kỹ nghệ, chỉ có hai con đường có thể đi. Một là rời đi trang viên, đi những cái kia do xuất ngũ lao binh kinh doanh sân huấn luyện cầu học. Nhưng cái này không chỉ cần phải hao phí đại lượng tiền tài, còn phải thời gian dài bên ngoài bốn ba, thực sự chậm trễ thời gian. Hai là hướng về tổng, dồn những này giao tình thâm hậu đồng bạn thỉnh giáo. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người giống như hắn, có được có thể nhanh chóng nắm giữ kỹ nghệ trước nghiệp bảng. Vậy tổng cùng Jon mặc dù kinh nghiệm giả dặn, nhưng người tinh lực cuối cùng có hạn. Hai người này một cái sở trường kiếm thuật, một cái khác thì am hiểu tiên thuật, đúng những vũ khí khác cũng chỉ là hiểu sơ ra lông, xa xa không đạt được chuyển thụ người khác trình độ. Đã kỹ nghệ học tập sự tình có rơi vào, Jolen liền thuận thế đưa ra vấn đề thứ hai. Đặt kệ, trước ngươi nâng lên là mạo hiểm gia công hội a, cái kia a. Đặt kệ hiển nhiên bởi vì có thể giúp một tay mà tâm tình vui vẻ, ngửa đầu đem nước trong chén uống một hơi cạn sạch. Bất quá ta cũng là nghe trong trang viên thủ về nói, nghe nói mấy năm trước các nơi ma vật rối loạn liên tiếp phát sinh, mặc dù các nơi giống phụ thân ta như vậy lãnh chúa đều sẽ phái binh tiêu diệt toàn bộ, nhưng dù sao binh lực có hạn, khó tránh khỏi có không thể chú ý đến địa phương. Sau đó không biết bắt đầu từ khi nào, cái này tên là nhà mạo hiểm công hội tổ chức lại đột nhiên xông ra. Bọn hắn chuyên môn tuyên bố treo thưởng, triệu tập những cái kia nhàn tản dòng binh và mạo hiểm giả đi thảo phạt ma vật. Nói đến đây, đặt kệ như có điều suy nghĩ bất cảm. Thật không biết nhà mạo hiểm công hội phía sau là ai tại vận hành, dùng tiền mướn người tiêu diệt toàn bộ ma vật, đây chính là một bút không nhỏ chi tiêu. Nghe nói nhà mạo hiểm công hội vừa thành lập lúc, không ít người đều tại chế giễu, các thương nhân càng là khẳng định bọn hắn sớm muộn muốn phá sản. Nhưng chẳng ai ngờ rằng đã nhiều năm như vậy, nhà mạo hiểm công hội chẳng những không có biến mất, phản mà xuất hiện ở cả nước các nơi, thật sự là ý vị sâu xa. Đúng, nhà mạo hiểm công hội vì sao có thể kéo dài đến nay, lại vì sao có thể trải rộng cả nước, Jolen cũng không có hứng thú, chỉ là âm thầm nhớ kỹ tin tức này về sau, liền khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi. Đặc ệ, vậy ngươi biết Hắc Thủy trong cổ có những địa phương nào sắp đặt nhà mạo hiểm công hội sao? Mặc dù không rõ Jolen vì sao đột nhiên hỏi cái này, nhưng ở trong trang viên, có rất ít người hội giống như bằng hưu và hắn nói chuyện phiếm loại chuyện này. Bởi vậy Đặc Kệ làm sơ suy tư, liền tràn đầy phấn khởi duỗi ra hai ngón tay. Theo ta được biết, bởi vì Hắc Thủy lãnh địa nơi xa xôi, toàn bộ lãnh địa bên trong chỉ có hai nơi nhà mạo hiểm công hội. Một cái tại Hắc Sam rừng rậm phụ cận Vũ Khê trấn, một cái khác thì tại trang viên phía đông không xa Tùng Mục trấn. Vũ Khê trấn Tùng Mục trấn. Jolen thấp giọng tái diễn hai cái này địa danh, rất nhanh liền có quyết đoán. Cứ việc tập được thuận thế chạm sau thực lực tăng nhiều, nhưng hắn cuối cùng không cách nào cùng kỵ sĩ như thế có được siêu phàm năng lực cường giả đánh đồng. Mà Vũ Khê trấn lân cận Hắc Sam rừng rậm, mặc dù có Bếp Kham kỵ sĩ tọa trấn, ma vật rối loạn vẫn không yên tĩnh hơi thở, thậm chí lâm vào giằng co. Cái này đủ để chứng minh nó trình độ hung hiểm. Jolen chỉ là muốn hoàn thành nghề nghiệp chiến sĩ chuyên chức, mà không phải tự tìm đường chết. Bởi vậy, ngắn ngủi cân nhắc về sau, hắn liền làm ra quyết định. Thời gian kế tiếp bên trong, Jolen hướng Đặc Kệ kỹ càng hỏi thăm Tùng Mục trấn xung quanh tình huống. Cú may Đặc Kệ là cái chính cống đi săn của nhân, ngày bình thường liền thường xuyên mang theo hộ vệ tại trang viên phụ cận du săn, đúng khoảng cách không xa Tùng Mục trấn tương đối quen thuộc. Tại một hỏi một đáp ở giữa, Jolen rất nhanh liền đối với Tùng Mục trấn có sơ bộ hiểu rõ, sắc trời ngoài cửa sổ cũng theo đó dần dần tối xuống. Được rồi Jolen. Nói khô cả họng Đặc Kệ đem trong chén thanh thủy uống một hơi cạn sạch, lau lau trên cằm giọt nước. Thời điểm không còn sớm, không bay lại đi phụ thân tan nên nổi giận nghĩ đến Phó Sư Lĩnh Nam tức nổi giận bộ dáng, hắn không khỏi dùng mình một cái. Về phần tìm lão binh dạy ngươi chiến đấu kỹ nghệ sự tình ngươi cứ việc yên tâm, thuận lợi hai ngày này liền có thể làm thỏa đáng. Vậy xin đa tạ rồi, Đặc Kệ. Hắc. Giữa bằng hưu nói những này liền khách khí. Đặc Kệ chống tượng một quải trượng đứng người lên, dùng sức vô vô Jolen bả bay, trên mặt tràn đầy chân thành tha thiết đủ cười. Đưa tiễn Đặc Kệ về sau, Jolen đóng cửa lại ngồi tại bàn gỗ trước lâm vào trầm tư. Tục ngữ nói công dục thiệt việc, trước phải lợi nó khí. Vũ khí ngược lại cũng dễ nói, chí ít còn có chuôi kiếm sắt có thể dùng. Nhưng hắn tuyệt không thể ở ngoài sáng biết muốn đi và ma vật chiến đấu tình huống dưới, còn mặc cái này thân vải rách áo đi mạo hiểm. Đương nhiên, hắn đại khái có thể mời Đặc Kệ hỗ trợ làm bộ khôi giáp. Nhưng đến một lần Phó Sư Lĩnh Nam tức lãnh địa có hạn, tinh lương giáp trụ vốn là chân quý. Thứ hai Hắc Sam rừng rậm chiến sự căng thẳng, tiền tuyến trang bị còn giật gấu ba bay, làm sao có thể ngoài định mức cho quyền hắn? Mặc dù có Đặc Kệ biện hộ cho, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Thông qua trong khoảng thời gian này quan sát, Jolen rất rõ ràng Phó Sư Lĩnh Nam tức mặc dù sinh hoạt xa hoa lãng phí, nhưng ở đại sự bên trên từ nghiêm túc, nếu không cũng sẽ không tiếp tục trợ giúp Bếp Kham kỵ sĩ thanh chức ma vật chiến sự. Huống chi cứu chữa Đặc Kệ hồi báo đã lấy chiến kỹ hình thức thực hiện, Phó Sư Lĩnh Nam tức tuyệt sẽ không lại vô duyên vô cớ ban thưởng khôi giáp. Nghĩ tới đây, Jolen cẩn thận suy tư. Liên quan tới giáp trụ rèn đúc học thức, Hạ Kệ tiên sinh trước mắt còn không có truyền thụ, hơn nữa gần nhất khoáng thạch khan hiếm. Bất quá, có lẽ ta có thể may một bộ giáp ra. Ngày mai có thể hướng Hạ Kệ tiên sinh thỉnh giáo một phen. Nếu như chế tác khó khăn lời nói, liền suy nghĩ lại một chút những phương pháp khác. Hạ quyết tâm về sau, Jolen bỏ đi trong đầu phức tạp suy nghĩ, cầm lấy một bên kiếm sắt, quan bế chuyên chú đặc tính sau lặp đi lặp lại bắt đầu luyện tập thuận thế chạm, thẳng đến sức cùng lực kiệt mới ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, đang lúc hắn chuẩn bị tiến về tiệm thợ rèn lúc, mặt thẻ lại mang đến một tin tức. Vợ dọn sần trở về. Bất quá vị học giả này trạng thái, thoạt nhìn tương đối hỏng bét. Tấu chương xong, chương 42, 1, pháp thuật đường vân chương 42, 1, pháp thuật đường vân Jolen lúc trước hướng tiệm thợ rèn hướng Hạ Kệ mời nửa ngày nghỉ về sau, liền vội vã chạy tới gian kia vắng vẻ nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ cửa khép hờ lấy, hắn hô một tiếng liền đẩy cửa vào, cảnh tượng trước mắt nhường trong lòng hắn siết chặt. Chỉ thấy bợ giòn sần chính suy yếu tựa ở trên giường gỗ, vốn là gầy gò thân hình bây giờ càng lộ vẻ đơn bạc. Đầu hắn phát rối tung, râu ria sùng xoàm, trên gương mặt dính lấy mấy đạo khói bụi giống như hăng ấn. Món kia thường mặc trường bào bây giờ cũ nát không chịu nổi, che kín tinh mịn vết chảy, còn không tinh giải lấy mấy cái giống như là bị hỏa tinh đốt ra lỗ nhỏ. Bất quá nhường Jolen nhẹ nhàng thở ra chính là, bợ giòn sần trên thân cũng không có vết máu hoặc rõ ràng vết thương. Mặc dù khuôn mặt tiểu thụy, nhưng vị học giả này trong mắt lại hiện ra một chút vẻ của nhiệt. Chính chuyên chú nhìn trong tay chuôi này, Jolen tự tay rèn đúc truy thủ, miệng lẩm bẩm: "Vợ dọn sần tiên sinh." Jolen nghe được tiếng kêu, vợ dọn sần lúc này mới từ truy thủ bên trên rời ánh mắt. Thấy rõ Jolen tuấn tú khuôn mặt về sau, hắn kích động từ trên giường gỗ bắn lên: "Jolen, chúng ta trước đó suy đoán quả nhiên không sai, mà..." Xuyệt. Jolen cấp tốc giơ ngón trỏ lên chống đỡ tại trước môi, kịp thời ngăn lại vợ dọn sần sắp thốt ra lời nói. Sau đó nhẹ nhàng linh hoạt vọt đến trước cửa, cảnh giác nhìn khắp bốn phía, xác nhận không người nghe lén về sau, mới chậm rãi hợp lên cửa phòng trở lại vợ dọn sần trước mặt. Vợ dọn sần tiên sinh nhìn trước mắt hưng phấn quá độ học giả, Jolen bất đắc dĩ hạ giọng: "Nếu như ngài không muốn bị xem như tên điên, từ đó mất đi nam tước giúp đỡ, bị đuổi ra trang viên, thảo luận ma pháp thời điểm, tốt nhất nhỏ giọng chút ta." Đúng đúng đúng, nghe được lời nói này, vợ dọn sần phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt chỉ trệ, nhưng lập tức liền gật đầu, còn lưng lưng, thanh âm bỗng nhiên xuống đến thì thầm trình độ: "Nhưng Jolen, đại lục ở bên trên ma lực nguyên tố thật đang từ từ khôi phục. Ngươi nhìn cái này." Cứ việc tận lực đè thấp tâm lượng, cái kia phần khó mà ức chế hưng phấn vẫn còn đang run rẩy thành tuyến bà con cô cậu lộ không bỏ sót. hắn giống biểu hiện ra chân bảo bàn đem chuôi này tạo hình kỳ lạ chùy thủ đưa tới Jolen trước mắt. Chùy thủ đến gần trong nháy mắt, cái kia cố quen thuộc, phản phất có thể cảm giác được hỏa diễm tâm tình chập chờn cảm giác khác thường lại lần nữa xông lên đầu. Jolen meo mắt lại tinh tế dò xét. Và lúc ấy giao cho bợ dọn sần thời điểm so sánh, chùy thủ chỉnh thể cũng không có quá đại biến hóa. Duy chỉ có trung bộ hình trụ bên trên hiện đầy giống mạng nhện tinh mịn vết rạn, mà những cái kia phức tạp đường vân, giờ phút này chính hiện ra quỷ dị huyết sắc ánh sáng nhạt. Ta thành công thu thập được hỏa nguyên tố. Thu thập hỏa nguyên tố. Jolen khẽ nhíu mày, bởi vì khuyết thiếu tương quan học thức nguyên nhân, hắn không có cách nào hoàn toàn lý giải cái này thao tác độ khó. Nhưng từ bợ dọn sần trong mắt lấp lóe cùng nhiệt quang mang đến xem, đây cũng không phải là một chuyện đơn giản. Không sai. Nhìn kỹ. Bợ dọn sần không kịp chờ đợi biểu thị đứng lên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dùng chùy thủ mũi nhọn sờ nhẹ bằng phẳng mặt bàn. Ngay tại mũi dao cùng vật liệu gỗ tiếp xúc trong nháy mắt, cứng rắn mặt bàn lại như cùng dao nóng hạ mỡ bỏ bàn chậm rãi loãng. Từng sợi khói xanh bay lên, cuối cùng ở trên bàn lưu lại một cái lớn chừng ngón cái cháy đen lỗ thủng, biên giới còn hiện ra màu đỏ sẫm cho tàn. Cùng lúc đó, chùy thủ bên trên những cái kia phức tạp văn trên đường hồng quang, cũng theo đó mở đi mấy phần. Ngay tại Jolen vì cái này hiện tượng kỳ dị âm thầm kinh hãi lúc, vợ dọn sần đã kích động bắt đầu thao thao bất tuyệt. Biết không Jolen, cho dù tại cuối cùng mạt kỷ nguyên trước đó, vu sư cũng nhất định phải dùng một loại đặc biệt phương pháp, từ trong không khí hấp thu nguyên tố, thông qua kích hoạt ý thức dưới biển sâu lạc cấn phủ văn đến thi triển pháp thuật, nhưng vô luận loại nào nguyên tố, thi pháp sau cũng sẽ không tại thể nội lưu lại mảy may mà ta. Vợ dọn sần giơ cao chùy thủ, thanh âm không tự giác đề cao, trong mắt lóe ra gần như cố chấp và mang. Ta sáng tạo ra có thể chứa được ma pháp nguyên tố pháp thuật đường vân. Đây tuyệt đối là vượt thời đại đột phá. Vợ dọn sần tiên sinh Jolen mặc dù không muốn dội nước lạnh, nhưng hắn cảm thấy có cần phải nhường vị này cùng nhiệt học giả tỉnh táo một chút. Theo lời ngài thi pháp nguyên lý, cho dù loại này đường vân có thể chứa được ma lực nguyên tố, nhưng thi pháp sau không phải là hội tiêu tán sao? Hơn nữa hắn từ trong ngực lấy ra một mực thiếp thân đảm bảo màu đỏ tinh thạch. Loại này do ma lực nguyên tố cố hóa kết tinh, không cũng coi là một loại chứa đựng phương thức sao? Hoàn toàn khác biệt. Không nghĩ đến vấn đề này, ngược lại nhường vợ dọn sần càng thêm hưng phấn. Căn cứ cổ tịch ghi chép, loại này ma lực nguyên tố cố hóa kết tinh chỉ tồn tại ở ma vật thể nội, căn bản là không có cách nhân công chế tạo. Mà vu sư thi pháp lúc thì cần muốn hao phí đại lượng tinh thần lực loại bỏ trong không khí không cần hỗn tạp nguyên tố. Nhưng ta pháp thuật này đường vân, tại hấp thu nguyên tố quá trình bên trong liền đã bỏ đi không cần ma lực nguyên tố, bởi vậy không cần hao phí tinh thần lực, liền có thể trực tiếp điều động trong đó ma lực nguyên tố. Nghe đến đó, Jolen xem như minh bạch. Vợ dọn sần chỗ nghiên cứu pháp thuật đường vân, tương đương với một cái có được loại bỏ công năng nạp điện bảo. Nó có thể đem trong không khí hôn tạp các loại nguyên tố chiết xuất vì đơn nhất thuộc tính chữ tồn. Tại thi pháp lúc, có thể trực tiếp từ đó rút ra tinh thuần ma lực nguyên tố, hoàn toàn đã giảm mất đi tinh thần lực tiêu hao câu. Nếu là như vậy, thoạt nhìn đúng là một hạng vĩ đại nghiên cứu. Đang trầm tư thời điểm, vợ dọn sần âm thanh kích động bên tai bên cạnh vang lên. Nhìn kỹ Jolen vị này dần dần điên cuồng học giả nói xong, tay phải bốn ngón tay nắm chặt chùy thủ, lập tức cánh tay, ngón trỏ hướng về phía trước duỗi ra. Sau một khắc, đốt ngón tay lớn nhỏ hỏa đoàn đống nhiên chống rồng sinh ra, cũng tại đầu ngón tay chậm rãi ngưng tụ. Siêu. Nương theo lấy tiếng xé gió, hỏa cầu như mũi tên bắn ra. Ầm. Châm đục qua đi, dày đặc trên tường gỗ thỉnh lình lưu lại một cái cháy đen cái hố nhỏ. Mắt thấy cảnh này, Jolen hơi mẩn ra, chính muốn nói gì, bên tai lại đột nhiên truyền đến một trận thanh thúy tiếng vỡ vụn. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bợ dọn sần dao găm trong tay lại vỡ vụn thành từng mảnh, mảnh kim loại đinh đinh đang đang rơi lả tả trên đất. Trong phòng lập tức lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Bợ dọn sần tiên sinh Jolen dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Vừa rồi cái kia chính là ma pháp, cũng không phải hắn mắt mù, mà là cái kia đám uy lực của hỏa cầu cùng huyết sắc gỗ lìn thi triển so sánh, quả thực ngày đêm khác biệt. Ách nghiêm chỉnh mà nói, bợ dọn sần ho nhẹ một tiếng, mới vừa rồi cùng nhiệt không còn sót lại chút gì, lại khôi phục trong ngày thường liễm bộ dáng. Đây chẳng qua là cái ảo thuật, cổ tịch bên trên xưng là hỏa diễm tiễn. Ảo thuật? Đúng, căn cứ cổ tịch ghi chép, ma pháp chia làm ảo thuật và pháp thuật lại phân chín cái vòng giai chương 42-2, pháp thuật đường vân chương 42-2, pháp thuật đường vân Jolen như có điều suy nghĩ nhớ lại trí nhớ kiếp trước. Cho nên ảo thuật chỉ là cơ sở nhất ma pháp vật dụng. Hiểu như vậy, cũng là chuẩn xác cái kia thu thập những này ma lực nguyên tố, ngài bỏ ra bao lâu? Đại khái 10 ngày. Cho nên vừa rồi, là ngài lần thứ nhất dùng pháp thuật này đường vân thi triển ảo thuật sao? Không phải, là lần thứ hai. Vỡ dọn sần thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng mấy không thể nghe thấy. 10 ngày bổ sung năng lượng, kết quả hai cái ảo thuật liền báo hỏng rồi. Cái này còn không có tính cả ta lúc đầu rèn đúc cây chùy thủ này, thời gian Jolen mới vừa rồi bị nhen lửa nhiệt tình trong nháy mắt lạnh đi. Nhưng nghĩ lại, hắn lại cảm thấy bợ dọn sần pháp thuật này đường vân thiết kế kỳ thật rất có tiềm lực. Dù sao, đây vẫn chỉ là sơ bộ thành quả nghiên cứu. Nếu như có thể tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu, rút ngắn bổ sung năng lượng thời gian, giảm xuống pháp thuật đường vân đúng khí cụ hao tổn, khiến cho có thể đủ nhiều lần phóng thích pháp thuật cho dù là cơ sở nhất ảo thuật, đúng năng lực thực chiến tăng lên cũng sẽ không thể khinh thường. Dù sao từ mới vừa rồi bợ dọn sần biểu thị tình huống đến xem, lợi sử dụng pháp thuật đường vân phóng thích ảo thuật, tựa hồ đối với tinh thần lực tiêu hao cực kỳ bé nhỏ. Trầm ngâm một lát, Jolen mở miệng dò hỏi: "Bợ dọn sần tiên sinh, vừa rồi loại kia ảo thuật, ta có thể học tập sao?" "Đương nhiên." Bợ dọn sần khẽ gật đầu một cái. "Ảo thuật tương quan học thức, cũng không tại tháp cao gây cho ta cấm chế bên trong." "Vậy ta cho rằng..." Jolen dừng một chút, khích lệ nói: "Bợ dọn sần tiên sinh, mặc dù thành quả nghiên cứu của ngài trước mắt chả không hết thiện, nhưng nó không gian phát triển lại phi thường bao la." "Ngươi nói đúng." Bợ Giòn Sân nghe vậy mừng rỡ, trong mắt một lần nữa dấy lên đấu trí. Chỉ cần ta tiếp tục nghiên cứu, sớm muộn có một ngày. Nói đến đây, Bợ Giòn Sân thần sắc đọc lại. Ách bất quá nghiên cứu của ta tài chính giống như không đủ. Gần nhất bởi vì Hắc Sam rừng rậm chiến sự, Phật Lý Nam Tức đã bác bỏ ta nhiều lần xin nghiên cứu tiền bạc tình cầu. Hơn nữa ta vừa trở về thời điểm, đã cho Phật Lý Nam Tức biểu diễn qua, nhưng hắn. Bợ Giòn Sân gãi đầu một cái, có chút lúng túng nói. Hắn nói ta biểu diễn chỉ là gánh xiếc thú gánh xiếc, vì thế thậm chí nổi trận lôi đình, tiến một bước cắt giảm nghiên cứu của ta tài chính gánh xiếc. Tiểu nói này, Jolene nhớ lại, lúc ấy ở trên trời chi từ phụ khánh điện trước đó, ở trong thôn trang, xác thực có gánh xiếc nghệ nhân biểu hiện ra qua tương tự kỹ pháp. Nhưng hắn dám khẳng định. Jolene nhìn về phía chất gỗ trên vách tường cái kia bốc lên một chút khói xanh lô đen. Đối phương kỹ pháp tuyệt đối sẽ không có cái hiệu quả này. Bất quá hắn cũng lý giải Phó Sư Lìn Nam Tức ý nghĩ. Dù sao ma pháp loại vật này đã sớm biến mất mấy trăm năm, thế nhân đã sớm đã mất đi đúng loại này thần bí kỹ nghệ nhận biết. Chớ nói chi là Bợ Giòn Sần thi triển, vẫn là cùng gánh xiếc có chút giống nhau ảo thuật. Nghĩ tới đây, Jolene châm trước một lát sau, mới chậm rãi mở miệng nói ra. Nếu như tiếp tục cải thiện pháp thuật này, Đường Vân lời nói, ngài một tháng cần bao nhiêu tiền? Không nhiều hay không? Nghe ra Jolene trong lời nói tiềm ẩn hàm nghĩa về sau, Bợ Giòn Sần xoa xoa tay, chậm rãi duỗi ra ba ngón tay. Ba cái ngân tệ như vậy đủ rồi. Bởi vì ma lực nguyên tố dần dần khôi phục nguyên nhân, ta phát hiện cho dù pháp thuật Đường Vân không dựa vào tại thể gián khí cụ, cũng có thể sinh ra hiệu quả, chỉ bất quá hiệu quả hội giảm mất đi nhiều, nhưng đối với nghiên cứu mà nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Ba cái ngân tệ sao? Cũng là còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Jolene trong lòng âm thầm tính toán. Hắn hiện tại đảm nhiệm thợ rèn học đồ, một tháng có gần một viên ngân tệ tiền lương, lại thêm trong túi còn lại cái kia 5 mai ngân tệ, đầy đủ Bợ Giòn Sần nghiên cứu 2 tháng. Về phần 2 tháng về sau, hắn đang định đi mạo hiểm nhà công hội xác nhận chém giết ma vật treo thưởng, đến lúc đó có thể nhìn xem có thể kiếm lấy nhiều ít thù lao. Nghĩ tới đây, Jolene ho nhẹ một tiếng. Bợ Giòn Sần tiên sinh, ta ngược lại thật ra có thể giúp đỡ ngươi tiếp tục nghiên cứu, bất quá cái gì? Bợ Giòn Sần lập tức tiến tới góc mặt, trông mong nhìn qua hắn. Tấm kia mang theo một chút nếp nhăn trên mặt tràn ngập chờ mong, bộ dáng đã buồn cười lại lộ ra mấy phần đáng thương. Ta yêu cầu ngươi không giữ lại chút nào và ta cùng trung thành quả nghiên cứu, đồng thời tại ta có cần thời điểm, hiệp trợ ta tiến hành bất luận cái gì nghiên cứu. Không có vấn đề. Bất quá. Bợ Giòn Sần có chút ngượng ngùng giật giật khóe miệng. Trước đó ngươi đáp ứng làm ta trợ thủ sự tình, còn giữ lời sao? Ta không phải muốn lười biếng. Tựa hồ sợ hãi Jolene hiểu lầm, hắn vội vàng giải thích nói. Chỉ là nếu có ngươi trợ giúp lời nói, nghiên cứu của ta tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều, đối ngươi như vậy đúng ta mà nói, đều là chuyện tốt, không phải sao? Không có vấn đề, vừa vặn ta mấy ngày nay sẽ đợi tại trong trang viên. Vừa nói, Jolene một vừa đưa tay từ trong ngực lấy ra túi tiền, lục lọi ra ba cái ngân tệ, giao cho Bợ Giòn Sần trong tay. Về phần Bợ Giòn Sần có thể hay không lừa gạt hắn, Jolene trong lòng cũng tự có suy nghĩ. Nếu như Bợ Giòn Sần lừa gạt hắn, vậy hắn tả hữu bất quá tổn thất một chút tiền mà thôi, bằng vào hắn không ngừng tăng trưởng các hạng kỹ nghệ và thực lực, thu hoạch tiền sẽ chỉ càng ngày càng nhẹ nhàng và đơn giản. Nhưng nếu như Bợ Giòn Sần thật chăm chú đối đãi nghiên cứu, thành công cải tiến loại pháp thuật này Đường Vân, thậm chí nghiên cứu ra cái khác loại hình pháp thuật Đường Vân, như vậy đối với giới mắt thủ đoạn công kích thiếu thốn hắn tới nói, tại trên thực lực không khác là to lớn tăng lên. Huống chi, Bợ Giòn Sần trên thân còn có rất nhiều đáng giá đào móc bảo tàng. Thì như những cái kia dùng lạ lâm văn tự viết điển tịch. Mặc dù giới mắt không dành nghiên tập, nhưng ngày sau khẳng định phải thỉnh giáo. Cùng vị này cổ quái học giả thành lập hợp tác lâu dài, thấy thế nào đều là kiếm bộn không lô mua bán. Suy nghĩ đến nơi đây, Jolene đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đúng rồi Bợ Giòn Sần tiên sinh, ta nhớ được ngươi yêu cầu ta chế tác thanh trụy thủ kia, tựa như là đang suy đoán ma lực nguyên tố khôi phục trước đó à? Ách cái này nghe được vấn đề này, Bợ Giòn Sần một bên lưu loát đem tiền bỏ vào trong ngực, vừa có chút lúng túng nói: ngươi khả năng không biết Jolene, phàm là có thể tiến vào tháp cao bồi dưỡng người, thân thể đều có đúng một loại nào đó nguyên tố thiên nhiên lực tương tác, cho nên ta ngay từ đầu, nhưng thật ra là muốn cầm tự thân huyết dịch đến làm thí nghiệm thân cận nguyên tố. Nghe được cái này quen thuộc từ ngữ, Jolene không khỏi hồi tưởng lại Jong Lo Chi tâm đặc tính. Đây chẳng phải là nói, đúng lựa thân cận nguyên tố ta, cũng có trở thành vu sư tiềm lực. Đem cái này có chút không thiết thực ý nghĩ tạm thời ép ở trong lòng về sau, Jolene lại cùng Bợ Giòn Sần tham khảo một lần pháp thuật Đường Vân nghiên cứu phương hướng. Tận tới lúc giữa trưa phần, nương theo lấy cơm trưa tiếng chuông vang lên, hai người mới dần dần ngừng câu chuyện. Nuốt xuống nước miếng thấm ướt một lần hơi khô chát chát hết hầu về sau, Bợ Giòn Sần cái này mới phản ứng được. Đúng rồi Jolene, trước đó có cái tên là Mạt Thệ tôi tớ nói ngươi tìm ta, là có chuyện gì không? Nghe được cha hỏi về sau, Jolene trong đầu không khỏi nhớ tới ngày đó trong rừng nhìn thấy hình tượng. Liệt Dương giáo hội chiến sĩ sử dụng ma pháp huyết sắc gỗ lìn còn có cỗ kia song phương chém giết tranh đoạt cự hình sinh vật di hải. Đấu chương xong, chương 43, lên đường chương 43, lên đường ta và đặt kệ xâm nhập rừng rậm đi săn lúc. Jolene hít sâu một hơi, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve mặt bàn, đem cái kia đoạn ly kỳ tao nổ êm hay nói. Theo chuyện xưa xâm nhập, Bợ Giòn Sần nguyên bản hứng hờ biểu lộ dần dần ngưng kết. Vị này tính tình cổ quái học giả hai mắt trợn lên, hai tay không chịu được siết chặt góc áo. Làm cái cuối cùng âm tiết rơi xuống lúc, bên trong nhà gỗ lâm vào làm cho người hít thở không thông yên lặng. Chỉ còn lại có hai người hơi có vẻ gấp rút và trầm muộn tiếng hít thở. Không một lát sau, Bợ Giòn Sần rốt cục khó khăn đánh vỡ trầm mặc, hầu kết kịch liệt nhấp nhô nuốt xuống nước bọt. Hắn khàn khàn tiếng nói trong mang theo khó có thể tin. Ngươi nói là một cái gỗ lìn thi triển hỏa diễm ma pháp. Ánh mắt của hắn không tự giác trôi hướng trên mặt tường cái hố nám đen kia động. đó là hắn vừa rồi dùng ảo thuật hỏa diễm tiễn lưu lại tác phẩm đắc ý không cần so sánh, Bợ Giòn Sẩn tiên sinh. Jolen nhẹ nhàng lắc đầu, đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn phát ra tiếng vang trầm nặng. Cái kia gỗ lỉnh triệu hoán hỏa cầu, đủ để đem mười mấy trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ nổ vỡ nát, cũng không phải bình thường ảo thuật có thể đạt tới. Nguyên thì ra là thế. Bợ Giòn Sẩn co giật khóe miệng kéo ra một cái nụ cười khó coi. Mới vừa rồi bởi vì pháp thuật đường vân lấy được thành quả cũng hỉ, giờ phút này liền giống bị nước lạnh dội tắt lửa than, chỉ còn lại có một sợi lúng túng khói xanh. Hắn trầm mặc một lát, chậm rãi từ trên ghế đứng dậy, bắt đầu ở nhỏ hẹp bên trong nhà gỗ đi qua đi lại. Đế giày cùng sàn nhà ma sát phát ra tiếng vang trầm nặng, đương theo lấy hắn hơi có vẻ giọng trầm thấp. Liệt Dương giáo hội. Bợ Giòn Sẩn vuốt cằm bên trên gốc dâu cằm. Ta đối bọn hắn không hiểu nhiều, nhưng nghĩ đến hẳn là mấy năm gần đây hưng khởi rất nhiều giáo phái một trong. Mấy năm gần đây, Jolen bén nhạy bắt được chữ này. Không sai. Bợ Giòn Sẩn dừng bước lại, quay người đối mặt Jolen. Ta tại Vương đô du lịch lúc, từng tận mắt chứng kiến vô số mới phát giáo phái như cỏ dại giống như sinh trưởng tốt, bọn hắn từ cổ tịch trong tàn quyển đào móc ra đã sớm bị lãng quên thần chỉ danh hiệu, nhờ vào đó mời chào tín đồ, khuyết trương thế lực. Thanh âm của hắn dần dần trầm thấp. Mông Ân quốc vương tuy nhiều lần ban bố lệnh cấm, ý đồ ngăn chặn những này giáo hội lan tràn, nhưng kết quả hắn mở ra hai tay, làm cái không thể làm gì thủ thế. Bất quá là nhường hoạt động của bọn họ chuyển sang hoạt động bí mật thôi. Về phần cái kia sẽ sử dụng ma pháp gỗ lìn làm chủ đề trở lại cái kia làn da huyết hồng ma vật về sau, Bợ Giòn Sẩn lông mày thật sâu nhăn lại, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài nặng nề. Liên quan tới ma vật vận dụng ma lực, tựa như ta trước đó nói, bọn chúng nắm giữ ma lực nguyên tố xác thực như hô hấp giống như tự nhiên, nhưng là tiếng bước chân vang lên lần nữa, lần này càng thêm chậm chạp mà nặng nề, mà Bợ Giòn Sẩn trong thanh âm cũng mang theo khó mà che giấu hoang mang. Một cái gỗ lìn có thể thi triển ra uy lực như thế hỏa diễm ma pháp, cái này thực sự vượt ra khỏi ta nhận biết phạm chủ. Có thể hay không cùng bọn hắn tranh đoạt cố kia cự hình sinh vật hải cốt có quan hệ? Jolen như có điều suy nghĩ hỏi. Hỏa diễm, cự hình sinh vật Bợ Giòn Sẩn theo xoa huyệt thái dương, trong miệng nói lẩm bẩm. Một lát sau mới chậm rãi ngẩng đầu, có chút không xác định nói ra. Ta giống như có chút đầu mối, bất quá chỉ bằng vào hai điểm này, rất khó làm ra cái gì có căn cứ suy đoán. Ta hiểu được. Jolen hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu. Xem ra muốn từ vị học giả này trong miệng đạt được hoàn chỉnh câu trả lời kỳ vọng thất bại. Bất quá cái này cũng có trách. Bợ Giòn Sẩn cuối cùng chỉ là tại tháp cao học bổ túc mà thôi, cũng không phải là cái gì tiên tri. Nghĩ tới đây, Jolen lời nói xoay chuyển. Như vậy Bợ Giòn Sẩn tiên sinh, nếu như gặp phải loại kia có thể thi triển cao giai ma pháp gỗ lìn, nên ứng đối như thế nào? Chạy. Bợ Giòn Sẩn chém đinh chặt sắt phun ra cái chữ này. Muốn đối kháng chính diện loại ma vật này, hoặc là nắm giữ kỵ sĩ hô hấp pháp, lấy siêu phàm thể phách cẩn thận đọ sức, hoặc là thì là nắm giữ minh tự pháp, thi triển ngang nhau pháp thuật và nó đối kháng, trừ cái đó ra. Thanh âm của hắn trầm thấp xuống. Ngoại trừ chạy trốn, ta nghĩ không ra bất kỳ còn sống khả năng. Nghe được cái này trong dự liệu đáp án về sau, Jolen khe khẽ thở dài, sau đó liền đứng dậy có chút xoay người hành lễ. Cái kia Bợ Giòn Sẩn tiên sinh, ta liền cáo từ trước, đêm nay lại đến hiệp trợ ngài nghiên cứu. Ừ, Bợ Giòn Sẩn chỉ là không yên lòng nhẹ gật đầu, cả người phảng phất bị rút đi tinh khí thần, chán nản hãm trên ghế. Hiển nhiên, cái kia sẽ sử dụng cao giai ma pháp gỗ lìn, đúng vị học giả này tạo thành sự đả kích không nhỏ. Nhẹ nhàng mang lên cửa gỗ, Jolen quay người hướng phía tiệm thợ rèn phương hướng nhanh chân đi đi. Mạo hiểm giả công hội, Liệt Dương giáo hội, hắn thấp giọng nỉ non, bước chân không tự giác thả chậm. Đều là tại mấy năm trước đột nhiên hưng khởi, giữa hai cái này có thể hay không tồn tại liên hệ nào đó. Một cái to gan suy đoán tại trong đầu hắn dần dần thành hình. Những tổ chức này của thời có thể hay không cùng ma lực nguyên tố khôi phục có quan hệ. Nhưng rất nhanh, hắn liền lắc đầu, đem những này tạm thời không liên quan đến mình suy nghĩ ném đến sau đầu. Đẩy ra tiệm thợ rèn kẹt kẹt rung động cửa gỗ, quen thuộc nóng dực khí tức đập vào mặt. Jolen giống thường ngày đầu nhập làm việc. Đến lúc cuối cùng một thanh khí cụ rèn đúc sau khi hoàn thành, hắn dùng dính đầy cho than khăn lau xoa xoa tay, đợi đến còn lại học đồ đều tiến về tiệm cấp lúc, mới đi hướng ngay tại rèn đúc trước sân khấu bận rộn Hạ Kệ. Hạ Kệ sư phó. Ồ, là người Jolen. Hạ Kệ buông xuống thiết truy trong tay, ngẩng đầu đánh giá cái này cái trẻ tuổi học đồ. Mồ hôi thuận lấy hắn hoa dâm thái dương trở xuống, nhưng trong mắt lại toát ra hài lòng tân sắc. Cái này tân thu học đồ không chỉ có tay chân lanh lẹ, còn đều là chủ động gánh chịu ngoài định mức làm việc, nhường hắn trong lòng ưa thích. Ta có chuyện nghĩ thương lượng với ngài Jolen. Hít sâu một hơi, nhìn thẳng Hạ Kệ bị lô hỏa chiếu hồng gương mặt, đem châm trước thật lâu lời nói chậm rãi nói ra. Cái gì? Ngươi muốn mời một tháng giả? Đi mạo hiểm người công hội xác nhận treo thưởng, luyện tập chiến đấu kỹ nghệ. Nghe xong Jolen thỉnh cầu, Hạ Kệ lông mày dậm cơ hổ dựng lên, thấp giọng quát lớn. Jolen, đầu óc ngươi bên trong đang suy nghĩ gì? Lao thợ rèn thô giáp đại thủ trùng điệp đập vào cái đè sắt bên trên. Lấy thiên phú của ngươi, lại chuyên tâm luyện tập mấy năm liền có thể thông qua thợ rèn nghiệp đoàn khảo hạch. Tại sao muốn đi và đám kia liếm máu trên lưới đao ra hỏa cướp miếng ăn? Đối mặt Hạ Kệ chất vấn, Jolen ánh mắt lại phá lệ kiên định. Hạ Kệ sư phó, ta chỉ là không nghĩ tại đối mặt ma vật lúc, không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Mặc dù ra ngoài tiến về nhà mạo hiểm công hội là vì hoàn thành chuyển chức chiến sĩ điều kiện, nhưng cái này cũng đúng là lời từ phế phủ của hắn. Người ai? Hạ Kệ thở dài một tiếng, nhớ tới Jolen ở bị cầu đầu nhân tập kích không lớn thôn trang. Nhìn xem người trẻ tuổi quật cường thân sắc, hắn cuối cùng buông lỏng ra nắm chắc thiết truy. Có thể, nhưng ngươi nhất định phải sớm hoàn thành một tháng lượng công việc. Không có vấn đề. Jolen trong mắt lóe lên mừng rỡ qua mang. Đối với vị này dốc túi tương thụ lao sư phó, hắn từ đầu đến cuối mang sâu nhất kính ý, cho nên như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn thực sự không muốn cùng đối phương chơi cứng quan hệ. Đa tạ hạ kệ sư phó. Dỗ Len trịnh trọng xoay người hành lễ, sau đó có chút lúng túng nói: "Hạ kệ sư phó, kỳ thật ta còn có cái yêu cầu quá đáng." Nói, hạ kệ cả tiếng ư mới, mày rậm có chút giơ lên. Dỗ Len giật giật trên thân tắm đến trắng bệch áo vải: "Ngài có thể hay không dạy ta chế tác giáp da? Ngài nhìn, ta cũng không thể mặc cái này thân đi thảo phạt ma vật, luyện tập chiến đấu kỹ nghệ a." Ngươi tiểu tử túi này, hạ kệ tức giận liếc mắt, sau đó bỗng nhiên quay người sải bước đi ra ngoài. "Đi theo ta." Dỗ Len đầu tiên là sửng sở, lập tức bước nhanh đuổi theo. Hai người xuyên qua đỉnh biển lúc, đá vụn tại hạ kệ nặng nề đế giày phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Cuối cùng đứng tại gian kia quen thuộc khố phòng trước. Nơi này chính là lúc trước hạ kệ chắc thí Dỗ Len học thức địa phương. Đẩy ra kẹt kẹt rung động cửa gỗ, lao thợ rèn trực tiếp đi hướng nơi hẻo lánh, từ tích bụi đống đồ lộn xộn bên trong lôi ra một cái nặng nề tượng mộc dương. Ầm. Hòn gỗ rơi xuống đất trầm đục tại trong khố phòng quen quần, nâng lên cho bụi tại chùm sáng bên trong bay múa. Làm hạ kệ xốc lên nắp vali lúc, Dỗ Len không khỏi nín thở. Trong dương chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy ngàn mà tính thiết hoàn, mỗi một mai đều rèn luyện được sáng loáng. Ánh nắng từ cao cửa sổ nghiêng bắn vào, tại những kim loại này trên vòng tròn mẻ lên, chiết xạ ra lạnh lẽo hàn quang. Đây là một cái lao hỏa kế đặt trước làm giáp lưới. Hạ kệ thanh âm đột nhiên trầm thấp xuống, thô ráp ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn những cái kia thiết hoàn. Đáng tiếc, ánh mắt của hắn trở nên xa xăm. Không đợi ta rèn đúc xong, lão giả kia liền chết tại ma vật trong tay hiện tại. Nó là của ngươi. Hạ kệ thanh âm trầm thấp tại trong khố phòng quen quần, cả kinh Dỗ Len bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ, tại lao thợ rèn khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên bỏ ra pha tạp quang ảnh. Cái này hạ kệ sư phó Dỗ Len cổ học nhấp nô, đầu ngón tay vô ý thức mơn trớn những cái kia băng lãnh thiết hoàn. Mỗi một mai vòng chụp đều đi qua tỉ mỉ rèn đúc, mỗi nối kín kẽ, có thể xưng hoàn mỹ. Cùng trang viên thủ vệ trên thân thô ráp giáp lưới so sánh, quả thực cách biệt một trời. Vẹn vẹn chỉ là những này thiết hoàn phóng tới trên thị trường, chỉ sợ cũng giá trị mười mấy mai ngân tệ. Thiếu cho ta lề mề chậm chạp. Hạ kệ thô âm thanh đánh gãy, lại không che giấu được trong mắt đu hỏa. Hắn cố ý dùng sức đập Dỗ Len phía sau lưng, chấn động đến thiếu niên một cái lảo đảo. Những này đồng nát sắt vụn để đó cũng là gì xét bất quá chuyện xấu nói trước, lao thợ rèn đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, thô ráp ngón tay đâm Dỗ Len ngực. Vật liệu cho ngươi, nhưng mỗi một mảnh giáp lá đều phải chính ngươi gõ đi ra. Công xưởng bên trong gia hỏa sự tình tùy ngươi dùng, có không hiểu hắn dừng một chút, tùy thời đến hỏi. Đúng. Dỗ Len thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát run. Không tiền đồ tiểu tử. Hạ kệ quay người lúc, Dỗ Len rõ ràng nhìn thấy khỏe miệng của hắn nâng lên đường cong. Lao thợ rèn chắp tay sau lưng đi hướng cổng, ánh nắng đem hắn thẳng tắp bóng lưng kéo đến rất dài. Ngay tại thân ảnh tức sắp biến mất tại khung cửa lúc, một tiếng như sấm rền căn dặn đột nhiên nổ vang. Đừng chết tại đám kia tạp chủng trong tay. Thời gian kế tiếp bên trong, Dỗ Len vượt qua trước nay chưa có phong phú sinh hoạt. Lúc sáng sớm, hắn đã đứng tại tiệm thợ rèn trước lò lửa, lợi dụng càng tinh xảo kỹ thuật rèn nghệ, đem hạ kệ lời nhắn nhủ nhiệm vụ lấy hiệu suất kinh người hoàn thành. Buổi chiều, đặc kệ dẫn tiến hai vị kinh nghiệm phong phú lao binh hội đúng giờ xuất hiện đang huấn luyện trận. Bọn hắn mới đầu đúng cái này gầy gò người trẻ tuổi không ôm kỳ vọng, thẳng đến trông thấy Dỗ Len tại chuyên chú trạng thái dưới hiện ra năng lực học tập. Các loại binh khí trong tay hắn từ bụng về đến trôi chạy chuyển biến, thường thường chỉ cần một cái dưới buổi trưa. Hai vị lao binh trao đổi trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin rung động. Mà tới được trạm vào tối, Dỗ Len liền sẽ chạy tới gian kia vắng vẻ nhà gỗ. Ánh đến chập chờn chung, hắn một bên hiệp trợ bờ dọn sần tại trên giấy da dê vẽ phức tạp pháp thuật đường vân, một bên nghiên cứu những cái kia cổ lao văn tự. Kỳ quái là mỗi khi ánh mắt của hắn đảo qua những cái kia vặn bèo ký tự lúc, điều gì cũng sẽ cảm thấy đầu càng u ám, phảng phất có lực lượng nào đó chính đang lặng lẽ tiêu hao tinh thần lực của hắn. Cái này cũng khiến cho học tập của hắn tốc độ giảm bớt không ít. Về phần giáp lưới gen đúc, ngược lại thành thoải mái nhất việc phải làm. Hạ kệ sớm đã chuẩn bị tốt tất cả vật liệu, Dỗ Len chỉ cần dựa theo chỉ đạo, đem những cái kia lóe lanh quang thiết hoàn từng cái tán đinh. Kim loại va chạm thanh thúy thanh vang chung, một kiện dán vào thân hình hắn hộ giáp đang từ từ thành hình. Tại khó được thời gian nhàn hạ bên trong, Dỗ Len cũng sẽ nếm thử các loại mới kỹ nghệ, mong mỏi có thể thức tỉnh tất cả kỹ năng mới, thậm chí mở ra trước nay chưa có chức nghiệp con đường. Mặc dù lần lượt nếm thử như đá ném vào biển rộng, chức nghiệp bảng từ đầu đến cuối yên lặng, nhưng Dỗ Len lại không hề từ bỏ. Tại lặp đi lặp lại tìm tòi ở giữa, rốt cục đã thức tỉnh mấy cái hoàn toàn mới kỹ năng. Cứ như vậy, thời gian nửa tháng lặng yên trôi qua. Dỗ Len cũng làm xong, tiến về Tùng Mục trấn xác nhận treo thưởng, thảo phạt ma vật chuẩn bị. Tấu chương xong.